Chương 01, sư tỷ, ta luyện đồng tử công, quyển sách trực tiếp cao hơn nhanh, một đường bất quá trạm thu phí, mời lên xe hành khách ngồi xuống, không có chỗ ngồi đứng đấy hành khách nắm chắc lan can. Mặt khác trên xe có đại lượng muội tử, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi, chính là ngươi, nhìn cái gì vậy, ngươi chen người ta làm gì, ta xe còn không có động đâu. Sư tỷ, ngươi đang ở trong phòng ta làm gì? Ai, sư tỷ ngươi buộc ta làm gì? Không lớn gian phòng mang theo Nghiêm Ngọc nghi hoặc, lập tức liền hắn kịch liệt phản kháng. Hôm nay vừa lúc là Nghiêm Ngọc xuyên qua ngày thứ 30. Đối với xuyên qua hai chữ, từ nhỏ tại Lam Tinh lớn lên đồng thời đối với sớm tiếp xúc đến văn học mạng hai chữ Nghiêm Ngọc tới nói, kia là chưa từng lạ lắm. Cho nên hắn rất nhanh liền tiếp nhận mình mặc càng sự thật này. Đương nhiên liền lần này xuyên qua tới nói, ngoại trừ phát hiện chính mình sở tại tông môn danh tự vì Cực Hoàn Tông, đồng thời có một cái hết sức xinh đẹp nữ sư phó cùng 6 cái cực phẩm sư tỷ. Cộng thêm còn thu được chỉ cần bảo trì đồng tử thân liền có thể ra tốc tu hành kỳ quái hệ thống bên ngoài, tổng thể tới nói, lần này xuyên qua vẫn tương đối thuận lợi. Mà nên hắn ngày đầu tiên biết mình xuyên qua đến một cái tu tiên thế giới, một cái có thể ngự kiếm phi hành, tự mình làm mộng đều nghĩ thế giới bên trong lúc. Hắn tự hạ định quyết tâm, mình nhất định phải hảo hảo tu hành, từ điểm xuất phát bắt đầu chứng đạo. Mà lại có đồng tử công hệ thống gia tốc trợ giúp, hắn tin tưởng mình ít ngày nữa, liền có thể như là trong tiểu thuyết miêu tả như thế, thói xấu. Nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tu hành cư nhiên như thế không dễ. Hôm nay nửa đêm phát giác được dị thường tiếng vang sau tỉnh lại, thế mà phát hiện hai tay của mình hai chân bị tách ra cột vào chân giường phía trên, mà mình này tấm tạo hình nhiên nhiên là trở thành một cái to lớn quá chữ. Nghiêm Ngọc bên giường thì là ngồi một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn xem nữ tử mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng Nghiêm Ngọc vẫn là một chút liền nhận ra được. Nàng chính là mình chỗ Cực Hoan Tông nhị sư tỷ, Vương Xuân Nhi. Vương Xuân Nhi tóc xanh tóc dài, đoạn ngang eo ở giữa, thân mang có thể phát họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong đỏ nhạt gấp chói bay dài. Đồng thời mượn từ lấy ánh trăng, để ngoài cửa sổ kia nhàn nhạt màu xám bạc rơi tại trên mặt của nàng, để nàng lông mày thanh mắt, cao gầy mũi thon, màu son phiến môi đều nhiều hơn một phần để cho người ta muốn chịu mến thêm mỹ. Tình cảnh này, nhưng là đối mặt như thế làm người thương yêu yêu tuyệt mỹ nữ tử, Nghiêm Ngọc lại là bất lực thưởng thức, chỉ là liều mạng dây rồi lấy. Đến mức để rất lâu đều không có hoạt động giường gỗ, phát ra cách chít chít rất có tiết tấu thanh âm. Đối mặt với Nghiêm Ngọc năn nỉ, Vương Xuân Nhi nhìn xem cái kia anh tuấn tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức lau lau bên miệng chảy xuống nước bọt, ta hảo hảo để ngươi cùng ta cùng một chỗ tu hành, ngươi chính là không chịu, không phải bức ta dùng sức mạnh. Nói liền vươn yếu đuối không xương ung tùm tay nhỏ, bệnh trạng đuốt ven Nghiêm Ngọc gương mặt. Nghiêm Ngọc nhìn xem Vương Xuân Nhi kia nuốt nước miếng động tác, trong lòng không khỏi một rung động. Nghĩ đến mình mới tới Cực Hoàn Tông, cái này nhị sư tỷ liền nói mình là khó được thuần dương chi thể, nhất định phải tìm mình cùng một chỗ tu hành. Còn nói cái gì không chỉ có thể khoái hoạt còn có thể tăng lên đạo hạnh. Kỳ thật nhanh không sung sướng không trọng yếu. Nhưng Nghiêm Ngọc nghe có thể tăng lên tu hành bốn chữ này, một nháy mắt cũng là có chút tâm động. Đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, thế nhưng là trong đầu chuyển tới trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện đinh một tiếng. Nghiêm Ngọc đội vàng xem xét, phát hiện mình đã thức tỉnh đồng tử công hệ thống. Mà công hiệu quả chính là, chỉ cần đồng tử thân bảo trì đến đủ lâu, kia tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, mà lại không có hạn mức cao nhất. Cái này không phải liền là nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu hành tốc độ sao? Cho nên khi Nghiêm Ngọc có hệ thống về sau, nhưng cũng là trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Vương Xuân Nhi cùng một chỗ tu hành thỉnh cầu. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, cái này Vương Xuân Nhi liền vẫn muốn tu chính mình. Bất quá cũng may có xinh đẹp sư phó ngăn cản. Nói Cực Hoan Tông không phải tà tông, cái này cùng một chỗ phương pháp tu hành nhất định phải ngươi tỉnh ta nguyện mới có thể sử dụng, cho nên mỗi khi Vương Xuân Nhi đưa ra cùng một chỗ tu hành, Nghiêm Ngọc liền đã chết chống đỡ, lúc này mới không để cho cái này nhị sư tỷ đạt được. Nhưng là ngay tại hai ngày trước, xinh đẹp sư phó có việc đi ra, mà hai ngày này lại không có trở về. Cho nên cái này Vương Xuân Nhi nắm lấy cơ hội, đáp lấy đêm đen trăng sáng nhấc lên dây thừng liền không kịp chờ đợi đến lặng lẽ tiến Nghiêm Ngọc gian phòng, đến mức mới xảy ra mở đầu một màn. Nghiêm Ngọc mang theo xấu hổ khóc cười biểu lộ, sư tỷ, ngươi cho dù là dùng sức mạnh cũng không có cách nào nha. Ta không nguyện ý, tiểu đệ của ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi hãy thả ta đi. Nghiêm Ngọc nghĩ đến mình đồng tử công hệ thống mới đánh dấu 10 ngày qua, tu hành tốc độ rốt cục nhanh hơn một chút, liền không khỏi hoảng hốt. Nghe được câu này, Vương Xuân Nhi nhẹ nhàng cười cười, lần này hạ bách mị ngàn đỏ nhìn xem 10 phần mê người, nhưng là Nghiêm Ngọc bất lực thưởng thức. Lập tức chỉ gặp Vương Xuân Nhi nói, ta đã đều tới, làm sao lại không làm tốt chuẩn bị đâu. Nói chỉ gặp Vương Xuân Nhi lấy ra một cái tiểu lục bình ngọc, nhổ cái nắp, phóng tới Nghiêm Ngọc bên mũi. Nghiêm Ngọc thấy thế biết đây không phải là vật gì tốt, vội vàng ngừng lại hơi thở. Vương Xuân Nhi tay tại Nghiêm Ngọc ngực không ngừng hoa vòng, đây chính là xà tinh diên, đồ tốt đâu, nghe. Nói dùng sức nhấn một cái, Nghiêm Ngọc nơi đó chịu được cố lực lượng này, trực tiếp ho khan thở ra một hơi, sau đó lúc hít vào thời điểm, trực tiếp đã nghe đi vào. Nghiêm Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ lạnh gây mũi hương vị bị mình hút vào. Đầu não bị kích thích cũng là trở nên thanh tỉnh phi thường, lập tức Nghiêm Ngọc cửa nẹo thân thể, đồng thời lớn tiếng nói, sư tỷ, ngươi muốn tại dạng này ta gọi. Ngươi kêu đi. Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tương phản, ngươi càng làm, ta càng hưng phấn. Tóm lại một câu, ta tu định ngươi. Sau đó Nghiêm Ngọc nhìn xem cặp kia muốn đem mình cố định xuống uống tù ngọc thủ chậm rãi đưa về phía mình, lập tức sắp khóc ra. Chẳng lẽ ta đồng tử thân tại đêm nay liền bị kết thúc sao? Đang lúc Nghiêm Ngọc bị xem như trên tất thì cá, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, Nghiêm Ngọc lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Sau đó, mình căn này không lớn phòng nhỏ lại bị chỉnh tề cắt ra. Mà Vương Xuân Nhi cũng là đã nhận ra cái gì, nhanh chóng thu dọn một chút, lập tức liền đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo một nửa phòng ốc quanh sập, đêm khuya cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ra. Thâm thúy dưới màn đen, một vòng trăng tròn treo trên cao trong bầu trời đêm. Một cái vóc người hoàn toàn không thua Vương Xuân Nhi tuyệt mỹ nữ tử áo trắng trên mặt lạnh sương, cầm trong tay dài ba thước kiếm, phi lăng không trùng, lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ. Nghiêm Ngọc thấy thế như là trông thấy cứu tinh, lập tức nghẹn ngào cầu cứu, "Lại sư tỷ, ngươi nhanh quản nhị sư tỷ." Vương Xuân Nhi nhìn xem không trung nữ tử, lật tay khẽ động, một thanh xích hồng trường kiếm cũng là xuất hiện trong tay. Chỉ gặp nàng giơ kiếm một chỉ, ngữ khí băng lãnh, "Lãnh Sương Nguyệt, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Lãnh Sương Nguyệt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, như là một cái mộc nạp người máy, sư phó nói, "Không thể động thất sư đệ." Vương Xuân Nhi nhìn xem nàng, trầm trọng nói, "Lãnh Sương Nguyệt, ta nhìn ngươi là vô tình quyết tu xóa đi. Chúng ta Cực Hoan Tông không hai người tu hành, làm sao còn gọi Cực Hoan Tông? Mà lại sư phó nàng lão nhân gia, còn không phải muốn giữ lại cái này thuần dương chi thể, mình chậm rãi dùng." Lãnh Sương Nguyệt vẫn không có biểu thị, vẫn là nói một câu, "Sư phó nói, không thể động thất sư đệ." Vương Xuân Nhi đối như thế ngốc một Lãnh Sương Nguyệt, kia là giận không chỗ phát tiết, nhất thời tiếng nói biến đổi, "Nếu như ta muốn tu hắn, ngươi muốn thế nào?" Lãnh Sương Nguyệt rốt cục cũng là có phản ứng, giơ kiếm thấp chỉ Vương Xuân Nhi, "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Vậy ngươi liền thử một chút." Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, Vương Xuân Nhi một câu nói qua, gión mũi chân, kinh thân như yến thẳng đến Lãnh Sương Nguyệt phi thân đâm tới. Nghiêm Ngọc bị trói trên giường nhìn xem hai vị như là tiên nữ nhân vật, tại đỉnh đầu của mình nhẹ nhàng nhảy múa, trong lúc nhất thời cũng là không tiện nói gì. Dù sao chàng cảnh này, tại hai ngày này đã phát sinh rất nhiều lần. "Thất sư đệ, cần giúp một tay không?" Nghiêm Ngọc dùng hết khí lực muốn tránh thoát ra, nhưng là làm sao chính mình mới nhập tu tiên tông môn ngắn ngủi một tháng, mà lại đồng tử công hệ thống cũng là mới mở ra 10 ngày qua, cho nên làm sao cũng không tránh thoát Vương Xuân Nhi chỗ buộc dây thừng. Ngược lại là dưới người mình lão một giường cách chít chít cách chít chít nghiêm trọng. Đang lúc Nghiêm Ngọc chuẩn bị từ bỏ, nhìn xem hai vị kia sư tỷ ai đánh thắng đang nói, bên hai liền truyền đến một cái linh hoạt kỳ ảo hoạt bát thanh âm. Chương 2, mặt có rất nhiều loại. Nghiêm Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc vàng nhạt váy dài, có chỉnh tề lưu biển, còn trải một cái song đuôi ngựa, như là một cái tinh xảo búp bê. Lại nhìn qua bất luận là tuổi tác vẫn là bộ ngực đều so Vương Xuân Nhi nhỏ không ít tiểu nữ, ngồi tại bị Lãnh Sương Nguyệt một kiếm cắt ngang xuống tới chỉnh tề bức tường đổ bên trên, lung lay minh lắc chân dài, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Thiếu nữ này tên là Hoàng Thiến, chính là Cực Hoan Tông tuổi tác một cái nhỏ nhất, thậm chí là so Nghiêm Ngọc còn nhỏ hơn tới mấy phần, nhưng là bởi vì nàng trước bái nhập tông môn, cho nên Nghiêm Ngọc cũng phải ngoan ngoãn bảo nàng một thanh sư tỷ. "Lục sư tỷ, cứu ta." Nghiêm Ngọc nhìn thấy nữ tử lập tức giống như là nhìn thấy cứu tinh, hung hăng giãy giụa thân thể, nhưng là không có mặc quần, hắn nhìn qua cực kỳ khó chịu. Bởi vì có thứ gì cũng tại trái phải đung đưa, đương nhiên ta nói chính là tấm kia lão một giường. Thiếu nữ che miệng cười nhẹ từ trên tường nhảy xuống, đi vào Nghiêm Ngọc trước giường dùng tay chống đỡ đầu nhìn xem hắn, "Ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì?" Hoàng Thiến mà nhìn qua thiên chân vô tả, nhưng là lối ra chính là đa mưu túc trí đòi hỏi chỗ tốt. Nghiêm Ngọc hơi nghĩ nghĩ, có vẻ như mình ngoại trừ có cái này mạo thắng phan an túi ra, cùng cơ bắp hình dáng rõ ràng dáng người, giống như cũng không có cái gì có thể lấy ra được. "Không có chỗ tốt lời nói, vậy ta liền đi trước, ngươi ngay ở chỗ này của đi." Hoàng Thiến mà nói liền lung lay cái đầu nhỏ, một bộ muốn đi tư thế. Nghiêm Ngọc não hải lập tức phi tốc xoay tròn, biết người tiểu sư tỷ này thèm ăn, lập tức nghĩ đến mình tổ truyền phía dưới tay nghề, liền ôm thử một chút tâm thái nói, "Nếu không, ta phía dưới cho ngươi ăn." Hoàng Thiến mà nghe nói sau mang theo một chút khinh thường, mặt có cái gì tốt ăn. Mắt thấy Hoàng Thiến mà như mày, Nghiêm Ngọc đội vàng nói đến, "Lục sư tỷ, ngươi cũng không nên coi thường mặt. Chỉ là nó chủng loại vậy nhưng có nhiều lắm. Có đồng đồng gà mặt, mì cay thành đô, thịt băm làm trộn lẫn mặt, tôm bóc vỏ mì trứng gà, tương bừng mặt, cải bẹ mì thịt băm, ngũ vị hương mì thịt bò, gà kia trứng mặt, mì dương xuân, mì chay, đỏ tô mì, mì thịt băm, ấm trộn lẫn mặt, tam tiên tô mì, mì sơn ống, tách trà có nắp mặt, tê cay mì thịt bò, tuyết đồ ăn mì thịt băm, thịt kho tẩu mì thịt bò." "Chờ một chút." Hoàng Tiến mà nghe Nghiêm Ngọc tuân ra tên món ăn, kia là trực tiếp hút trượt lấy nước bọn. "Ta giúp ngươi, vậy ngươi mỗi ngày đều cho ta phía dưới ăn." Nghiêm Ngọc gặp Hoàng Tiến mà đáp ứng giúp mình, cũng là liên tục gật đầu, "Được, ta mỗi ngày đều cho ngươi phía dưới ăn." Hoàng Tiến mà trực tiếp rũa ra hai ngón tay, lập tức trên tay hiện hiện vàng nhạt điểm sáng, trực tiếp như vậy một chút. Kia trói buộc trên người Nghiêm Ngọc dây thừng liền trực tiếp gây mất. Nghiêm Ngọc chợt ngồi xuống, vội vàng bờ UFF xong quần. Lúc đầu nghĩ đến dạng này sẽ không thế nào xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiến mà lại nói đến, sợ cái gì, cũng không phải chưa thấy qua. Trong tàng thư các có không ít người như thế tiểu nhân sách đâu. Nghiêm Ngọc nghe thẳng tắp xấu hổ. Nhà ai tông môn tàng thư các, thế mà giấu loại sách này. Bất quá nghĩ đến đây là Cực Hoan Tông, Nghiêm Ngọc phảng phất cũng cảm thấy cái này giống như cũng không có cái gì. Đáng tiếc duy nhất chính là mình thức tỉnh cái này đồng tử thân hệ thống, nếu không phải nó, nói không chừng mình liền đem mấy cái này sư tỷ tất cả đều thu. Nhưng là nghĩ đến về sau, Nghiêm Ngọc vẫn cảm thấy tu hành trọng yếu nhất, cho nên nữ nhân cái gì, liền lộ ra không trọng yếu. Nghiêm Ngọc mặc quần áo tử tế, hướng lên trời bên trên nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên vừa phát ra lúc đỏ lúc trắng quang mang, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc nào chính mình mới có thể dạng này phi thiên độ địa nha? Nghiêm Ngọc lời truyền đến Hoàng Thiến mà trong tai. Cái này có cái gì khó, chỉ cần ngươi chịu cùng nhị sư tỷ cùng một chỗ tu hành cái mấy tháng, vào chi huyền cảnh, chẳng phải được rồi. Nói cái này chi huyền cảnh, Nghiêm Ngọc nghĩ đến chính mình mới luyện thể nhị trọng, mà cái này luyện thể có thập trọng về sau còn có tiên tiên vũ khí về sau mới có thể vào chi huyền cảnh, cũng liền có thể ngự kiếm phi hành, cho nên tu hành đường xá chậm rãi nha. Bất quá Nghiêm Ngọc nghe Hoàng Tiến mà nói tới Hổ Lang chi tử, lập tức liền lui về sau một bước, vội vàng vây quanh ở mình, cùng một chỗ tu hành cũng không cần, ta còn là phía dưới cho ngươi ăn đi. Nhanh nhanh nhanh, phía dưới cho ta ăn. Nghe có ăn, Hoàng Thiến mà cũng là thúc giục, dù sao vừa mới Nghiêm Ngọc chỗ báo tên món ăn thật sự là quá mức mê người, mặc dù đại đa số nàng nghe đều không có nghe, qua gặp cũng chưa thấy qua, nhưng là vẫn như cũng không thể ngăn cản nàng lưu chảy nước miếng. Nghiêm Ngọc đến mình trong viện dựng lên nồi và bếp, nhìn xem mình rách nát phòng nhỏ, dưng dưng từ sụp đổ xuống tới trên nóc nhà, dỡ xuống hai khối vật liệu gỗ. Lục sư tỷ, mượn cái hộp của tôi. Hoàng Thiến mà vì có thể ăn vào mỹ thực, cũng là vội vàng độc thủ. Chỉ gặp nàng ngón tay khẽ động, Nghiêm Ngọc làm bếp lò phía dưới liền hiện lên lửa lớn rừng rực. Nghiêm Ngọc từ tiểu viện của mình nuôi đến mức phòng ốc sụp đổ bị hù còn có chút chưa tỉnh hồn ga mái dưới, cầm hai trái trứng đặt ở trong nồi trên xào, đến hai mặt hơi vàng, tùy theo lộn ngược thanh thủy nấu chi sôi chảo, sau đó lại từ trong nhà xuất ra làm mì sợi, thả đến trong nồi đều quái, đợi cho khô cứng mì sợi nấu ra có chút bọt mép, biến thành bá mềm. Tùy theo lấy thêm cái chén lớn để vào mình chỗ pha chế rượu Nghiêm Thị bí chế đồ gia vị, cuối cùng tại giải lên một điểm hành thái. Một bát vượt qua dòng sông thời gian thế kỷ giao kết mì trứng gà liền ra nồi. Những này nguyên liệu nấu ăn vốn là Nghiêm Ngọc vì chính mình chuẩn bị, bởi vì hắn chưa tới tụ ngũ khí chi cảnh, không thể dùng tiên thiên linh khí tẩm bổ bản thân, cho nên hắn là sẽ đói bụng. Nhưng là thế giới này đồ vật cũng thật là không thế nào ăn ngon, cho nên hắn liền phát huy mình Nghiêm gia truyền đời thứ ba làm mặt tay nghề, đồng thời mình làm một điểm đồ gia vị. Hoàng Tiến mà nhìn xem Nghiêm Ngọc một bộ động tác nước chảy mây trôi, cùng bưng đến trước mặt mình bốc hơi nóng mùi thơm ngát chén lớn mì sợi, kia là thẳng nuốt nước miếng. Hoàng Tiến mà cũng không khách khí trực tiếp bưng lên liền ăn. Hảo hảo ăn nha. Mặt, nàng là nếm qua, nhưng là ăn ngon như vậy trước mặt, nàng còn là lần đầu tiên ăn bảo. Cứng mềm vừa phải mì sợi ăn cảm giác vô cùng tốt, tăng thêm không nói ra được gia vị hương vị, đối Hoàng Tiến mà tới nói, đây quả thực là nhân gian mỹ vị. Không ngừng hút trượt mì sợi trước sau động tác, để Hoàng Tiến mà hai con bím tóc đuôi ngựa vừa đi vừa về lắc lư, nhìn xem vô cùng khả ái. Bất quá cái này bạch bạch là vật gì? Hoàng Tiến mà hút trượt lấy mì sợi, lập tức dùng đũa kẹp ra một dải màu trắng có một chút ấu vàng đậm đặc đồ vật. Đây là nấu sau trứng gà thành, rất có dinh dưỡng giá trị, nhanh ăn đi. Hoàng Tiến mà cũng là còn không có nghe Nghiêm Ngọc nói xong giải thích, đã sớm hút trượt nuốt vào. Lớn như vậy một tô mì sợi, Hoàng Tiến mà trực tiếp 2-3 lần liền vào bụng. Hoàng Tiến mà sờ lấy bụng của mình, mang theo hài lòng, ngươi bỏ xuống mặt, thật đúng là ăn ngon. Sư tỷ khen, ngươi nếu là thích, ta tùy thời phía dưới cho ngươi ăn. Hoàng Tiến mà nghe khoát tay áo, nhếch môi, tùy thời ăn cũng không được, đến dính. Mà lại tam sư tỷ dạy ta đồ tốt muốn lưu lại từ từ ăn, cho nên ta liền mỗi ngày tới ăn được 2 bữa là được rồi. Đến lúc đó ngươi đến cho ta thay cái khác biệt hoa văn. Nghiêm Ngọc vỗ vỗ ngực, tiếp trước nhà mình có một gian tổ truyền tiệm mì, mà mình từ tiểu học tập, liền tự mình báo qua những cái kia tên trước mặt, với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Lập tức Nghiêm Ngọc nhỏ giọng nói đến, kia đến lúc đó nếu như nhị sư tỷ tại dùng mạnh, ngươi phải giúp ta. Được, ta giúp ngươi chính là. Hoàng Tiến mà vỗ vỗ mình không lớn ngực, một thanh ôm xuống dưới. Không nói chuyện nói, hai vị này sư tỷ, đến đánh tới lúc nào đi? Nghiêm Ngọc nghe nơi xa truyền đến bình bình bành bịch đổ sắt tiếng va đập, không đành lòng nghi hoặc đến. Bởi vì lần này là hai vị sư tỷ hai ngày này đánh một lần lâu nhất. Hoàng Tiến mà ngồi vào cao trên ghế đầu, lung lay chân, đại sư tỷ tu chính là vô tình quyết, nhị sư tỷ tu tình dục quyết. Một cái lạnh như băng, một cái nóng như lửa, vốn là thủy hỏa bất dung. Chỉ cần là sư phó một không tại, các nàng hai chuẩn đánh nhau, người quen thuộc liền tốt. Nói lên pháp quyết, Cố Nghiêm Ngọc hiểu rõ, kia là muốn tới luyện thể thập trọng về sau, tu ngũ khí chi cảnh, mới tu hành độ vận. Lấy pháp quyết tu ngũ khí, tu lại, hai ngưng, ba thử, bốn hóa, năm hợp. Nói trắng ra là, cũng chính là lên tương đương với thông hướng chi huyền cảnh chìa khóa. Thiên địa ngũ hành, diễn sinh vạn vật, lấy vạn vật chi hình, mới có thể thông suốt biến huyền. Nghiêm Ngọc lập tức cũng là ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm, kia lục sư tỷ ngươi tu hành chính là cái gì pháp quyết? Ta tu chính là Thiên Chân Quyết. Sư phó nàng nói ta, Thiên Chân Vô Tả, tốt nhất tu chính là cái này pháp quyết. Thiên Chân Vô Tả. Vậy ngươi còn hỏi ta muốn chỗ tốt, còn ăn ta hạ mặt. Nghiêm Ngọc lập tức mỉm cười phụ họa, nhìn sư tỷ tướng mạo liền biết sư tỷ giải lao thiên thật. Hoàng Tiến mà nghe vậy, đối người tiểu sư đệ này kia là nhất là hài lòng. Chỉ gặp nàng từ trên ghế nhảy xuống, trời đã trễ thế như vậy, nhà của ngươi cũng hỏng, nếu không đi đêm nay đi ta nơi đó ngủ một đêm. Chương 3, lại ngủ. Đi nguyên nơi đó ngủ một đêm. Nghiêm Ngọc mang theo ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía Thiên Chân Vô Tả tiểu sư tỷ, lập tức lui về phía sau một bước, trong đầu không biết làm sao nhỏ ra hiện một câu. Bụng no thì nghĩ đến 20. Đây là vừa ra hổ khẩu lại và ổ sói ý tứ. Hoàng Tiến mà nhìn xem cái kia tính cảnh giác ánh mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ ta sẽ ăn ngươi sao? Nếu là muốn ta làm cái gì, vừa rồi ngươi bị trói, muốn làm ta đã sớm làm gì thả ngươi. Nghiêm Ngọc nghe là cái này lý, lập tức mang theo cười hắc hắc cầm thành, liên tục quát tay, tiểu sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Hoàng Tiến giống như hổ cũng là lai liễu kỉnh, hai tay chống nạnh, nhíu môi, vậy ngươi liền đi với ta. Cái này đơn giản nói đúng là, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đi với ta. Nghiêm Ngọc nhìn người tiểu sư tỷ này một mặt tức giận bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, mới bước lên tiên môn hắn, hiện tại thế nhưng là ngay cả ai cũng không dám đắc tội. Đang lúc phát sầu thời điểm, Lãnh Xương Nguyệt cầm trong tay lợi kiếm, anh tư sát sảng từ trên trời giáng xuống. Áo trắng váy bồng bềnh, hạ xuống sức gió cũng là đem nàng váy hướng lên thổi, từ xa nhìn lại như là một đóa trôi nổi hoa sen tinh khiết. Nghiêm Ngọc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gió chỉ riêng vô hạn, nghĩ đến mình luyện chính là đồng tử công, lập tức đỏ mặt lấy lại thấp xuống. Lãnh Sương Nguyệt rơi vào Nghiêm Ngọc bên cạnh, dung mạo tuy là tuyệt mỹ, nhưng là kia sinh quen chớ gần khí chất, ngược lại là khá là đáng tiếc, dù sao ai sẽ thích một cái tâm lãnh đạm người đâu. Nữ nhân vẫn là phải nhiệt tình một điểm mới nhận người thích. Đương nhiên đối với hiện tại Nghiêm Ngọc tới nói, vô luận loại nữ nhân kia hắn đều không thích, dù sao tu hành mới là chính đạo. Mắt thấy Lãnh Sương Nguyệt, Nghiêm Ngọc ngẩng đầu trái phải nhìn quanh, lập tức hướng hỏi, "Đại sư tỷ, nhị sư tỷ đâu? Hẳn là chữa thương đi." Lãnh Sương Nguyệt vẫn như cũng là lạnh nhạt như vậy nói. Mặc dù Vương Xuân Nhi vì nàng sư muội, nhưng là liên quan tới đả thương nàng chuyện này, nàng phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Nghiêm Ngọc nghe nói không khỏi vì Lãnh Sương Nguyệt giơ ngón tay cái lên. "Ngoan nhân, đại sư tỷ." Hoàng Thiến mà nhìn xem Lãnh Sương Nguyệt gọi một tiếng về sau, lập tức thu hồi cổ linh tinh quái kình, trực tiếp chính là nhu thuận cúi đầu, đêm thu yên tĩnh. Lãnh Sương Nguyệt nhìn thoáng qua Hoàng Thiến mà liền hỏi đến, "Ngươi ở chỗ này làm gì?" "Ta." Hoàng Thiến mà nhìn thấy Lãnh Sương Nguyệt tựa như là chuột thấy được mèo, lập tức nghẹn lời, không có chút nào vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng. "Ta nửa ngày." Hoàng Thiến mà trượt mắt xem xét, nhìn xem Nghiêm Ngọc vừa rồi nấu cơm bếp lò, lúc này mới nói ra, "Ta đói ra tìm đồ ăn, không biết làm sao nhỏ phát hiện thất sư đệ bị trói tại trên giường, sau đó ta liền cứu được hắn, hắn để tỏ lòng cảm kích liền xuống mặt cho ta ăn. Đúng không, thất sư đệ?" Nói một câu cuối cùng Hoàng Thiến mà rõ ràng có chút nhấn mạnh. Nghiêm Ngọc tự nhiên lĩnh ngộ. Mặc dù sự tình cùng với nàng giảng có một chút sai lầm, nhưng nhìn Hoàng Thiến mà không ngừng đối với mình chớp mắt, Nghiêm Ngọc cũng là nghĩ lấy bán một cái nhân tình. Sau đó cũng là đối cái này người sống chớ gần đại sư tỷ ha ha cười nói, "Đúng, ta phía dưới cho lục sư tỷ ăn. Đại sư tỷ ngươi có muốn hay không nếm thử? Ta cho ngươi cũng tiếp theo bát." Hoàng Thiến mà cũng là lập tức phù hợp một tiếng, "Cái này ta có thể cam đoan, hắn hạ mặt, ăn rất ngon đấy." Lãnh Sương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, sắp bước vào thông huyền cảnh giới nàng, đã sớm không cần tiến phạm tục cơm nước. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bị mình một kiếm cắt ngang vì làm hai nửa Nghiêm Ngọc chô ở cũ nát phòng nhỏ, liền nói với Nghiêm Ngọc đến, "Ta làm hư nhà của ngươi, vì đền bù ngươi, ngươi đêm nay liền đi ta nơi đó ngủ đi." "Lại ngủ? Ta có thể hay không đừng ngươi đền bù?" Nghe Lãnh Sương Nguyệt, Nghiêm Ngọc chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Phòng ốc của mình rõ ràng còn có thể ở, mà lại hiện tại vẫn là toàn cảnh cửa sổ mái nhà càng có ý thơ, làm sao những người này động một chút lại muốn mình đi ngủ nha. Nghiêm Ngọc vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là Hoàng Thiến mà thấy thế lại là đối lấy Lãnh Sương Nguyệt có chút đi một cái lễ. "Sư tỷ, sắp trời làm sao muộn, sư muội ta liền đi về trước." Lãnh Sương Nguyệt nghe nói nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó Hoàng Thiến mà trực tiếp ngự không mà đi, tại Nghiêm Ngọc nhìn về phía nàng thời điểm, nàng còn cười trên nỗi đau của người khác làm cái mặt quỷ. "Đi thôi." Gặp Hoàng Thiến mà sau khi đi, Lãnh Sương Nguyệt cũng là nhẹ nói một câu. Nghiêm Ngọc khổ cái mặt, vừa rồi mình thật vất vả lấy dũng khí, bị Hoàng Thiến mà như thế đánh đoạn, trong nháy mắt liền không có. Nhìn xem Lãnh Sương Nguyệt băng lãnh khuôn mặt, "Đại sư tỷ tu chính là vô tình quyết, nàng hẳn là sẽ không đối ta làm cái gì đi." Nghiêm Ngọc cho mình không ngừng ăn thuốc an thần. Lãnh Sương Nguyệt lúc đầu có thể trực tiếp ngự không mà đi, nhưng là nghĩ đến Nghiêm Ngọc hiện tại còn sẽ không bay, liền đem mình phối kiếm hướng về không trung ném đi. Lập tức trên tay một trận lật qua lật lại, một cỗ nhàn nhạt bạch khí tại tay nàng giữa ngón tay như là tinh linh múa. Theo tay của nàng một chỉ, bạch khí trong nháy mắt bay ra bám vào nàng phối kiếm phía trên, mà kiếm cũng là lơ lửng giữa không trung. Chi huyền cảnh mới có thể sử dụng ngự vật thuật. Nghiêm Ngọc nhìn xem lại là một trận hâm mộ. "Lên đây đi." Lãnh Sương Nguyệt một chân một điểm, lập tức như là nhẹ hồng phi vũ phiêu nhiên như khởi, bạch đi tung bay như là tiên nữ, đồng thời một chân điểm kiếm vững vàng rơi vào phía trên hào hào ưu nhã. "Mau tới." Lãnh Sương Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Ngọc một chút, chỉ gặp hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đấy liền thúc giục hắn. "Nha." Nghiêm Ngọc đội vàng lên tiếng, lập tức hướng về phi kiếm đi qua. Sau đó gặp hắn hai chân uốn lượn đột nhiên nhảy lên, 1m45 độ cao, hắn trực tiếp liền nhảy lên. Mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng luyện thể nhị trọng cũng là để thân thể của hắn có thể lực lớn bước dâng lên. Chỉ bất quá, hắn cái này rơi kiếm phương thức cũng rất không phải làm sao ưu nhã. Nghiêm Ngọc một chút nhảy lên phi kiếm, chỉ có hai ngón tay rộng phi kiếm để hắn đứng lung la lung lay, nếu không phải bắt lại Lãnh Sương Nguyệt bà bay, nói không chừng hắn liền xuống đi. "Ngươi đỉnh lấy ta." "A." Nghiêm Ngọc vừa mới đứng vững, liền nghe được Lãnh Sương Nguyệt nói một câu như vậy, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Sau đó Nghiêm Ngọc cảm giác mình cái nào đó bộ vị, cái này cũng không có phản ứng nha. "Kiềm chế chân." Lãnh Sương Nguyệt nhắc nhở lần nữa hắn một lần. Nghiêm Ngọc lập tức hướng về túi đầu xem xét, phát hiện chân của mình dựa vào Lãnh Sương Nguyệt quá gần dán sát vào nàng. Đội vàng hướng về sau có chút xê dịch một chút bước chân, không có ý tứ, "Đại sư tỷ." Nắm chặt. Lãnh Sương Nguyệt nhìn Nghiêm Ngọc đứng bước vàng về sau, liền cẩn thận hơn điểm nhắc nhở một câu, sau đó hai tay kết ấn, chỉ về phía trước. Huyền không phi kiếm, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đợi cho độ cao nhất định thời điểm liền đột nhiên gia tốc. Nghiêm Ngọc đứng tại trên thân kiếm, nhìn xem dưới chân phong cảnh lưu chuyển, như thoi đưa mà qua, liền nghĩ đến mình mỗi lần lên núi đều dựa vào trèo lên bất vả, trong lòng lần nữa thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải hảo hảo tu hành. Cực Hoan Tông đứng ở xa núi phía trên. Mặc dù nói là núi, nhưng lại có mấy cái đỉnh núi tương liên cùng một chỗ, nhưng là gặp nhau lại không xa. Ngoại trừ chủ ngoài núi, cái khác mấy cái đỉnh núi liền bị mấy người sư tỷ chia cắt, biến thành vị trụ sở của các nàng. Đương nhiên bái nhập Cực Hoan Tông Nghiêm Ngọc cũng có. Chỉ là mấy vị sư tỷ các nàng đều đã đạt tới chi huyền cảnh giới, có thể ngự không phi hành, nhưng là cái này khổ cảnh giới chưa tới Nghiêm Ngọc. Bởi vì chủ phong vừa có chút chuyện, hắn liền muốn chạy lên chạy xuống. Cái này khiến hắn một lần thậm chí nghĩ tại xinh đẹp sư phó chỗ ở, cũng chính là chủ phong, dựng vào một gian nhà tranh, dù sao lại có chuyện gì, hắn cũng khó được chạy lên một chuyến. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ còn chưa tính, dù sao nói thế nào, đây cũng là cô nam quả nữ. Không thể làm, không thể làm. Chương 04, cầu nhỏ nước chảy đến, đi xuống đi. Đang lúc Nghiêm Ngọc còn đang suy nghĩ lấy ngự kiếm phi hành chỗ tốt mà có chút xuất thần thời điểm, bên hai Lãnh Dương Nguyệt lãnh tuấn thanh âm lần nữa lọt vào tai. Cái này đến rồi. Nghiêm Ngọc thanh âm kinh ngạc, tràn đầy không thể tin. Phải biết, chính hắn vì không phiền phức, cho nên ngay tại xa núi Đông Đảo Sơn Phong bên trong tuyển một cái lùn nhất một ngọn núi xem như mình trụ sở. Nhưng mặc dù là lùn nhất một ngọn núi, nhưng Nghiêm Ngọc mỗi lần xuống núi cũng phải tốn hao không ít thời gian, lại càng không cần phải nói lên núi, kia tốn hao thời gian được nhiều bên trên gấp đôi. Nhưng đây cũng quá nhanh đi. Cái này cho Nghiêm Ngọc cảm giác tựa như là đến cái 1 2 3, đã đến. Nghĩ đến mình tân tân khổ khổ leo núi, Nghiêm Ngọc liền cảm giác nhân gian không đáng, tu tiên mới là vương đạo. Nghiêm Ngọc từ trên phi kiếm nhảy xuống, lập tức quay đầu hướng về trụ sở của mình nhìn lại. Lại là chỉ thấy mình nho nhỏ sơn phong chỉ có thể đại khái nhìn cái hình dáng, hơn phân nửa đã là bao phủ tại trong bóng đêm. Lãnh Dương Nguyệt từ trên phi kiếm lướt nhẹ vọt lên, sau đó một tay phất lên, trên ngón tay lập tức sinh ra một điểm bạch quang, phi kiếm trực tiếp hướng về Lãnh Dương Nguyệt bay đi, sau đó chậm rãi thu nhỏ, cho đến tan biến tại nàng bên cạnh. Nghiêm Ngọc nhìn thủ đoạn này, cũng là hiếu kỳ. Mặc dù thường tại tiểu thuyết cùng mạn ga ạ niềm bên trong gặp qua loại thủ đoạn này, nhưng là khoảng cách gần quan sát đưa tới xung kích, cùng mình về sau cũng sẽ sử dụng cái chủng loại kia chờ mong cảm giác hiếu kỳ, là hoàn toàn không giống. Không đợi hắn hỏi thăm, Lãnh Dương Nguyệt có lẽ là nhìn ra hắn khao khát ánh mắt liền nói một câu. Cái này nạp vật chi thuật, chính là cấp thấp thuật pháp, chờ ngươi đến chi huyền cảnh sau cũng là sẽ. Chi huyền cảnh, lại là chi huyền cảnh. Xem ra cái này ngự kiếm phi hành cùng cơ sở thuật pháp vận dụng đều là lấy chi huyền cảnh làm cơ sở. Nghiêm Ngọc nắm chặt mình trắng non như ngọc tú chỉ, vì nam nhân mộng tưởng ngự kiếm phi hành, xem ra ta thêm chút sức nhà. Sau đó hắn cũng là đi theo Lãnh Dương Nguyệt hướng phía nàng trụ sở phương hướng đi đến, lúc này Nghiêm Ngọc cũng là mới cẩn thận quan sát Lãnh Dương Nguyệt chỗ ở, hắn phát hiện cái này Lãnh Dương Nguyệt mặc dù tên lạnh tính tình cũng lạnh, nhưng chỗ ở chung quanh lại là trồng đầy sinh cơ rạc rào nhan sắc khác nhau đóa hoa. Đóa hoa kiểu diễm, cùng nhau thịnh phóng rất có muôn hoa đua thắm khoe hồng kỳ dị cảnh tượng. Mà hương hoa lại là càng thêm nghi nhân, cho dù bách hoa đều nở, nhưng này hương hoa hương vị cũng là tung hoành có thứ tự khoan thai và mũi, không có một chút phân loạn. Mà lại mặc dù đã là đầu thu, nhưng là những đóa hoa này nhưng không có một tia muốn khô héo vết tích. Nghiêm Ngọc nghĩ đến hẳn là Lãnh Dương Nguyệt dùng đặc thù nào đó thuật pháp thủ đoạn, cho nên mới có thể duy trì đóa hoa tiên diễm. Đi qua vườn hoa vườn trồng trọt, tùy theo liền xuất hiện một tòa hàng tre trúc nhỏ cầu hình vòm. Mà lại cầu kia cũng không biết bị Lãnh Dương Nguyệt dùng thủ đoạn gì, rõ ràng là không có khả năng có nguồn nước địa phương, trúc tiểu bên cạnh hai bên lại là như là thác nước chảy xuôi nước, như thế cảnh tượng kỳ dị không khỏi làm người sững kỳ. Nghiêm Ngọc thấy thế cũng là xích lại gần, lập tức nhẹ nhàng kinh hô, cầu nhỏ nước chảy. Cái này chính là bản thủy thuật pháp, cực kỳ đơn giản, không cần chi huyền cảnh chờ ngươi đến tụ khí cảnh giới về sau liền có thể học tập. Lãnh Dương Nguyệt chậm rãi trước khi đi phương, không sợ người khác làm phiền cho Nghiêm Ngọc giảng giải. Nghiêm Ngọc nghe được Lãnh Dương Nguyệt, trong lòng cũng là ngứa, hận không thể mình bây giờ lập tức liền đến tụ khí cảnh giới. Nghiêm Ngọc nghĩ đến chờ mình nắm giữ như thế thuật pháp, nhất định phải tại chỗ ở của mình cũng tạo cái loại này cầu nhỏ, để nó cũng lưu thêm nước. Tính toán trong nhà, nhẹ nghe tiếng nước, há không ý thơ. Nghiêm Ngọc mắt thấy Lãnh Dương Nguyệt càng chạy càng xa, cũng là tạm thời buông xuống hiếu kỳ nghiên cứu ánh mắt tùy theo đuổi theo. Đặt vào cầu nhỏ, rõ ràng Lãnh Dương Nguyệt lúc đi qua một điểm thanh âm không có, Nghiêm Ngọc cũng không biết có phải hay không mình quá nặng đi. Chỉ gặp theo bước chân của mình di động, cầu nhỏ liền phát ra cách chít chít thanh âm. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, ngược lại là rất giống trong nhà mình tấm kia lão mục giường, nhưng là có một chút kỳ lạ chính là, theo mình bộ pháp lên xuống, cầu nhỏ hai bên lưu nước sẽ thay đổi một lớn một nhỏ. Nghiêm Ngọc nghiêng đầu nhìn xuống dưới, lập tức dẫm lên cầu nhỏ, quả nhiên nước chảy cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cái này còn có chút ý tứ nha. Nghiêm Ngọc đạp mạnh một cước về sau, liền chạy ra ngoài, chỉ để lại một mảnh rầm rầm tiếng nước. Qua cầu nhỏ sau tới gần Lãnh Dương Nguyệt trụ sở. Nghiêm Ngọc phát hiện Lãnh Dương Nguyệt chỗ ở cùng mình ở đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lãnh Dương Nguyệt phòng nhỏ hoàn toàn là từ tuyết trúc biên chế mà thành. Mà cái gọi là tuyết trúc, Nghiêm Ngọc là biết được. Cái này chính là sa núi phía trên đặc hữu sản phẩm, đồng thể tuyết trắng, mà lại mang chút đông tuyết đường vân. Nhất là thông qua chỉ riêng về sau, nó trúc thể liền sẽ trở nên nóng ánh sáng long lanh, nhưng khi bên trong hơi hiện đông tuyết đường vân, sẽ thay đổi rõ ràng. Cho nên nếu như là ở buổi tối, trong phòng điểm tốt đèn về sau, liền sẽ nhìn thấy chung quanh sẽ hiện ra một mảnh tuyết bay cực đẹp chẳng cảnh. Về phần Nghiêm Ngọc vì sao lại hiểu rõ như vậy đâu? Đó là bởi vì hắn tại dựng trụ sở thời điểm, thứ nhất chọn lựa đầu tiên cũng là cái này tuyết trúc. Còn vì cái gì không thành công, đó chính là cái này tuyết trúc còn có một cái đặc điểm, đó chính là cứng rắn như bắc cực hàn băng. Nghiêm Ngọc dùng mài song sắc bén lưỡi búa, vung đẩy bắt đầu hung hăng chém vào phía trên, cũng chỉ là lưu lại hai đạo nhàn nhạt bạch ấn, cho nên hắn cũng là bỏ đi dùng tuyết trúc dựng phòng tâm tư. Nhưng là Lãnh Dương Nguyệt cái này trụ sở thế mà tất cả đều là từ tuyết trúc dựng mà thành, bởi vậy không thể không khiến Nghiêm Ngọc sợ hãi thán phục nha. Chỉ bất quá để Nghiêm Ngọc cảm thấy khó chịu chính là Lãnh Dương Nguyệt cái phòng nhỏ này cũng quá nhỏ đi. Nghiêm Ngọc nhìn trái phải, lại là phát hiện cái phòng nhỏ này đơn giản chính là một cái đại hào đình nghỉ mát, chẳng qua là có một cái nhà hình dạng. Vào đi. Lãnh Dương Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, tuyết trúc phòng nhỏ hai cánh cửa liền tự động mở ra, mà nàng cũng là đi vào chào hỏi Nghiêm Ngọc một tiếng. Đại sư tỷ tu hành vô tình quyết, hẳn là sẽ không đối ta làm ra cái gì không an phận sự tình đi. Nhìn xem không lớn phòng ở, Nghiêm Ngọc thật vất vả an ủi hạ lòng của mình, lần nữa cho nên tư loạn nhớ tới. Thất thần làm gì? Lãnh Dương Nguyệt gặp Nghiêm Ngọc không có tiến đến cũng là lần nữa hô một tiếng. Tới. Nghiêm Ngọc lên tiếng về sau, nhấc chân liền tiến vào Lãnh Dương Nguyệt phòng. Nghiêm Ngọc vào phòng về sau, liền tả hữu bốn phía nhìn xung quanh, căn này không lớn phòng ở cũng là ở hai bên người hắn lay động đầu thời điểm liền bị nhìn cái toàn cảnh. Chỉ gặp trong phòng đơn giản cực kỳ, một cái giường, một cái bàn, một chiếc ghế, một cái ấm trà, một cái chén nước. Cơ hồ mọi thứ đều là một cái. Cái này cho người cảm giác tựa như là trừ chính Lãnh Dương Nguyệt bên ngoài sẽ không ở có người sẽ tới nàng nơi này đến. Lãnh Dương Nguyệt ngồi ở trên giường rút đi áo ngoài, nhìn xem Nghiêm Ngọc, "Mau tới đây, ta đền bù ngươi." Nghiêm Ngọc gặp Lãnh Dương Nguyệt động tác, mà lại còn nói ra lời ấy, lập tức liền dừng bước. Không nghĩ tới đại sư tỷ cũng chỉ là bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm cùng nhị sư tỷ chênh lệch không khác. "Đại sư tỷ, ta có thể hay không đừng ngươi đền bù?" Nghiêm Ngọc mang theo lúng túng khó xử cười, lập tức nhấc chân chậm rãi lui về phía sau. "Không được, ta nói muốn đền bù ngươi liền muốn đền bù ngươi." Lãnh Dương Nguyệt gặp Nghiêm Ngọc tại hướng lui về phía sau, lập tức khẽ nhíu lông mày, lập tức đem mình chút bỏ tới áo ngoài cầm ở trong tay, đối Nghiêm Ngọc đột nhiên vung ra. Mà kia mỏng như cánh ve áo ngoài tựa như có sinh mệnh, lập tức quấn quanh ở Nghiêm Ngọc bên hông. Nghiêm Ngọc thấy thế sau lập tức vẻ mặt cầu xin, đây thật là vừa ra hổ khẩu lại vào ổ sói. "Đại sư tỷ, ngươi không muốn như thế khỉ gấp nha. Nếu không ta trước phía dưới cho ngươi ăn." Lãnh Dương Nguyệt chỉ gặp cho hắn đền bù, hắn còn biểu hiện như thế bất đắc dĩ, lập tức khẽ quát một tiếng, "Thời gian quý giá, ít nói lời vô ích." Nói xong, tay nhỏ nhẹ nhàng vừa dùng lực, Nghiêm Ngọc liền bay đi, rơi vào nàng trên giường. Lập tức Lãnh Dương Nguyệt tay lại vung lên, phòng nhỏ đại môn trong nháy mắt liền đóng lại. Đại môn quả bế, lập tức liền truyền đến Nghiêm Ngọc kinh hô ưu gạo. "Đại sư tỷ ngươi." "A ừ a." "Dễ chịu." Chương 05, đại sư tỷ muốn ăn mặt Nghiêm Ngọc nằm tại Lãnh Dương Nguyệt trên giường, mà Lãnh Dương Nguyệt thì là ngồi tại bên cạnh hắn. Lãnh Dương Nguyệt đưa dài nhỏ lặng lẽ ngón tay ngọc, lấy ăn chỉ cùng ngón giữa đặt song song, còn lại ba ngón thu nạp làm một điểm huyệt thủ thế. Lập tức liền tại Nghiêm Ngọc trên thân, liên tục điểm đến mấy lần. Mà Nghiêm Ngọc cũng là theo Lãnh Dương Nguyệt ngón tay chỉ động phát ra dên gì. "Ngươi bây giờ tuổi tác có 16-17 tuổi. Thế nhưng là lấy bình thường tu hành tới nói, xác nhận 6 tuổi khai khiếu về sau tu hành là tốt nhất, cho nên ngươi bây giờ tu hành tới nói nên tính là ban đêm rất nhiều. Nhưng là không cần lo lắng, lần này ta cho ngươi dùng, chính là chúng ta Cực Hoàn Tông đặc biệt tôi huyệt điểm mạch pháp. Có thể mở huyệt khiếu, thông nhuận kinh lạc. Ngươi bây giờ là luyện thể kỳ, đối ngươi là vô cùng tốt, mà lại có thể tăng lên trên diện rộng ngươi tu hành tốc độ." Lãnh Dương Nguyệt không ngừng đối với Nghiêm Ngọc thân thể điểm tới điểm lui, đồng thời giải thích cho hắn. Nghiêm Ngọc cũng là có thể cảm nhận được, theo Lãnh Dương Nguyệt thủ pháp, bên trong thân thể của mình phảng phất có một cỗ dòng nước ấm ở trong đó du đầu, những nơi đi qua cũng là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Sau một lát, Lãnh Dương Nguyệt thu tay về, từ bên giường chậm rãi đứng lên. Nghiêm Ngọc cũng là từ trên giường ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, cả người nhẹ nhàng, phảng phất linh hoạt kỳ ảo. "Đa tạ đại sư tỷ." Nghiêm Ngọc cảm giác thân thể biến hóa cũng là đối ôm quyền biểu thị cảm tạ. Lãnh Dương Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, "Không cần cảm tạ, đây coi như là ta đối với ngươi đền bù, đúng rồi, ngươi bây giờ tu hành sẽ làm ít công to một chút, cho nên cũng không cần lãng phí thời gian." Lãnh Dương Nguyệt sau khi nói xong lần nữa phất tay, đại môn mở ra sau lập tức liền đi ra ngoài, lưu lại Nghiêm Ngọc để hắn một mình tu hành. Mà Nghiêm Ngọc nghe nói Lãnh Dương Nguyệt nói, cũng là không có tại chậm trễ công phu, lập tức ngồi xếp bằng trên giường, lấy phương pháp hô hấp rèn luyện bản thân. Bất quá một hít một thở ở giữa, Nghiêm Ngọc ngửi được một cỗ phi thường kỳ lạ mùi thơm. Đây là hắn mới vừa rồi còn coi là Lãnh Dương Nguyệt muốn đối hắn làm cái gì, có chút khẩn trương về sau, không có chú ý tới. Loại mùi thơm này hương vị không giống như là vừa rồi đi ngang qua trong hòa viên tất cả hương vị. Nghiêm Ngọc đối loại vị đạo này có chút quen thuộc, nhưng là lại có một ít mơ hồ. Ở nơi đó người qua đâu? Theo suy nghĩ của hắn liền lưu chuyển. Hắn nhớ tới, loại vị đạo này cực kỳ giống còn chưa hương hoa mai. Sau đó biết được mùi thơm về sau, Nghiêm Ngọc cũng là không còn đối xoắn xuýt, mà là một lòng một dạ đặt ở trên tu hành, theo hô hấp đồng thời lấy tâm pháp vận hành một cái tiểu chu thiên về sau, Nghiêm Ngọc cũng là biết vừa rồi Lãnh Dương Nguyệt thủ pháp đến tuột cùng đến cỡ nào bất phàm. Mặc dù mình có đồng tử công hệ thống gia trì, nhưng là đồng tử công thời gian quá ngắn, phát huy hiệu quả chẳng mạnh mẽ lắm, cho nên cho dù là một cái tiểu chu thiên vận hành với hắn mà nói cũng là có chút phí sức. Thế nhưng là Lãnh Dương Nguyệt cho hắn tôi huyệt điểm mạch về sau lại thêm đồng tử công hệ thống gia trì, một cái tiểu chu thiên vận hành ngoài định mức nhanh. Cơ hồ chính là một hít một thở ở giữa liền hoàn thành hiện tại chu thiên vận hành. Có này thần hiệu, Nghiêm Ngọc cũng là không dám ở chậm trễ thời gian, một mạch bình tĩnh lại tu luyện. Mà theo thời gian trôi qua, hắn nguyên bản ở vào bình cảnh kỳ luyện thể nhị trọng cảnh cũng là thuận lợi bước qua khứ, đạt tới tam trọng cảnh giới. Lãnh Dương Nguyệt ở bên ngoài bưng thân đứng đấy, linh lung càng bệnh lên dáng người, tại áo trắng hạ hiện lộ rõ ràng càng rõ ràng. Chỉ gặp Lãnh Dương Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua nửa ngồi tại trên giường của mình Nghiêm Ngọc. Không nghĩ tới, thất sư đệ thiên phú cư nhiên như thế chi cao, ngắn ngủi thời gian một nén nhang đã đột phá, mà lại tựa hồ tình thế còn không có muốn dừng lại ý tứ. Chính như Lãnh Dương Nguyệt cho nên nói, Nghiêm Ngọc tại đột phá nhị trọng cảnh sau đến tam trọng cảnh, trước đó tiến tình thế một điểm chưa ngừng. Cái này tương đương với một cái ao nước tại tiết nước, mà Nghiêm Ngọc bản thân tu luyện liền như là tại hướng trong ao rót nước, tăng thêm hệ thống đồng tử công trợ giúp lại thêm Lãnh Dương Nguyệt tôi huyệt điểm mạch thủ pháp. Hai thứ này gia nhập trong đó, vậy liền giống như là cho Nghiêm Ngọc rót nước đầu nguồn, mở ra giam cầm van, dòng nước rầm rầm liên tục không ngừng rót vào trong ao, không bao lâu ao nước liền bị rót đầy. Đường ao nước tràn ra thời điểm chính là cảnh giới đột phá thời điểm. Theo đột phá, ao nước bên ngoài liền lại xuất hiện một cái ao nước. Mà xuất hiện cái này ao nước có lúc đầu ao nước gấp hai lớn như vậy. Cái này giống như là Nga xá hoa, chỉ bất quá lần này là đem gốm sứ búp bê biến thành ao nước. Đột phá tam trọng cảnh đạt tới tứ trọng cảnh thời điểm, Nghiêm Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác mình tu hành tốc độ trở nên chậm. Tựa như là Lãnh Xương Nguyệt cho mình thi triển tôi luyện điểm mạch pháp hiệu quả đã đến giờ. Kia hướng ao nước rót nước chảy chậm rãi trở nên nhỏ. Nghiêm Ngọc mở to mắt, chậm rãi phun ra trong miệng chiếc kia trọc khí. Lập tức xuống giường, giang ra bởi vì ngồi xếp bằng lâu hai chân. Lúc này Lãnh Xương Nguyệt cũng là đi từ từ vào. Không tệ, ngắn ngủi mấy canh giờ đột phá hai cái cảnh giới, hiện tại đã là luyện thể tứ trọng cảnh. Lãnh Xương Nguyệt trong lời nói có chút khen ngợi, chỉ là biểu tình kia lại là một điểm chưa biến, ngữ khí cũng là cùng nhau, cho nên nghe cảm giác có như vậy một chút giống như là trào phúng. Nghiêm Ngọc lập tức đối Lãnh Xương Nguyệt có chút hành lễ. Đa tạ đại sư tỷ. Lãnh Xương Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay. Ta nói, đây là đền bù ngươi. Nghiêm Ngọc nghe lập tức lộ ra ngu ngơ tiểu dung, sau đó dùng tay gãi đầu, phảng phất có điểm không có ý tứ, nhưng nghĩ đến đối với mình tu hành hữu ích, cho nên hắn vẫn là ấp a ấp úng nói ra. Đại sư tỷ, ngươi có thể hay không lại cho ta tôi huyệt điểm mạch một lần? Lãnh Xương Nguyệt lắc đầu, tôi huyệt điểm mạch mặc dù đối với tu hành hữu ích, nhưng là trong một đoạn thời gian rất dài chỉ có thể dùng một lần, nếu như lần nữa dùng, chẳng những không đạt được tu hành thêm ích mục đích, ngược lại sẽ bị tổn thương tại gân mạch, được không bù mất. Nghe Lãnh Xương Nguyệt giảng giải, Nghiêm Ngọc cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tu hành thời gian thường thường qua rất nhanh. Bầu trời đã dần dần nổi lên mạch bụng, tấm màn đen tùy theo chậm rãi rút đi, một sợi ánh sáng nhạt cũng là xuất hiện ở cực xa chân trời. Phía đông mặt trời đỏ chậm rãi thò đầu ra, có chút nắng ấm, cũng là chiếu rọi tại Lãnh Xương Nguyệt chỗ ở trên đỉnh núi. Quang mang chỗ đến, khoan thai thư thái. Lãnh Xương Nguyệt chỗ ở phong cảnh cũng là hoàn toàn hiện ra ở đỉnh núi phía trên. Quay chung quanh toàn bộ hơi phong vườn hoa, từ cầu nhỏ nước chảy mà hình thành dòng suối nhỏ, cùng tại trong suối đưa đầu ra không ngừng đốt miệng màu đỏ cá con, còn có lộ ra ánh nắng lộ ra sáng long lanh, mà ở trong mang theo lấy từng mảnh lóe lên quang mang, lại rất sống động đông tuyết đường vân tuyết trúc phòng nhỏ. Nghiêm Ngọc đập vào mắt thấy, lộng lẫy. Nếu như là có dưới núi phàm tục nữ tử đến nơi này, chỉ sợ sẽ sợ hai thán phục với mình vào tiên giới. Sau đó Nghiêm Ngọc vì đối Lãnh Xương Nguyệt biểu thị cảm tạ, nhưng là mình lại không có lấy ra được đồ vật, cho nên nghĩ đến mình tổ truyền tay nghề. Chỉ gặp hắn đối Lãnh Xương Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, đại sư tỷ, có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn? Ăn mì. Lãnh Xương Nguyệt nghe nói như thế, lập tức nhẹ sửng sốt một chút. Nàng nhập chi huyền cảnh sau liền tại không có nếm qua phàm tục đồ ăn, lúc đầu nghĩ đến tự tuyệt, thế nhưng là nghĩ đến tối hôm qua lục sư muội như vậy ngôn ngữ, lập tức nhìn một chút Nghiêm Ngọc một chút, lại không biết làm sao ma xui quỷ khiến đến nhẹ gật đầu. Nghiêm Ngọc trông thấy Lãnh Xương Nguyệt gật đầu, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Cái này nếu là đem đại sư tỷ hầu hạ tốt, mình không được rất nhiều chỗ tốt. Đại sư tỷ các loại, ta cái này phía dưới cho ngươi ăn. Chương 06, cái yếm gặp Lãnh Xương Nguyệt đáp ứng, Nghiêm Ngọc đội vàng tại Lãnh Xương Nguyệt trong hoa viên dựng lên bếp lò tới. Thế nhưng là vừa mới động thủ, Nghiêm Ngọc liền phát hiện cái vấn đề. Nhà của mình băng sự tình còn tại trụ sở của mình chỗ nào đâu? Không có đồ vật, cái này còn thế nào cho sư tỷ phía dưới ăn? Suy nghĩ một chút, xác thực không có cách nào, nhưng là lại sợ quét sư tỷ hào hứng, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể gãi gãi đầu đi đến Lãnh Xương Nguyệt trước mặt. Đại sư tỷ, ta ra hỏa sự tình đều không mang, muốn ăn mì, phải đi nhà ta. Nói ra câu nói này, Nghiêm Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đây là lung túng. Lãnh Xương Nguyệt giống như là cái này không có gì, nhẹ gật đầu. Với bạn, ta cho ngươi đem phòng ốc tu kiến tốt. Đang lúc Nghiêm Ngọc nghĩ đến sư tỷ còn có tay người này thời điểm, Lãnh Xương Nguyệt đã lần nữa gọi ra mình phối kiếm, mà nàng cũng là đứng lên trên. Trải qua tối hôm qua ngự kiếm phi hành, Nghiêm Ngọc biểu hiện được ngược lại là ưu nhã rất nhiều, chí ít lần này không dùng chân đội lên Lãnh Xương Nguyệt. Gặp Nghiêm Ngọc đứng vững vàng về sau, Lãnh Xương Nguyệt cũng là thao túng phi kiếm, hướng về trụ sở của hắn đội vã mà đi. Trong núi cây xanh cảnh cây cao cầm vấn khởi, phong trung lưu mây sương chẳng lớn hà bay. Quái thạch dựa vào núi dựa vào cây, chim bay xuyên vân mà qua, bạch hạc giao cánh động sương mù mây, âm thanh vang lên u gốc. Một vài bức kỳ cảnh xuất hiện tại Nghiêm Ngọc trước mắt, hắn lần này ngược lại là không có giống lần trước như thế xuất thần, mà là đáp ứng không xuể đảo mắt nhìn xem. Cảnh tượng tuy tốt, nhưng ở Lãnh Xương Nguyệt trên phi kiếm, đây đối với Nghiêm Ngọc cơ hồ cũng coi là chớp mắt mà qua. Còn không đợi hắn cảm thán một câu, bọn hắn liền trở về Nghiêm Ngọc trụ sở. Theo quang minh hiện hiện, Nghiêm Ngọc nhìn xem mình rách nát phòng cũng là biết Lãnh Xương Nguyệt một kiếm kia uy lực đến cỡ nào mạnh. Cắn lưỡi ở giữa, Nghiêm Ngọc tiếp tùy theo tối hôm qua cho Hoàng Thiến mà phía dưới ăn, còn không thu nhặt bếp lò bắt đầu nhóm lửa. Trở lại địa bàn của mình, làm lấy mình quen thuộc sự tình, Nghiêm Ngọc động tác có thể nói chân chu đến cực điểm. Mà lại hắn nhìn Lãnh Xương Nguyệt, xem chừng tính cách của nàng, cho nên liền không có làm quá nhiều hoa văn, mà là trực tiếp nấu một bát cực kỳ đơn giản thanh thủy mì. Tuy nói là thanh thủy mì, nhưng là nơi này môn đạo lại là rất nhiều. Hòa hầu, nhiệt độ nước, mì sợi vào nồi sau đến bảo trì bao nhiêu kinh đạo. Nơi này thời gian nhất định phải đem không đến nghiêm khắc vô cùng, mà lại chỗ trộn lẫn gia vị vậy cũng phải là cực kỳ giảng cứu. Bởi vì cái gọi là một cái tốt đầu bếp, có thể xem dưới người liệu. Người này thích gì khẩu vị, đại khái là một chút liền có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Nghiêm Ngọc làm tốt cái này vừa ra nồi mì sợi, đang chuẩn bị bưng cho Lãnh Xương Nguyệt. Nhìn lại góc nhìn Lãnh Xương Nguyệt tại mình nhà tranh trước mặt kia là nói lẩm bẩm, đồng thời hai tay không ngừng múa, ngón tay cũng là theo cánh tay đong đưa làm lấy sâu hối khó chát chát thủ ấn. Nghiêm Ngọc bưng mì sợi, nhìn kia là một mặt lạ thường, mặc dù hắn không hiểu Lãnh Xương Nguyệt đang làm gì, nhưng là hắn cảm thấy cái này dị thường huyết gốc. Sau đó theo Lãnh Xương Nguyệt khẽ quát một tiếng, phục hồi như cũ. Kia bị nàng một kiếm chặt đứt phòng nhỏ vậy mà như là thời gian đảo lưu, trực tiếp từ phế tích trạng thái, lần nữa út xuống, trở nên cùng trước kia một màn đồng dạng. Chỉ bất quá hắn nhìn một chút, kia bị mình lột xuống đương tài hỏa thiêu kia hai khối vật liệu gỗ không có phục hồi như cũ. Mặc dù như thế, nhưng đối một màn này, Nghiêm Ngọc vẫn là nhìn trợn mắt hốt mồm, như vậy thủ đoạn khả năng đối với Lãnh Xương Nguyệt tới nói chỉ là phất tay vung nước, nhưng đối Nghiêm Ngọc tới nói đơn giản chính là rung động phi thường. Sau đó Nghiêm Ngọc thu hồi chấn kinh ánh mắt, một đường chạy chậm quá khứ, có chút ân cần đưa lên thanh thủy mì. Đại sư tỷ đến nhân lúc còn nóng ăn, mặt này nha. Nếu là đống liền không có cái mùi kia. Lãnh Xương Nguyệt thi triển thần kỳ như thế thuật pháp, lại cùng một người không có chuyện gì, nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận. Lãnh Xương Nguyệt nhìn về phía trong chén, chỉ gặp trong chén ngoại trừ nước chính là mì sợi, một điểm phối đồ ăn cũng không có, mà lại phảng phất không có cái gì kỳ lạ, thậm chí là nhìn qua so phía dưới núi trong quán bán mì sợi phẩm tướng còn muốn kém hơn một chút. Lãnh Xương Nguyệt nhìn xem tô mì này, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua Lục sư muội. Xem ra là nàng đói vắng đầu, mình thế mà tin tưởng nàng. Nghĩ tới đây Lãnh Xương Nguyệt cười nhẹ lắc đầu. Trong chén phiêu khởi từng tia khói trắng, Lãnh Xương Nguyệt bưng hơi nóng hổi bát sứ, tại Nghiêm Ngọc ánh mắt hạ ăn một miếng cái này nhìn chẳng ra sao cả mì sợi. Thế nhưng là cửa vào về sau, Lãnh Xương Nguyệt hành hạch mắt to trong nháy mắt có chút một trường, hiển nhiên là đối chén này nhìn thường thường không có gì lạ mì sợi có chút kinh ngạc đến. Tuy là thanh thủy mì, nhưng lại có một cỗ không nói ra được vị tươi. Lãnh Xương Nguyệt có chút rời mắt nhìn xem Nghiêm Ngọc, tựa hồ cũng là khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà có thể đem một bát làm ra như thế vị tươi. Đại sư tỷ thế nào? Nghiêm Ngọc đứng ở một bên, cũng là hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn nhìn ra được Lãnh Xương Nguyệt biểu lộ, cũng đối với mình tay nghề mười phần tự tin, nhưng là vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút. Lãnh Xương Nguyệt không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa chậm ung dung bắt đầu ăn. Nhìn thấy Lãnh Xương Nguyệt tiểu dung, Nghiêm Ngọc biết mình tô mì này là làm thành công. Nhìn xem Lãnh Xương Nguyệt túi đầu ngẩng đầu ăn mì sợi động tác, cùng kia nhẹ nhàng mút thỏa thích mì sợi miệng nhỏ, Nghiêm Ngọc không khỏi ở trong lòng cảm thán. So với Hoàng Thiến mà như vậy thô lỗ, vẫn là Lãnh Xương Nguyệt lộ ra ôn nhu. Nghiêm Ngọc chén kia mì làm bốn cũng không nhiều, mặc dù Lãnh Xương Nguyệt ăn rất chậm, nhưng là cũng là rất nhanh liền bị nàng ăn sạch sẽ. Ăn thật ngon. Nhẹ nhàng uống rượu một ngụm canh về sau, Lãnh Xương Nguyệt lúc này mới nói ra. Nghiêm Ngọc nhìn xem Lãnh Xương Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức vào tay, chậm rãi đưa tới. Lãnh Xương Nguyệt nhìn xem Nghiêm Ngọc rối tới tay, chẳng biết tại sao khẽ lùi lại một bước. Thất sư đệ, ngươi làm gì? Đừng núp đích. Nghiêm Ngọc nói một tiếng, Lãnh Xương Nguyệt quả nhiên đứng thẳng nguyên địa, mặc cho Nghiêm Ngọc bàn tay đi qua. Chỉ gặp Nghiêm Ngọc rối ra ngón cái nhẹ nhàng xoa tại Lãnh Xương Nguyệt bên miệng, nhẹ nhàng lau lau. Lãnh Xương Nguyệt cảm nhận được Nghiêm Ngọc giữa ngón tay ôn nhu, giờ khắc này không biết làm sao nhỏ, kia nguyên tâm như chỉ thủy tâm cảnh vậy mà nổi lên đến một điểm gợn sóng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình ăn hắn hạ mì? Ý thức được giờ khắc này, Lãnh Xương Nguyệt có chút hốt hoảng lui về sau một bước, mà kia nguyên bản trắng nõn gương mặt hai bên cũng là xuất hiện một tia hồng nhuận. Nhưng là Nghiêm Ngọc không có phát hiện, Nghiêm Ngọc nhẹ xóa một chút, thu tay về, mà cái kia trên ngón tay có rất nhỏ một đoạn mì sợi. Nguyên lai chỉ là Lãnh Xương Nguyệt khỏe miệng dính vào một điểm mì sợi, Nghiêm Ngọc chỉ là cho nàng lau mà thôi. Lãnh Xương Nguyệt thấy thế có chút thu hồi mình hơi tâm tình khẩn trương. Sau đó chỉ gặp nàng xuất ra một khối tiểu ngọc bài, đưa cho Nghiêm Ngọc. Đây là thu nhận pháp khí, chính là ta chưa tới chi huyền cảnh lúc sử dụng. Không gian bên trong mặc dù không thế nào lớn, nhưng là ngươi có thể thu nhặt một vài thứ ở bên trong mang theo cho người. Nghĩ đến là Lãnh Xương Nguyệt nhìn xem Nghiêm Ngọc phía dưới lúc, một mực ra ra vào vào, lấy ra một chút đồ vật, cực kỳ không tiện, cho nên liền đưa cái vật này cho hắn. Nghe nói là thu nhận pháp khí, Nghiêm Ngọc đội vàng tiếp nhận, cầm trong tay bỗng nhiên một cỗ xuyên tim cảm giác liền từ trong tay truyền đến. Cái này không khỏi để hắn cảm thán một tiếng tốt ngọc. Lập tức hắn liền tả hữu là xem. Chỉ gặp ngọc bài bất quá hai ngón tay khép lại một nửa lớn nhỏ, mặt sau có khắc cao vút trong mây đại sơn, chính diện khắc họa có một cái nghiêng người nửa ngồi ở trên giường nữ tử, mà nữ tử khía cạnh cùng Lãnh Xương Nguyệt bộ dáng mười phần giống nhau, mà lại ngọc bài này phía trên điêu công đơn giản liền có thể dùng sinh động như thật để hình dung. Nhưng là Nghiêm Ngọc nghĩ đến một vấn đề, đó chính là mình chưa tới tụ ngũ khí cảnh giới, căn bản cũng không có biện pháp thôi động cái này pháp khí. Rơi vào đường cùng Nghiêm Ngọc không tự chủ nhìn về phía Lãnh Xương Nguyệt. Lãnh Xương Nguyệt tự nhiên Nghiêm Ngọc trong mắt nghi hoặc, lập tức nói, cái này tiểu ngọc bài chính là từ một khối cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh hóa thạch phía trên chóc ra mà xuống, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta chiếm được chế tác thành như thế một cái thu nhận pháp khí, mà bản thân nó liền mang theo linh lực, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ lưu lại ngươi khí cơ, sau đó thông qua ý niệm liền có thể làm được thu nhận tự nhiên. Nghe nói Lãnh Xương Nguyệt giảng giải, Nghiêm Ngọc cầm trong tay thả ra ở trước mắt, như nhặt được chí bảo. Sau đó vội vàng cắn nát ngón tay, nhỏ hai giọt máu đi lên. Theo tiểu ngọc bài hiện lên một tia nhu hòa trắng sữa sáng ngời, Nghiêm Ngọc cảm giác được trong đầu của mình phảng phất nhiều một chút đồ vật. Đây chính là pháp khí. Nghiêm Ngọc một mặt thỏa mãn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật nhà. Có thể tự do thu lấy vật phẩm pháp khí chứa đồ, trong tiểu thuyết đồ vật đến trong tay, Nghiêm Ngọc kia là kích động. Tùy theo chính là nhắm mắt, cảm thụ được trong đầu xuất hiện cái loại cảm giác này. Cái này giống như là dựng vào một cây cầu, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Theo Nghiêm Ngọc chợt nhíu mày một cái, hắn phát hiện cái này không gian chứa vật bên trong, phảng phất có thứ gì, cho nên hắn cũng là trực tiếp lấy ra. Còn không có mở to mắt, Nghiêm Ngọc liền cảm giác được trong tay mình cầm cái rất tơ lụa đồ vật, vào tay cảm nhận rất dễ chịu. Thứ gì? Nghiêm Ngọc mở to mắt, phát hiện trong tay mình vậy mà cầm một cái màu đỏ đồ vật. Đây là? Nghiêm Ngọc mang theo hiếu kỳ mở ra vật trong tay, không có nghĩ rằng lại là cái cài yếm. Nhìn xem cài yếm, lúc này Lãnh Xương Nguyệt khuôn mặt nhỏ trực tiếp biến thành màu đỏ. Sau đó nàng cũng không nói cái gì, ôm đồn bên trên cài yếm, trực tiếp thẹn thùng ngự kiếm mà đi. Nhìn xem Lãnh Xương Nguyệt bay ra ngoài, Nghiêm Ngọc đội vàng ở phía dưới đuổi tới hai bước. Đại sư tỷ, cái này chữ vật ngọc bài bên trong còn có a? Chương 7, Tử Ngưng Yên không nghĩ tới đại sư tỷ tính tình như thế lạnh, thế mà xuyên vẫn là màu đỏ chót. Nghiêm Ngọc nói thầm một câu, lập tức liền hướng về mình phòng nhỏ đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, Nghiêm Ngọc liền phát hiện mình phòng cái khác trong rừng cây liền chuyển đến một cỗ động tĩnh. Hắn vừa mới chuyển đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hoàng Thiến mà chui ra cái đầu nhỏ, hướng về phía bên mình nhìn lại. Nghiêm Ngọc đến gần hai bước, nhìn xem nàng hiếu kỳ hỏi: "Lục sư tỷ, ngươi đây là làm gì?" Hoàng Thiến mà chưa hề đi ra, nhẹ nhàng nói: "Đại sư tỷ đi rồi." Nghiêm Ngọc nhẹ gật đầu. Xác định Lãnh Xương Nguyệt đi về sau, Hoàng Thiến mà trong nháy mắt liền từ trong rừng cây nhỏ nhảy ra ngoài. "Ai, nhanh ngặt chết ta." Hoàng Thiến mà chu miệng nhỏ, vuốt trên người có khô lá rụng. "Ngươi không đến mức sợ đại sư tỷ sợ thành như vậy đi." Nghiêm Ngọc nghĩ đến hôm nay đại sư tỷ biểu hiện, cũng là cảm thấy mình giống như đem cái này Lãnh Lực Băng Xương đại sư tỷ cho nghĩ lầm. "Ai nói ta sợ đại sư tỷ rồi?" Hoàng Thiến mà nghe được Nghiêm Ngọc nói như vậy, lập tức hai tay chống lạnh, tức giận nói. Nghiêm Ngọc nhìn xem nàng dạng như vậy, cũng là chỉ có vội vàng phất tay. "Tốt tốt tốt, chớ sợ chớ sợ." Hoàng Thiến mà quả nhiên là cái tính tình trẻ con, bị Nghiêm Ngọc dăm ba câu liền dỗ xuống dưới. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, đột nhiên một trận lộc cộc thanh âm vang lên, Nghiêm Ngọc lập tức liền nhìn thấy Hoàng Thiến mà che lấy mình bụng. "Ngươi nhanh phía dưới cho ta ăn." Hoàng Thiến thúc giục nói. "Tốt tốt tốt." Nghiêm Ngọc nghĩ đến gia hỏa sự tình đều không thu thập, dứt khoát liền tùy tiện thu thập ra hai bát mì đầu. "Ngươi đây là cái gì nha?" Hoàng Thiến mà bưng lên bát, dùng đũa lấy ra trong chén mì chay đầu, một mặt ghét bỏ. "Tiểu sư tỷ a, ngươi trước hết chấp nhận lấy ăn đi. Ta cái này phụ liệu đều không có tới gấp đi mua sắm, mà lại tối hôm qua trứng gà cũng là sau cùng hai cái. Bận rộn lâu như vậy, Nghiêm Ngọc cũng là đói bụng, lập tức liền bưng mình chén kia mì sợi mánh lắm điều." Hoàng Thiến mà nhìn xem hắn ăn thơm như vậy, cũng là thăm dò tính chọn lấy một tia bỏ vào trong miệng. Để nàng không nghĩ tới chính là, cái này mì chay vậy mà cũng ăn ngon như vậy. "Thất sư đệ, tay nghề của ngươi thật là tốt, mì chay cũng có thể làm ăn ngon như vậy." Hoàng Thiến mà một hơi đem mì nước cũng là uống sạch sẽ. Nghe khen ngợi, Nghiêm Ngọc cũng là có chút tự hào. "Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai hả mì. Ta đây chính là tổ truyền phía dưới tay nghề." Sau khi ăn xong, Nghiêm Ngọc bắt đầu thu thập. Hoàng Thiến mà ngồi ở một bên lung lay nhỏ chân ngắn, thình lình nói: "Thất sư đệ, tối hôm qua đại sư tỷ cùng ngươi cùng một chỗ tu hành." Nghe được cùng một chỗ tu hành, Nghiêm Ngọc chính dọn đẹp đâu, bị cái này giật mình, trên tay bắt kém chút không có cầm chắc. "Tiểu sư tỷ, cái này cũng không thể nói lung tung vậy, ta Nghiêm Ngọc cùng đại sư tỷ thế nhưng là trong sạch." Hoàng Thiến mà đột nhiên cười một tiếng, nhìn đem ngươi dọa cho, "Ta chính là nhìn xem ngươi cảnh giới làm sao một đêm sau vậy mà đến luyện thể cảnh tứ trọng. Tu luyện nhanh như vậy, cho nên ta cũng liền thuận miệng hỏi lên như vậy." "Cảnh giới?" Nghiêm Ngọc vì không cho Hoàng Thiến mà kia cái đầu nhỏ lại nghĩ lung tung, lập tức nói thực ra nói: "Đây là tối hôm qua đại sư tỷ cho ta dùng một chiêu cái kêu cái gì, tôi huyệt điểm mạch thủ pháp, mở cho ta huyệt mềm dai mạch, tu hành một đêm về sau, lúc này mới có cảnh giới bây giờ. Ta nói ngươi lao lực như vậy làm gì, đi tìm nhị sư tỷ, tu hành còn không phải dễ dàng." Hoàng Thiến mà nghe nói, lập tức từ tảng đá xanh bên trên nhảy xuống tới, chắp tay sau lưng ở phía sau, có chút nghịch ngợm đối Nghiêm Ngọc nói. Nghiêm Ngọc nghe được Hoàng Thiến mà nói như vậy, lập tức đứng thẳng lên dong dạc nói: "Chúng ta người tu hành, nên cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ tu hành, một bước một cái dấu chân, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Nếu là theo đuổi cái này một vị đồ nhanh tu hành, vậy sau này thành tựu có thể cao bao nhiêu đâu?" Hoàng Thiến mà bị Nghiêm Ngọc giảng sức sở, miệng nhỏ lập tức khẽ mở, vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt tiếng chuông vang vẳng. Tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo đông đưa, tuy là từ đằng xa truyền đến, nhưng lại phảng phất tại vang lên bên hai. Nghiêm Ngọc Hoàng Thiến mà hai người cùng một chỗ nhìn về phía tiếng chuông vang lên địa phương. "Sư phó trở về." Nghiêm Ngọc đại hỉ. Phải biết sư phó rời đi vài ngày như vậy, hắn nhưng là vui nửa tham gia lo đầu. Không bao lâu, lập tức tiếng chuông lại vang lên một lần. Nghe nói tiếng chuông, Hoàng Thiến mà lập tức gọi ra phi kiếm của mình, bay người lên đi, lập tức kêu gọi Nghiêm Ngọc: "Thất sư đệ, mau lên đây, sư phó đang bảo chúng ta đâu." Nghiêm Ngọc tự nhiên cũng là biết cái này liên tiếp vang lên hai lần tiếng chuông có ý tứ là cái gì, cũng là vội vàng lên Hoàng Thiến mà phi kiếm, hướng về Diêu Sơn chủ phong mà đi. Phi nhanh không trung, Nghiêm Ngọc nhìn thấy từ cái khác từng cái phong bên trong, cũng là bay ra một chút nhan sắc khác nhau lưu quang. Nhìn xem những này bay ra ngoài lưu quang, Nghiêm Ngọc biết kia là cái khác mấy vị sư tỷ, ngay tại hướng về chủ phong tiến đến đâu. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo tử quang tại hướng về phía bên mình tới gần. "U, đây không phải thất sư đệ à, ngươi làm sao cùng tiểu sư muội cùng một chỗ nha?" Tử quang lấp lánh mà qua, tùy theo mà đến chính là xuất hiện tại Nghiêm Ngọc bên cạnh một người mặc váy ngắn áo khoác ngắn tay mỏng lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử tên là Tử Ngưng Yên, chính là Nghiêm Ngọc ngũ sư tỷ. Nàng có một đầu thuận nhu hắc u tử phát, khoảng cách gần nhìn qua rất có đánh vào thị giác. Nhưng là chỗ ngực, kia trắng bóng từ lụa mỏng nửa che ở bé thỏ trắng, kia là càng có xung kích. Tử Ngưng Yên mọc ra tiêu chuẩn mặt trái xoan, hình dáng rõ ràng ở giữa mang theo lông mày nhu nhược trong mắt câu hồn, mà lại để cho người ta lấy làm kỳ, đồng tử của nàng bên trong vậy mà cũng là tử sắc, lại đôi mắt chớp động thời điểm, đều mang theo một cỗ phảng phất làm cho không người nào có thể kháng cự mị hoặc. "Ai cần ngươi lo?" Hoàng Thiến mà nghe Tử Ngưng Yên, trực tiếp đối nàng phun ra đầu lưỡi. Hiển nhiên Hoàng Thiến mà đối cái này Tử Ngưng Yên không có cảm tình gì. "Ngũ sư thì tốt." Nghiêm Ngọc liếc mắt nhìn Tử Ngưng Yên, nhưng là bay ở không trung hắn không thể hành lễ, chỉ có thể khẽ gật đầu ý chào một cái. "Vẫn là thất sư đệ ngoan, thế nào, muốn hay không sư tỷ dẫn ngươi đi chủ phòng?" Tử Ngưng Yên nghe được Nghiêm Ngọc, nhẹ nhàng nửa che miệng cười cười, lần này bách mị thiên tiểu. Nghiêm Ngọc lập tức cảm thấy phong cảnh dọc đường phảng phất đều trở nên không trọng yếu. "Xốc lại tinh thần cho ta đến a." Hoàng Thiến mà nhìn Nghiêm Ngọc thẳng tắp ngơ ngác ánh mắt lập tức không khỏi tức giận đưa tay béo hắn một chút. "Và ở." Nghiêm Ngọc bị đau lập tức đưa ánh mắt từ Tử Ngưng Yên trên thân rời đi ra. "Lục sư tỷ, ngươi bóp ta làm gì nha?" Nghiêm Ngọc còn có một số không rõ ràng cho lắm, mạnh xoa xoa bị Hoàng Thiến Mà bóp qua địa phương, nghi hoặc hỏi. Lại nhìn, coi chừng hồn đều cho ngươi hút đi. Hoàng Thiến Mà thở phì phò nói một câu như vậy, mà Nghiêm Ngọc lúc này mới nhớ tới vị này Ngũ sư tỷ thế nhưng là trời sinh mỹ thể, một mắt cười một tiếng ở giữa liền có thể câu hồn và phách. Lập tức cũng là vội vàng đem đầu khuynh hướng ở bên. Mà Tử Ngưng Yên thấy thế thì là cười ra tiếng. "Thất sư đệ, ngươi thật là đáng yêu." Nói qua một câu về sau, Tử Ngưng Yên khống chế phi kiếm dưới chân, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt của bọn hắn. "Thất sư đệ, ta tại chủ phong chờ ngươi nha." Tử Ngưng Yên lời nói như là ma âm, một mực tại Nghiêm Ngọc mà bên cạnh tiếng vọng. Thế nhưng là khoan hay nói, thanh âm của nàng thật đúng là êm tai. Chương 08, cái này màn thầu phân lượng không được đến từ gặp được Tử Ngưng Yên về sau, Hoàng Thiến Mà vẫn thiết lấy cái mặt. Trong đó đương nhiên khả năng chính yếu nhất chính là Nghiêm Ngọc thuận miệng đề lời miệng, "Ngũ sư tỷ giải vẫn rất xinh đẹp a hử, đến." Hoàng Thiến Mà khống chế lấy phi kiếm 10 phần thô lỗ ngừng lại. Nàng ngược lại là không có gì, chỉ là lần này đem Nghiêm Ngọc bị hù không nhẹ. Mãnh liệt thắng gấp mang đến ngừng ngắt cảm giác, như là mất trọng lượng để Nghiêm Ngọc trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, rắn rắn chắc chắc cùng Hoàng Thiến Mà chịu cái rắn chắc. Lần này Nghiêm Ngọc cũng là có chút bối rối sợ hãi, liền tiện tay nắm bắt loạn một trận. "Ân, cái này xúc cảm." Nghiêm Ngọc cũng không biết bắt được chỗ nào, dù sao chỉ cảm thấy cái này xúc cảm rất giống. Rất giống mình tiếp trước một khối tiền mua được loại kia vừa ra khỏi lồng bánh bao lớn. Chỉ là, Nghiêm Ngọc lập tức dùng sức bóp, chỉ là phân lượng cảm giác muốn ít hơn rất nhiều. Ngay tại Nghiêm Ngọc dùng sức bóp thời điểm, Hoàng Thiến Mà lần này chính là như là một con thỏ con bị giật mình, đột nhiên liền bọt ra ngoài. Mà phi kiếm cũng là cách mặt đất ước là 3 tấc địa phương, không có khống chế trực tiếp rơi xuống. Mặc dù không cao, nhưng là cái này đằng một chút, trực tiếp để Nghiêm Ngọc lảo đảo hoàng đi 2 bước. Nếu không có một chút cảnh giới, tốc độ phản ứng nhanh một chút, lần này nhất định sẽ làm cho hắn quẳng chó đập tức. "Tiểu sư tỷ, ngươi làm gì nha?" Bất thình lình hai hạng thao tác, để Nghiêm Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ gặp hắn như là trấn an mình nhẹ nhàng ngỗ ngực, sau đó chậm rãi đứng thẳng thân hình, sửa sang lấy quần áo, ngựa khí cũng có chút phản nạn ý tứ. "Ngươi..." Hoàng Thiến Mà xoay đầu lại, khuôn mặt từng đỏ, một mặt giận dữ. Mà từ nàng lồng ngực kia trên quần áo nếp vốn có thể rõ ràng nhìn ra nhiều hai cái đại thủ ấn. Hoàng Thiến Mà mặc dù nhìn qua những cái kia mang theo nhan sắc tiểu nhân sách, nhưng là cái này bị Nghiêm Ngọc bắt lấy về sau, loại kia tê tê dại dại cực kỳ cảm giác thoải mái lần thứ nhất rơi vào trên người mình. Cái này để nàng có vẻ hơi xử trí không kịp đề phòng. Nghiêm Ngọc nhìn xem Hoàng Thiến Mà kia muốn giận không giận bộ dáng, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở nàng kia nếp vốn trên quần áo xuất hiện đại thủ lớn bên trên. Lần này cũng là để hắn đột nhiên minh ngộ, mình mới vừa rồi là trộn vào trên thứ gì. Lập tức Nghiêm Ngọc nhìn một chút hai tay của mình, khó trách không đắc thủ cảm giác quen thuộc như vậy. Sau đó Nghiêm Ngọc vừa định xin lỗi tới, lại là chỉ gặp Hoàng Thiến Mà vứt xuống hắn, mình một người hướng về chủ phong đại điện đi đến. "Tiểu sư tỷ, ta không phải cố ý." Nghiêm Ngọc đội vàng đuổi theo, hô to hoan uổng. Cái này rõ ràng là Hoàng Thiến Mà hành vi mà đưa đến hậu quả, vì cái gì cái này nổi muốn hắn lưng. Diêu Sơn chủ phong là đứng sừng sững lấy ngọn núi cao nhất, mà lại từ Nghiêm Ngọc cùng hắn mấy vị sư tỷ ở sân phong, như là như chúng tinh phùng nguyệt đem chủ phong bao khỏa tại ở giữa. Cho nên cái này cũng liền trở thành trung tâm Cực Hoan Tông đại điện. Đại điện xây dựng ở chủ phong phần sau bên cạnh, trước mỉ thì là một cái bình đài, Nghiêm Ngọc cùng Hoàng Thiến Mà chính là đáp xuống nơi nào. Bởi vì chủ phong phong thể tương đối lớn, cho nên cho dù chỉ là xây dựng ở phong thể phần sau bên cạnh, kia kiến trúc quy mô cũng là dị thường hùng vĩ. Mà lại không chỉ là hùng vĩ, kiến trúc bản thân phồn hoa trình độ cũng là vô cùng không tầm thường. Gạch xanh ngói lưu ly, gỗ lim hoàng kim cửa sổ, những này phảng phất đều là đơn giản vật liệu không cần tiền, chồng chất tại cái này kiến trúc phía trên. Càng khoa trương hơn là, còn có so hai cái trưởng thành còn lớn hơn xanh biết ngọc thạch chỗ điêu khắc sư tử đá tọa trấn tại đại điện hai bên. Phải biết, như loại này chất lượng phỉ thúy nếu là đặt ở hạ giới, chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay liền đủ để xưng là giá trị liên thành, lại càng không cần phải nói là như thế hai cái to lớn phỉ thúy sư tử. Nghiêm Ngọc đi tại điện hạ, nhìn xem mấy cái từ thuần kim đổ bê tông mà thành Cực Hoan đại điện bốn chữ, liền cảm giác được mình là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng nếu là đổi lại trước kia Nghiêm Ngọc, hắn tất nhiên sẽ cảm thán, những vật này nếu có thể đổi thành tiền liền tốt. Dù sao là một cái phú giáp thiên hạ nhàn nhã phú ông, kia là cứ tốt. Nhưng là Nghiêm Ngọc biết thế giới này có thể tu tiên về sau, hắn liền đối với những vật khác hào hứng cũng không có như vậy nồng nặc. Bây giờ tại trong mắt của hắn tu tiên mới là chính đồ. Hoàng Thiến Mà không để ý đến hắn, một thân một mình tiến vào trong đại điện. Nghiêm Ngọc đứng tại cổng, sửa sang lại quần áo, cũng là lập tức đi vào. Đi vào đại điện, bên trong sức càng thêm xa hoa, hoàng kim, phỉ thúy, chân châu, mã não, dạ minh châu, tại bên trong tòa đại điện này chỗ nào cũng có. Nhưng là Nghiêm Ngọc lại là như cùng ở tại nhìn cặn bã, ánh mắt cũng không lại đến dừng lại thêm mấy giây. Nghiêm Ngọc bước vào trong điện, tiến lên nhiều đi mấy bước. Chỉ gặp trong điện bên trái đứng đấy ba vị sư tỷ, theo thứ tự là đại sư tỷ Lãnh Sương Nguyệt, còn có một thân áo xanh tam sư tỷ Lữ Khuynh Thành, cùng Nghiêm Ngọc vừa mới gặp phải Ngũ sư tỷ Tử Ngưng Yên. Bên phải đứng đấy ba vị sư tỷ, cái thứ nhất chính là kia nghĩ mỗi giờ mỗi khắc không muốn tu Nghiêm Ngọc nhị sư tỷ Vương Xuân Nhi, còn có toàn thân áo đen tứ sư tỷ Mặc Y Liên Ngọc, cùng tiểu sư tỷ Hoàng Tiễn. Mà bên trái cái thứ nhất Lãnh Sương Nguyệt nhìn thoáng qua Nghiêm Ngọc lập tức khuôn mặt nhỏ liền đỏ. Mà bên phải cái thứ nhất đứng đấy Vương Xuân Nhi, lại là đối lấy Nghiêm Ngọc nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, còn có cùng Vương Xuân Nhi đứng vì một loạt nhìn xem Nghiêm Ngọc liền đem đầu ngả sang một bên Hoàng Tiễn. Nghiêm Ngọc đi ở chính giữa, một đường đối mấy vị sư tỷ có chút hành lễ. Sau đó đi đến chính đường phía trên, đối Cực Hoan hai chữ đại điện dưới tấm bảng, một người mặc áo hồng nữ tử dài cực kỳ có thành thục vận bị tuyệt 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 mỹ nữ nhân đi hành lễ.
Sư phó.
Nguyệt Y Dìa Giao nửa nằm tại trên điện từ hoàng kim cùng châu đáo chế tạo như là giường lớn trên đế, khẽ gật đầu. Mà chỉ là như thế khẽ động, mang theo ra liên lụy khí lực, liền đã là dẫn sóng cả mấy liệt, bởi vậy có thể thấy được trước ngực chàng cảnh nên là bực nào hùng vĩ. Nghiêm Ngọc sau đó liền nhìn về phía Hoàng Tiến bên kia. Nhưng là Hoàng Tiến nhưng vẫn là bày biện đầu, rơi vào đường cùng, hắn cũng là chỉ có thể đi hướng ngũ sư tỷ tử Ngưng Yên bên kia, tùy theo bưng đứng lên. Nguyệt Y Dìa Giao thấy mình môn nhân đều đến, có chút dựng lên lập mình nửa nằm thân thể. Từ từ mai, chúng ta Cực Hoan Tông hộ tông đại trận sẽ mở ra, các ngươi cũng không thể tùy ý ra san núi, tận lực đợi tại trong tông. Nguyệt Y Dìa Giao lời nói vừa ra, điện hạ bảy người lập tức khẽ nhíu lông mày. Mở ra hộ tông đại trận, đây cũng không phải là nói đùa. Phải biết, hộ tông đại trận vừa mở, thuận tiện là có cực kỳ nguy hiểm, mà lại toàn bộ san núi linh khí cũng sẽ có hơn phân nửa sẽ bị rút ra mà đi. Trong các nàng thực lực mạnh nhất Lãnh Xương Nguyệt nghiêng người một bước đứng ra, có chút khẩn trương hỏi một câu. Sư phó, Cực Hoan Tông gặp nguy hiểm. Nguyệt Y Dìa Giao rung đầu lắc. Trong chốc lát lại là một trận sóng cả mấy liệt. Mấy ngày trước đây, ta tiếp vào Vạn Ma Minh muốn tất cả minh chủ tập hợp tin tức, cho nên cũng liền tiến đến. Vạn Ma Minh chủ nói là muốn tập hợp Vạn Ma Minh tất cả lực lượng, hướng về chính một Thiên Đạo Minh khởi xướng tiến công. Hỏi thăm ý kiến của ta thời điểm bị ta cho nói khéo từ chối. Một đám ngay cả mình địa bàn đều không có quản tốt gia hỏa còn muốn lấy đi chiếm chỗ của người khác. Nguyệt Y Lìa Giao nhẹ chào một tiếng lập tức lại nói, các ngươi cũng biết, người trong ma giáo bên trong không thiếu loại kia bụng dạ hẹp hòi âm hiểm hèn hạ gia hỏa, ta cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn tự nhiên là không dễ chịu. Cho nên vì phòng ngừa bọn hắn đánh lén, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Biết được ngọn nguồn về sau, đám người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Nguyệt Y Lìa Giao đơn độc lưu lại Nghiêm Ngọc, liền để còn lại 6 người một mình trở về. Chương 09, Cửu Âm Hàn Ma Độc nhìn xem chúng sư tỷ đi ra đại điện. Nghiêm Ngọc không biết vì cái gì Nguyệt Y Lìa Giao muốn đơn độc lưu hắn lại, cho nên có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngọc nhập tông lâu như vậy, còn quen thuộc. Nguyệt Y Lìa Giao có chút bảy ngay ngắn thân thể, nhất thời sóng cả mấy liệt, rung động phi thường, như là hiếm thấy kỳ quan. Cho dù Nghiêm Ngọc lúc nào cũng nhắc nhở lấy mình muốn giữ mình trong sạch, nhưng là ánh mắt vẫn là hơi bị hấp dẫn. Chỉ là hiện tại cái này Tiểu Ngọc xưng hào để hắn cảm thấy rất khó chịu. Nghiêm Ngọc thu hồi ánh mắt con người cúi đầu. Đỗ Nhi thích đứng rất tốt, đa tạ sư phó quan tâm. Nghe được Nghiêm Ngọc trả lời, Nguyệt Y Lìa Giao khẽ ừ đột nhiên nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ nhàng khẽ run. Cửu Âm Hàn Ma Độc, ta lúc nào? Nguyệt Y Lìa Giao đong đưa con mắt lông mi, ngự khí kinh hồ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin ánh mắt. Lúc này một cỗ khí âm hàn cũng là từ trên thân Nguyệt Y Lìa Giao tán phát ra, mà lại hàn khí chi lạnh, trong chốc lát liền đem Nguyệt Y Lìa Giao bên cạnh trung quanh đông lạnh vì một tầng băng xương. Hàn âm ma lão già chết tiệt này chứng. Nguyệt Y Lìa Giao giận mắng một tiếng, nhưng là đối mặt như thế tình huống, Nguyệt Y Lìa Giao cũng là nhíu mày, lập tức ngồi xếp bằng lên, cầm trong tay pháp quyết thủ ấn, sử dụng tự thân cường đại linh lực chống cự hàn độc quấy nhiễu. Theo Nguyệt Y Lìa Giao sử dụng linh lực bắt đầu ngăn cản, kia quanh mình hàn khí băng xương cũng là dần dần biến mất tán đi. Nhưng là chính đang thời khắc mấu chốt thời điểm, kia hàn khí vậy mà lần nữa bộc phát ra, mà lại lần này không có hàn băng chi khí không có hướng ra phía ngoài quyết trường, mà là chuyển rời đến Nguyệt Y Lìa Giao trên thân. Lần này để trên người nàng trực tiếp ngưng kết lên băng xương, trong nháy mắt liền để nàng trở thành một cái người tuyết. Sư phó, Nghiêm Ngọc nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, cũng chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái, mang theo một tia cảnh giác, hắn sau đó cũng là cả gan chậm rãi tiến lên mà đi. Sư phó, Nghiêm Ngọc lần nữa thét lên, nửa xoay người nhìn về phía Nguyệt Y Lìa Giao, sau đó càng là dùng tay tại trước mặt nàng múa qua múa lại, nhưng là Nguyệt Y Lìa Giao hay là không có nửa điểm phản ứng. Như thế đem Nghiêm Ngọc có chút hù dọa. Sau đó hắn liền muốn đi tìm một chút cái khác mấy vị sư tỷ, để các nàng đến xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng là bước chân vừa xê dịch một bước, Nghiêm Ngọc liền cảm giác mình đi không được rồi, hơn nữa còn có một cỗ cơ hồ có thể xem như lạnh tấu xương khí từ trên tay chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nguyệt Y Lìa Giao dùng đến tràn đầy băng xương tay nắm lấy hắn, đồng thời có chút nói lắp bắp, cho ta, nhanh cho ta. Nghe được cái này về sau, Nghiêm Ngọc một mặt nghi vấn, cho ngươi cái gì ngươi ngược lại là nói nha. Vừa còn mang theo nghi vấn, không lâu lắm Nghiêm Ngọc liền hừ nhẹ một tiếng, một cỗ nho nhỏ cảm giác đau đớn cũng là tùy theo xuất hiện. Nghiêm Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nguyệt Y Lìa Giao chính cắn ngón tay của hắn, mãnh liệt mút thỏa thích. Sư phó, ngươi đây là? Nghiêm Ngọc lập tức hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí cũng là theo Nguyệt Y Lìa Giao miệng má hai bên hút động mà biến hóa. Xinh đẹp sư phó nửa quỳ mút thỏa thích đầu ngón tay của hắn, hình tượng này ngược lại là có chút để cho người ta tưởng tượng hình tượng. Mút thỏa thích sau khi, cũng không biết vì cái gì. Trên người Nguyệt Y Lìa Giao, nàng dùng khổng lồ linh lực cũng không có cách nào áp chế xuống băng xương vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Y Lìa Giao lập tức lần nữa ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, vững chắc. Mà Nghiêm Ngọc đứng tại Nguyệt Y Lìa Giao bên người, nhìn xem cây kia có chút kéo lại còn tại chảy máu ngón tay, sưng sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là bị Nguyệt Y Lìa Giao khai ra máu vết thương còn tại đổ máu. Trong lúc nhất thời Nghiêm Ngọc cũng không có tìm được thích hợp băng bó chi vật. Không có cách nào, cũng là chỉ có ngậm vào trong miệng của mình, tiến hành cầm máu. Cửa vào trong nháy mắt Nghiêm Ngọc con ngươi khẽ nết biểu thị chấn kinh. Mùi vị kia, thật ngọt. Nói Nghiêm Ngọc liền lần nữa mấp máy đầu lưỡi. Sau đó Nghiêm Ngọc sợ Nguyệt Y Lìa Giao tái xuất cái gì ngoài ý muốn, liền một bước không rời canh giữ ở chỗ nào. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, Nguyệt Y Lìa Giao lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng lại là có chút suy yếu, khuôn mặt cũng là mỏi mệt không chịu nổi, trên trán thậm chí là hiện đầy mồ hôi, phảng phất giống như là kinh lịch một trận kịch liệt vận động. Sư phó ngài không sao chứ? Nghiêm Ngọc Cung thân thể này, nhẹ giọng quan tâm hỏi đến. Nguyệt Y Lìa Dao chậm rãi lắc đầu, cái này Cửu Âm Hàn Ma độc chỉ là bị tạm thời áp chế xuống.
Cửu Âm Hàn Ma độc?
Nghiêm Ngọc tùy theo hiếu kỳ nói, chẳng lẽ độc này lấy sư phó tu vi cũng vô pháp bước ra?
Phải biết, tu hành mới bắt đầu vì luyện thể thập trọng mới có thể tụ ngũ khí, tụ lấy ngũ khí mở đồng hồi mới nhập biết huyền tại lịch sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong tam đẳng phương lại tiến thông huyền, mà thông huyền cũng là như thế, mới có thể tiến vào hóa huyền cảnh giới. Tu vi hóa huyền cảnh giới, liền có thể cảm ngộ thiên đạo chi lực, thân như vạn pháp một trong, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phiên sơn đảo hải, đồng thời có được thần kỳ lực lượng, hiển hóa lớn lao uy năng. Nguyệt Y Lìa Dao đã là hóa huyền trung kỳ đỉnh phong. Như thế tu vi đặt ở cái này khiêng linh cứu đi thần châu cũng là có thể nói là danh chấn một phương nhân vật, làm sao lại ngay cả cái độc đều không ép được đâu. Nguyệt Y Lìa Dao nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Cửu Âm Hàn Ma độc không phải loại kia phổ thông có thể chế người tu hành độc dược. Cái gọi là Cửu Âm chính là lấy thiên hạ chín loại nhất là vật âm hàn chi tinh túy. Nguyệt Y Lìa Dao giảng đến nơi đây nhìn xem Nghiêm Ngọc phảng phất không có cái gì khái niệm, lập tức bổ sung đến, phải biết bình thường chi huyền cảnh tu sĩ đừng nói chín loại, chính là tiếp xúc đến trong đó một loại âm hàn tinh túy, vậy sẽ khuynh khắc mất mạng. Nghiêm Ngọc nghe được chi huyền cảnh tu sĩ cũng là sẽ khuynh khắc mất mạng, lập tức kinh hãi xanh lưới trợn mắt. Cửu Âm chi vật lại có uy lực như thế. Nguyệt Y Lìa Dao nói tiếp đi, mà cái này hàn độc càng là muốn tại cực bắc không người tử địa tìm tới vạn niên hàn băng đồng thời luyện hóa mà ra. Tùy theo tại đem cả hai kết hợp du luyện, sau khi thành công mới có thể được xưng là Cửu Âm Hàn Ma độc. Bởi vì có vạn niên hàn băng hàn khí, cho nên nếu chúng Cửu Âm Hàn Ma độc, liền sẽ như là giỏi trong xương, cho dù là ta cũng là khó mà loại trừ. Huống chi, Hàn Âm Ma lão giả khốn kiếp kia tu vi không kém gì ta. Nghiêm Ngọc nghe nói về sau, lập tức phân tích nói, nghĩ đến ứng này là sư phó lão nhân ra người, cự tuyệt bọn hắn hội minh yêu cầu, cho nên bọn hắn muốn dùng loại thủ đoạn này bức bách ngươi đồng minh đi. Nguyệt Y Lìa Dao vung mạnh quần áo, xinh đẹp khuôn mặt mang theo giận dữ, có bản lĩnh liền đang hướng về bổn tông chủ đối cứng cứng rắn đến bên trên một trận. Một bang sẽ chỉ sử dụng hạ lưu thủ đoạn ra hỏa. Sau đó Nguyệt Y Lìa Dao khép cười một tiếng, nếu như không có ngươi, ta có lẽ sẽ bị cái này Cửu Âm Hàn Ma độc làm cho có chút nhức đầu. Nhưng là có ngươi ở bên cạnh ta, cái này Cửu Âm Hàn Ma độc cũng không thể coi là cái gì. Nghiêm Ngọc nghe Nguyệt Y Lìa Dao, nho nhỏ đầu mang tới thật to nghi vấn. Nguyệt Y Lìa Dao nói, ngươi thế nhưng là ngàn năm khó gặp thuần dương chi thể, chính là cái này Cửu Âm Hàn Ma độc loại kia âm hiểm tà độc khắc tinh. Cho nên những tên kia muốn bức ta đồng minh nguyện vọng, chỉ sợ sẽ thất bại. Nghe đến đó Nghiêm Ngọc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách không được vừa rồi Nguyệt Y Lìa Dao cắn nát đầu ngón tay của hắn, tình cảm máu của mình song khắc cái này Cửu Âm Hàn Ma độc. Chương 10, Tam sư tỷ Lữ Khuynh Thành đến từ Nguyệt Y Lìa Dao chúng Cửu Âm Hàn Ma độc, Nghiêm Ngọc liền tại đại điện ở lại lâu dài. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì mình thuần dương huyết năng khắc chế Cửu Âm Hàn Ma độc. Mà lại cái này hàn độc cũng là cực kỳ bá đạo, lấy Nguyệt Y Lìa Dao tu vi, nó cũng có thể lúc nào cũng phát tác, mặc dù không thể gây tổn thương cho cùng Nguyệt Y Lìa Dao tính mệnh, nhưng là vẫn sẽ đối với nàng tạo thành một chút tổn thương, cho nên Nghiêm Ngọc liền xung làm lên di động giải độc viên. Chỉ cần Nguyệt Y Lìa Dao Cửu Âm Hàn Ma độc phát tác, hắn liền đưa lên đầu ngón tay của mình. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp nha. Dù Nguyệt Y Lìa Dao tới nói, loại độc tố này mặc dù bá đạo khó trừ, nhưng là chỉ cần cho nàng một chút thời gian, loại trừ độc tố cũng không phải là không thể được. Nhưng là này thời gian khả năng hơi dài. Nghiêm Ngọc cũng là hỏi một chút, cái này hơi dài là bao dài? Nguyệt Y Lìa Dao lại là nhẹ nhàng nói một câu, ước chừng liền 10 năm. Bởi vì bọn hắn tu tiên ngộ pháp người, tuổi thọ bình thường đều so với thường nhân cao hơn mấy lần, mà giống Nguyệt Y Lìa Dao dạng này người, càng là bề trên mấy chục lần. Cho nên thời gian đối với tại bọn hắn tới nói phảng phất cũng liền không có chân quý như vậy. Nhưng, kia là 10 năm nha. Nghiêm Ngọc dựa lưng vào đại điện trước cửa một bên phỉ thúy sư tử phía trên, nghĩ đến vật này giải quyết như thế nào. Bởi vì cũng chỉ là qua vài ngày như vậy thời gian. Kia Nguyệt Y Lìa Dao cơ hồ là mỗi ngày đều muốn hút hắn một lần, có đôi khi hơn nửa đêm cũng là muốn đến truy cập. Như thế hút xuống dưới, cho dù Nghiêm Ngọc thân thể cho dù tốt hắn cái này cũng chịu không được nha. Huống chi cái này muốn hút vào 10 năm, mà lại đây đối với hắn tu hành cũng là cực kỳ không tiện. Liền nói có đôi khi mình vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Nguyệt Y Lìa Dao liền sẽ tìm hắn, vừa tiến vào trạng thái Nguyệt Y Lìa Dao liền sẽ tìm hắn, cho nên cũng là để hắn 10 phần buồn rầu. Hiện tại Nghiêm Ngọc lớn nhất tâm nguyện chính là sớm ngày đi vào chi huyền cảnh giới, sau đó có thể ngự cái kiếm bay cái trời cái gì. Thế nhưng là có Nguyệt Y Lìa Dao việc này, nguyện vọng của mình phải đợi đến bao lâu mới có thể thực hiện nha. Ngay tại khổ sở suy nghĩ lúc, Tam sư tỷ Lữ Khuynh Thành không người chậm rãi từ đại điện rời khỏi. Lữ Khuynh Thành kia là dài người cũng như tên, có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Cả người cũng là như là trong hồ nước nở rộ hoa sen, thanh một mặc nhã. Nghiêm Ngọc gặp Lữ Khuynh Thành từ đó đi ra, đội vàng khôi phục bưng thân thể đứng, "Tam sư tỷ tốt." Nghiêm Ngọc mặc dù đến Cực Hoan Tông lâu như vậy, nhưng là ngoại trừ đối với mình dị thường lửa nóng nhị sư tỷ Vương Xuân Nhi cùng băng diễm tuyệt lệnh đại sư tỷ bên ngoài, đối với cái khác mấy vị sư tỷ kỳ thật cũng không quen thuộc. Cùng mấy vị khác sư tỷ khác biệt chính là, Tam sư tỷ Lữ Khuynh Thành cho người cảm giác đầu tiên là yên tĩnh. Ngay cả âm thanh cũng là nhu nhu. "Thất sư đệ, ngươi cũng tốt." Nghiêm Ngọc nghe cái này, nhu có chút ngứa ngáy xốp giòn hai, cả người không khỏi nhẹ nhàng đã run một cái. "Đúng rồi, không biết sư phó tìm Tam sư tỷ thế nhưng là có chuyện gì?" Nghiêm Ngọc hữu tâm giả bộ như nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Mặc dù hắn cùng Lữ Khuynh Thành cũng không quen thuộc, nhưng là Lữ Khuynh Thành am hiểu luyện đan cùng y thuật sự tình, hắn vẫn là biết được. Hỏi lên như vậy, đơn giản chính là nghĩ biện pháp nói. Kỳ thật chủ yếu nhất là Nguyệt Y Lìa Dao đã phân phó Nghiêm Ngọc, nàng chúng độc sự tình không thể ngoại chuyện, để tránh để mấy vị sư tỷ lo lắng. Cho nên Nghiêm Ngọc cũng là sợ chính mình nói lỡ miệng. mà lại Nguyệt Y Liễu Dao lúc này triệu kiến Lữ Khuynh Thành, đoán chừng cũng là nghĩ nhìn xem Lữ Khuynh Thành có năng lực giải độc không có. Mặc dù Nghiêm Ngọc Huyết năng đủ áp chế độc tố, nhưng là độc phát thời điểm, Nguyệt Y Liễu Dao đoán chừng cũng là có chút khó chịu. Thất sư đệ chẳng lẽ không biết sư phó tìm ta có chuyện gì? Lữ Khuynh Thành cho người cảm giác là yên tĩnh, nhưng là đầu óc lại so Hoàng Thiến mà tốt hơn quá nhiều. Nghe được Lữ Khuynh Thành hỏi lại lời nói ngữ khí, Nguyệt Y Liễu Dao khẳng định là đem mình trúng độc sự tình cho nàng nói, cho nên Nghiêm Ngọc cũng là không còn đánh ngựa ha ha. Mình dạng này cũng không tính là tiết lộ tin tức đi. Tam sư tỷ, kia sư phó độc nhưng có biện pháp? Nghiêm Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Dù sao đây là việc quan hệ 10 năm bị hút thời gian, hắn vẫn là phải để ý một chút. Mà lại đây cũng là vừa vặn. Vừa vặn mình đang suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào đâu, Lữ Khuynh Thành liền xuất hiện. Như thế trả lời một câu chuyện xưa, ngủ gật tới đưa gối đầu. Chỉ gặp Lữ Khuynh Thành tùy theo liền giật mình, như là suy nghĩ, sau đó vậy mà lắc nhẹ lắc đầu nói, cái này cửu âm hàn ma độc chính là một loại kỳ độc rất khó chữa trị. Nhìn xem Lữ Khuynh Thành động tác lại nghe ngữ khí của nàng, Nghiêm Ngọc gọi thẳng ta đi. Vậy cái này không phải thật sự muốn bị hút đủ 10 năm. Vừa nghĩ tới mình muốn bị Nguyệt Y Liễu Dao hút vào 10 năm, Nghiêm Ngọc trong mắt liền không có ánh sáng. Nhưng, tuy khó lấy chữa trị, nhưng cũng không phải không có cách nào. Đang lúc Nghiêm Ngọc trong lòng bi thương thời điểm, Lữ Khuynh Thành lại thình lình nói ra một câu như vậy. Cái này khiến Nghiêm Ngọc trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mang theo một loại sống sót sau hai nạn may mắn âm điệu nũng nịu nói, "Ta nói Tam sư tỷ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy nha. Làm ta sợ muốn chết đều." Nghiêm Ngọc trong lòng tự nhiên là đại hỉ. Nghe nói Lữ Khuynh Thành đối Nguyệt Y Liễu Dao cựu âm hàn ma độc có biện pháp trị liệu, trong lòng cũng là buông xuống một khối đá lớn. Dù sao có thể bị ít hút thời gian 10 năm, đây cũng là cực tốt. Bất quá, đang lúc Nghiêm Ngọc cao hứng thời điểm, Lữ Khuynh Thành lại tới một cái thở mạnh. Nghiêm Ngọc đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao mình ngoại trừ hạ một tay tốt mì, còn lại cái gì cũng không biết, lại càng không cần phải nói cái này y thuật. Bất quá cái gì? Nghiêm Ngọc cẩn thận hỏi. Tiêu Kỳ vọng ánh mắt rõ ràng là ôm, muốn cho Lữ Khuynh Thành đừng nói ra quá mức tin tức xấu. Dù sao như là xe cắp treo thức thay đổi rất nhanh, hắn thật sự là kinh lịch không được mấy lần. Bất quá muốn trị liệu kia cửu âm hàn ma độc, có hai vị chủ dược khó tìm. Lữ Khuynh Thành nghĩ đến kia hai vị chủ dược, cũng là khẽ nhíu lông mày, lộ ra một mặt ngượng nghịu. Trên lệch cái gì? Nghiêm Ngọc mặc dù không hiểu y thuật bên trên sự tình, nhưng nhìn Lữ Khuynh Thành trên mặt ngượng nghịu, cũng là nghĩ đến kia hai vị chủ dược nhất định khó tìm. Mà lại chỉ là cửu âm một trong số đó, liền có thể giết một vị chi huyền cảnh người, kia lại càng không cần phải nói tập cửu âm làm một thể cửu âm hàn ma độc, có thể chống cự loại độc này đồ vật, cái kia có thể là phản vật. Nghiêm Ngọc nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo, nhưng là loại đồ vật này lại há có thể bị mình đạt được. Thở dài một tiếng về sau, Nghiêm Ngọc vẫn là trước tiên ở trong lòng làm xong bị Nguyệt Y Liễu Dao hút vào 10 năm chuẩn bị. Ta trong phòng luyện đan còn luyện lấy đan đâu, như vậy đi, ngươi trước cùng ta quay về chỗ ở, vừa vặn ta cũng cần ngươi, sau đó ta tại cho ngươi kỹ càng mà nói. Lữ Khuynh Thành nói liền gọi ra phi kiếm của mình, lơ lửng với mình trước người. Đối mặt như thế, Nghiêm Ngọc cũng là không muốn mang lấy nghi vấn, cũng là chỉ có đứng lên trên. Cái này một mực bên trên các loại sư tỷ, phi kiếm, Nghiêm Ngọc cũng là có chút xấu hổ. Nhưng không có cách, ai bảo hắn không biết ngự kiếm phi hành đâu. Hai người đứng trên phi kiếm, Nghiêm Ngọc lập tức hỏi một câu, vậy ta đây vừa đi, sư phó nếu là độc phát làm sao bây giờ? Lữ Khuynh Thành đối với cái này biểu thị không có cái gì, lấy sư phó tu vi cái này thời gian ngắn ngủi vẫn là áp chế ở rất lợi, Lữ Khuynh Thành khống chế phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại Lãnh Xương Nguyệt cùng Hoàng Tiễn mà lái phi kiếm chỗ khác biệt, Lữ Khuynh Thành rất là bình ổn cùng nhu hòa. Như thế để Nghiêm Ngọc thưởng thức một đường phong cảnh. Bất quá theo tầm mắt nhìn lại, Nghiêm Ngọc dần dần phát hiện không đúng, lập tức dùng tay chọc chọc Lữ Khuynh Thành phía sau lưng. Thế nào thất sư đệ? Thế nhưng là ta bay quá nhanh rồi. Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng mở miệng. Nguyên lai nàng bay chậm như vậy tình cảm tất cả đều là đang chiếu cố lấy Nghiêm Ngọc. Cái này khiến Nghiêm Ngọc đối cái này Tam sư tỷ hảo cảm tăng gấp bội. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Chỉ gặp Nghiêm Ngọc duỗi ra ngón tay hướng về phía trước. Tam sư tỷ, ngươi nhìn đó là cái gì? Chương 11, Nổ Lô. Lữ Khuynh Thành tùy theo nhìn lại, chỉ gặp một cỗ có chút khói đen từ chính mình sở tại sơn phong trụ sở phía trên phiêu đãng mà lên, tùy theo tản ra mà tới. Lữ Khuynh Thành hơi sững sờ, lập tức hô to một tiếng không tốt. Mà hậu chiêu giữa ngón tay không ngừng lật qua lật lại, nguyên bản chân nhắn mà đi phi kiếm, tốc độ vậy mà tăng vọt, như là một tất ngựa hoang mất ương. Nghiêm Ngọc cũng là bị hù dọa, đây chính là hắn chưa bao giờ thể nghiệm tốc độ, kinh hãi phía dưới, hắn vậy mà trực tiếp đưa tay ôm lấy Lữ Khuynh Thành tiểu liếu eo nhỏ. Nghiêm Ngọc tay tại ôm lấy Lữ Khuynh Thành một khắc này, Lữ Khuynh Thành cả người giống như điện giật nhẹ nhàng run lên. "Sư đệ ngươi làm gì?" Lữ Khuynh Thành lời nói bối rối, có chút dãy rủa. "Sư tỷ ngươi tài cắn mà mới đúng, làm sao một chút bay nhanh như vậy a?" Nghiêm Ngọc kề sát Lữ Khuynh Thành nghe một cỗ mùi thuốc đạo gắt gao không buông tay. Bộ dáng kia sợ mình buông lòng kinh liền rất xuống. Lữ Khuynh Thành nhìn qua khói đen cũng là đến không đội xử lý chăm chú trói buộc mình Nghiêm Ngọc. Chỉ có thể khẽ cắn môi đỏ, nhịn xuống tất cả không thích hứng, phi nhanh hướng về trụ sở của mình bay đi. Tại Lữ Khuynh Thành toàn lực thôi động phía dưới, xa xôi như thế khoảng cách đối với nàng mà nói cơ hội là chớp mắt sắp tới. Mau xuống đây. Lữ Khuynh Thành buông ra bị cắn mọc răng ấn bờ môi vội vàng thúc giục quấn ở mình trên lưng Nghiêm Ngọc. Nghiêm Ngọc nhìn thấy mặt đất đây là lần thứ nhất cảm giác được thân thiết như vậy, lập tức cũng là nhảy đi xuống, dùng tay vuốt bị hù bịch rung động trái tim nhỏ. Mà khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị hỏi thăm Lữ Khuynh Thành vì sao khẩn trương như vậy thời điểm, lại là chỉ gặp Lữ Khuynh Thành hướng về phòng của mình mau chóng đuổi theo. "Ta đi, đây là làm cái gì a?" Nghiêm Ngọc còn tại buồn bực thời điểm, Lữ Khuynh Thành đã là xông vào phòng của mình, chỉ bất quá nàng vừa tiến vào, liền trực tiếp lại lui ra. Đây là làm gì, chơi vũ trụ giả bước? Nghiêm Ngọc thấy thế trong lòng càng là nghi hoặc nổi lên. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lữ Khuynh Thành hai tay bốc lên, dần dần mang tàn ảnh, sau đó buộc phát ra một cô cực kỳ ngang nhiên phỉ thúy màu xanh biết hướng về trong phòng dũng mãnh lao tới. Sau đó nàng chậm rãi đi vào, nhưng là biểu hiện cực kỳ phí sức. Cái này không khỏi là kích phát mà lên Nghiêm Ngọc lòng hiếu kỳ. Tùy theo hắn cũng là chậm rãi hướng về phòng nhỏ thăm dò mà đi, chỉ gặp Lữ Khuynh Thành trong phòng nhỏ trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ cùng một chút Nghiêm Ngọc hoàn toàn cũng không nhận ra đóa hoa cây cỏ. Mà ngay giữa phòng ở giữa, lại là có một cái hồn thể đỏ bừng luyện đan đại lô. Đồng thời thông qua Nghiêm Ngọc quan sát, hắn phát hiện cái này lò còn tại phun trào lên hỏa diễm. Nghĩ đến kia cố khói đen cũng là bởi vì lò luyện đan này phun ra hỏa diễm thiêu đốt nóc nhà phát ra. Mà lại lò luyện đan này trên thân tựa hồ còn có một số vết rách. Chắc không được Lữ Khuynh Thành đội vã như thế, nguyên lai đây là sắp nổ lô rồi. Nghiêm Ngọc mặc dù không hiểu, nhưng nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, loại tình huống này hắn còn nhìn hiểu. Chỉ gặp Lữ Khuynh Thành dùng ra khổng lồ xanh biếc linh lực gắt gao bao vây lấy đỏ bừng đan lô, áp chế đan lô, ý đồ dập tắt nó hỏa diễm. Bất quá phản phất lại là không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì trên lò luyện đan vết dạn là càng lúc càng lớn. Ta đan dược. Lữ Khuynh Thành nhìn xem vết dạn càng lúc càng lớn đan lô, cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Lò luyện đan này nổ không sao, nhưng là bên trong thế nhưng là có nguyên một lô đan dược, cái này nếu là cùng một chỗ hủy tổn thất kia nhưng lớn lắm. Sư tỷ, ta có cái gì có thể giúp đỡ sao? Nghiêm Ngọc nô ra toàn bộ đầu, nhẹ giọng nói. Kia cẩn thận bộ dáng sợ là kinh ngạc Lữ Khuynh Thành, mà làm hại nàng không có khống chế tốt linh lực sơ ý một chút nổ lô. Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn xem Nghiêm Ngọc cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bởi vì nàng phát hiện dựa vào linh lực của nàng bao khỏa hiện tại đã không cách nào dập tắt lò luyện đan này chi hỏa. Thất sư đệ, ngươi canh cổng sau bên trái có một loạt chiều dài giống nhau, nhưng là phẩm chất không giống hắc mục trường côn, ngươi đi đem thô nhất kia một cây lấy ra. Lữ Khuynh Thành cuống quýt nói, sau khi nói xong lập tức liền lần nữa quay đầu nhìn về phía đan lô, khống chế linh lực của mình, cẩn thận bao trùm đan lô sẽ phải bạo liệt vết nứt chỗ. Nghiêm Ngọc nghe được Lữ Khuynh Thành, cũng là vội vàng bắt đầu chuyển động. Đi vào Lữ Khuynh Thành trong phòng, kia mùi thuốc nồng nặc cũng là xông vào mũi, đang cùng Lữ Khuynh Thành trên người đồng dạng. Như thế trường kỳ tiếp xúc hoa cỏ đan dược, khó trách không được thơm như vậy. Nghiêm Ngọc cũng không nghĩ nhiều, lập tức cũng là thấy được Lữ Khuynh Thành cho mình miêu tả đồ vật. Từng dãy đen dài gậy gỗ an tĩnh nằm ở nơi đó, trong đó dài nhất thô nhất một cây liền sắp xếp tại cuối cùng. Nghiêm Ngọc cũng là không do dự, trực tiếp vào tay cầm trong tay. Nhưng là vào tay trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm giác có chút dính ở bước. Tam sư tỷ, phía trên này là cái gì nha, làm sao dính cháo? Nghiêm Ngọc cảm thấy có chút khó chịu. A, ta tối hôm qua sốt ruột liền dùng một chút, còn chưa kịp thanh lý. A. Nghe được Lữ Khuynh Thành, Nghiêm Ngọc lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức đem trưởng côn nằm ngang cầm lên. Chỉ tăng trưởng côn ước chừng một người chi cao mà lại có tiểu hài to bằng nắm đấm. Nghiêm Ngọc lập tức có chút nho nhỏ đỏ mặt, tam sư tỷ ngươi dùng đến, có thể hay không quá lớn? Lữ Khuynh Thành khẽ cắn nói đến, không lớn, dùng để đào thảo dược rất thuận tay. Bất quá, thất sư đệ, ngươi có thể hay không trước tiên đem nó lấy tới? Nghe được đào thảo dược, Nghiêm Ngọc lập tức vỗ vỗ trán của mình. Người ta dùng để đào thảo dược, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Sau đó nghe được Lữ Khuynh Thành như thế sốt ruột, hắn cũng là vội vàng cầm tới. Tam sư tỷ, ta đã lấy tới, sau đó thì sao, làm thế nào? Nghiêm Ngọc đứng ở Lữ Khuynh Thành phía cạnh, giơ cây kia dính dính cháo hắc mộc trưởng côn nói, ngươi thấy ta chính phía trước, lò kia từ phía dưới cái kia lỗ không có. Lữ Khuynh Thành mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lúc này nàng phảng phất không dám ở phân tán tinh lực, bởi vì từ nàng dùng linh lực bao khỏa vết dạng địa phương khe hở đã là càng lúc càng lớn, thời khắc này nàng nhất định phải toàn thân chăm chú dùng linh lực cẩn thận áp chế. Nghiêm Ngọc nghe được Lữ Khuynh Thành, hai con mắt trâu cũng là lập tức tại trên lò luyện đan đi lại. Chỉ dùng mấy hơi thời gian hắn cũng là đứng ở, lập tức còn dùng tay chỉ. Tam sư tỷ, là cái này sao? Lữ Khuynh Thành không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. Mà trên trán của nàng đã tràn đầy mồ hôi. Thất sư đệ, dùng căn này trường côn đâm đi vào, đây là đan lô tháo lửa cửa, chỉ cần thông nó, đan lô liền không có như thế lớn áp lực. Mà đan lô lúc này phảng phất cũng là không chịu nổi gánh nặng, đã bắt đầu kịch liệt đầu động. Mà Lữ Khuynh Thành bao trùm linh lực của nó cũng là như là gợn sóng, bắt đầu nhộn nhạo, muốn nhìn liền muốn không kiên trì nổi, Lữ Khuynh Thành cũng là thúc giục Nghiêm Ngọc làm nhanh. Nghiêm Ngọc nhìn xem đan lô tháo lửa cửa, lập tức tả hữu tìm được vị trí, nhưng là cái này đều bị Lữ Khuynh Thành thân ảnh chặn. Nhìn xem đan lô run run hắn cũng là sợ hãi, dù sao lò luyện đan này bảo tàng, rất có thể sẽ đem hắn cũng cho liên lụy. Sư tỷ cái này lỗ bị ngươi chặn. Nghiêm Ngọc cầm trường côn tả hữu đi lại, cũng là có chút nóng nảy. Thứ ta đằng sau đến nhà. Lữ Khuynh Thành cắn hàm răng nói, đan lô kia năng lượng to lớn bắt đầu ở linh lực của nàng vòng bảo hộ bên trong bắt đầu tứ ngược. Mà nàng cũng là lấy hết lực lượng lớn nhất của mình bảo hộ lấy không cho lô hỏa tứ ngược ra. Nghiêm Ngọc nghe được Lữ Khuynh Thành, cũng là vội vàng đi tới phía sau của nàng, nhìn xem nàng chân tách ra mà triển lộ mà ra một cái nho nhỏ tấc vuông thế giới. Vậy ta tới a. Nghiêm Ngọc cầm lấy hắc mộc trường côn, đối lô thùng kia, lớn tiếng nói một tiếng. Chương 12, cái này sư tỷ, chỉ định có chút ma bệnh ngươi nhanh một chút nha. Lữ Khuynh Thành không kiên trì nổi, lớn tiếng gào thét một tiếng. Nghiêm Ngọc lập tức cũng là đối kia tháo lửa cửa đột nhiên một sự. Theo hắc mộc trường côn tiến vào, đan lô lập tức đình chỉ run run, sau đó đan lô phía dưới vậy mà cũng là phun ra ngoài một bãi bốc lên hỏa diễm chất lỏng, như là nham tương, trực tiếp đem mặt đất đều cho thiêu đốt tiêu. Mà kia trên lò luyện đan theo áp lực dẫn đến mà ra vết rạn cũng là không tiếp tục hướng ra phía ngoài bành trướng, mà là dần dần co vào ở cùng nhau. Lại nương theo lấy đan lô an tĩnh lại, Lữ Khuynh Thành cũng là a một tiếng, trên trán tràn đầy mồ hôi, lập tức sủi lơ lên, cả người cũng giống là bất lực hư thoát hướng lui về phía sau bước mà đi. Nghiêm Ngọc đội vàng ôm dịu lấy nàng, quan tâm hỏi, "Tam sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn mà thôi." Sau đó Lữ Khuynh Thành nhìn xem mình tại Nghiêm Ngọc trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng là mình đứng lên. "Đa tạ thất sư đệ trợ giúp, không phải ta cái này một lò đan dược liền xong rồi." Nói chuyện, lại là đem đầu bên cạnh tới, một bộ rất thẹn thùng bộ dáng. Nghiêm Ngọc nhìn xem Lữ Khuynh Thành suy yếu như vậy, cũng là lần nữa bị nàng, đem nàng mang ra ngoài phòng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Nghiêm Ngọc nhìn xem suy yếu như vậy mệt nhọc Lữ Khuynh Thành, trước mắt cũng là không tốt hỏi lại Lữ Khuynh Thành đem hắn đưa đến nơi này làm gì. Lữ Khuynh Thành ngồi tại trên mặt ghế đá, không khỏi nghĩ đến mình đang phi kiếm phía trên bị Nghiêm Ngọc ôm lấy chẳng cảnh, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ đỏ ửng hơn nữa phân. Nghiêm Ngọc nhìn xem Lữ Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ đỏ lên lại đỏ, lập tức nghĩ đến Lữ Khuynh Thành khẳng định là bởi vì linh lực tiêu hao quá độ di chứng. Mắt thấy bầu không khí lúng túng như vậy, Nghiêm Ngọc liền lập tức hỏi nàng một câu, "Tam sư tỷ ngươi ăn mì sao?" "Ăn mì?" Lữ Khuynh Thành ngồi tại ngoài phòng trên băng ghế đá, nghe được câu này cũng là ngẩn người, liên quan tới ăn cái này đồ vật, nàng tự nhiên là thật lâu đều chưa từng ăn qua. Mà lại nàng cũng không cần ăn, nhưng là chẳng biết tại sao từ Nghiêm Ngọc nói ra về sau, nàng vậy mà bất chi bất giác nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lữ Khuynh Thành gật đầu, Nghiêm Ngọc cũng là lập tức động thủ, cho nên có Lãnh Xương Nguyệt cho hắn chữa vật ngọc bài, cho nên hắn cũng là thả là xong rất nhiều. Dựng lên lò nồi thả chí thanh nước, về phần lửa. Kia đan lô phía dưới chính là có sẵn. Sau đó Nghiêm Ngọc càng là tìm một điểm rau dại cho tới trong nồi, sau đó tại đổi bên trên mình bí chế gia vị, một bát thơm ngào ngạt thức ăn chay mì sợi cứ như vậy tốt. Vương đến Lữ Khuynh Thành trước mặt đi thời điểm. Lữ Khuynh Thành mũi ngọc tinh xảo khinh động, bởi vì nhiều năm nghe đan dược cây cỏ, sau đó nghe được ăn ngon như vậy mì sợi cũng là rất mới lạ. Bước lên một tia để vào trong miệng, nguyên bản có chút mỏi mệt ánh mắt trong nháy mắt tinh thần. "Thất sư đệ, hảo hảo ăn nha." Lữ Khuynh Thành giống như là một đứa bé, không ngừng gật đầu. "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút." Nghiêm Ngọc cũng giống là chiếu cố tiểu bằng hữu, ngồi ở một bên lặng lặng mà nhìn xem Lữ Khuynh Thành ăn mình hàm mì. "Lại nói sư tỷ, ngươi dẫn ta tới muốn nói cái gì?" Mắt thấy Lữ Khuynh Thành tinh thần hơi rất nhiều, Nghiêm Ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi. Lữ Khuynh Thành hốt trượt một ngụm mì sợi nói, "Đúng rồi, ta muốn nói là, hai vị kia chủ dược mặc dù phiền phức, nhưng là cũng không phải là không có đầu hắn tự." Nghe chủ dược có rơi, Nghiêm Ngọc tự nhiên là cao hứng phi thường. Lữ Khuynh Thành tại Nghiêm Ngọc kia mong đợi dưới ánh mắt, cũng là nói tiếp, "Cái này thứ nhất vị, cực kỳ đơn giản." Lữ Khuynh Thành nói chỉ Nghiêm Ngọc. "Ta..." Nghiêm Ngọc cũng rất là kinh hãi, này làm sao quan chuyện của hắn nha? Hơi tưởng tượng, hắn liền đột nhiên nhảy một cái, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Lữ Khuynh Thành, "Sư tỷ, ngươi không phải muốn đem ta làm thành thuốc đi?" Lữ Khuynh Thành nhìn xem Nghiêm Ngọc phản ứng, không trải qua nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, "Sư đệ ngươi nghĩ đi đâu vậy, trong mắt ngươi sư tỷ ta có tàn nhẫn như vậy sao?" Nghe được không phải muốn vậy mình làm thuốc, Nghiêm Ngọc cũng là vỗ nhẹ ngực, "Ngươi dọa ta một hồi." Lập tức lần nữa ngồi xuống, "Vậy ngươi chỉ ta làm gì?" Lữ Khuynh Thành đem ăn mì xong đầu bát để ở một bên, lau miệng, "Cái này thứ nhất vị thuốc chính là ngươi tinh." Nghe đến đó Nghiêm Ngọc toàn thân siết chặt. "Không phải đâu, vật kia cũng có thể dùng thuốc." Nghiêm Ngọc nhìn xem Lữ Khuynh Thành một mặt khó có thể tin. Ai ngờ Lữ Khuynh Thành lại chậm ung dung nói ra một cái chữ bằng máu. Nghiêm Ngọc sau khi nghe xong, không khỏi lần nữa nói đến, "Tam sư tỷ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh a, cùng một chỗ nói xong nha." Lữ Khuynh Thành gặp Nghiêm Ngọc khẩn trương như vậy bộ dáng cũng là nở nụ cười. "Bởi vì ngươi là thuần dương chi thể, máu tươi của ngươi vốn là chí dương chi vật, cho nên chỉ cần khi tìm thấy một loại khác chí dương chi vật, lại từ ta luyện tới thành đan dược, vậy liền có thể giải sư phó bị trung cửu âm hàn ma độc." Nghiêm Ngọc nghe được về sau cũng là nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Kia thứ hai vị chủ dược đâu?" Lữ Khuynh Thành cười khẽ biểu lộ cũng là biến nghiêm túc lên, "Cái này vật thuần dương, không thể so với vật âm hàn, cực kỳ khó mà thu hồi được. Mà theo ta được biết, Liệt Dương Phong Chính Dương cung bên trong có một gốc kim dương thụ. Kia kim dương thụ kết quả liền có thể làm một vị khác chủ dược vật thuần dương." "Chính Dương cung?" Nói Chính Dương cung, Nghiêm Ngọc nghĩ đến sư phụ mình Nguyệt Y Diệp Giao nói tới chính một thiên đạo minh. Liên quan tới cái này chính một thiên đạo minh, Nghiêm Ngọc tại đại điện thời điểm không có chuyện để làm thời điểm, lật xem sách vở điện tịch, cũng là hiểu rõ không ít. Mà cái này chính một thiên đạo minh chính là cái gọi là năm cái lớn nhất danh môn chính phái kết thành liên minh. Cái này cái thứ nhất chính là từ chính một thiên đạo minh cái thứ nhất chính tự, Chính Dương cung chỗ tên. Còn lại mấy cái chính là một chữ một kiếm đường, chữ thiên thiên tuyệt ba môn, chữ đạo đạo thanh sẽ, cùng sau cùng bạn minh rút. Cũng là bởi vì bọn hắn hợp thành liên minh, khắp nơi chèn ép người trong ma giáo, đến mức để từng người tự chiến, các mưu lợi ích người trong ma giáo cũng là bị ép hợp thành vạn ma minh tại chi đối kháng. Nghiêm Ngọc nghĩ đến Chính Dương cung cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lữ Khuynh Thành, "Sư tỷ, ngươi khó đến không biết, chúng ta thế nhưng là ngoại giới nhân khẩu bên trong nói tới người trong ma đạo." Lữ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, "Ta biết nha." Nghiêm Ngọc lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy ngươi còn sách Chính Dương cung? Không nói trước có thể hay không cầm tới cái này quả, liền nói chúng ta có thể hay không bước vào Chính Dương cung sơn môn đều là hai chuyện." Nghĩ tới đây, Nghiêm Ngọc vẫn là làm xong để Nguyệt Y Lìa giao hút vào 10 năm dự định. Lữ Khuynh Thành thu hồi nghiêm túc gương mặt, lập tức như là bảy mưu tính kế nói, "Trang trận cướp đoạt khẳng định là không được, nhưng là chúng ta có thể chỉ lấy nha." Nghiêm Ngọc nghe được Lữ Khuynh Thành nói chỉ lấy, cho là nàng có biện pháp lập tức cũng liền tinh thần tỉnh táo. "Làm sao cái chỉ lấy?" Lữ Khuynh Thành nhìn xem Nghiêm Ngọc, mà lại không nói gì, nhìn Nghiêm Ngọc hoảng sợ. "Tam sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì nha?" Nghiêm Ngọc đứng lên, có chút nghĩ mà sợ lui hai bước. Hắn cảm thấy người sư tỷ này rất xinh đẹp, nhưng chỉ định là có chút ma bệnh. Lữ Khuynh Thành nhìn xem Nghiêm Ngọc kia sợ hãi bộ dáng, lại là thanh nở nụ cười, sau đó hắn nói, ta biết Chính Dương cung hàng năm bắt đầu mùa đông liền sẽ chiêu thu đệ tử, ngươi có thể ẩn nút đi vào, sau đó nghĩ biện pháp lấy Kim Dương thụ quả nhà. Nghiêm Ngọc chấn kinh, ngươi đây là để cho ta diễn vô gian đạo. Chương 13, đến đan dược vô gian đạo, cái gì vô gian đạo? Lữ Khuynh Thành nghe được Nghiêm Ngọc kích động như thế nói ra cũng là nghi ngờ hỏi hỏi. Khô khụ, không có gì. Nghiêm Ngọc liên tục khoát tay mập mờ quá khứ. Hắn cũng không thể nói, kia là mình nhìn qua phim, sau đó mình vẫn còn so sánh hai vị nhân vật chính đẹp trai đi. Lữ Khuynh Thành cũng là không có hỏi tới, chỉ là đối Nghiêm Ngọc lần nữa nhìn nhìn, thất sư đệ, thế nào? Nghiêm Ngọc nghe vậy quả quyết lắc đầu, biểu thị ta không làm. Tam sư tỷ, ngươi không biết làm nội ứng hạ chàng đều sẽ rất thảm sao? Nhìn vô số kinh điển truyền hình điện ảnh hắn, những cái này nội ứng kết cục để hắn nhưng là ký ức khắc sâu, cho nên muốn cho hắn đi làm nội ứng, hắn tình nguyện bị Nguyệt Ý Lìa Giao hút vào 10 năm. Lữ Khuynh Thành nhún vai, ngữ khí rất nhỏ cực gây chửi mến, ta cái này còn không phải không có cách, ngươi phải biết, muốn tìm được vật thuần dương đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Mà lại ngươi trung quy là phải xuống núi lịch luyện, đi Chính Dương cùng không phải rất tốt. Nghiêm Ngọc lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật Lữ Khuynh Thành nói cũng đúng không phải không có lý. Mình đạt tới luyện thể thập trọng về sau, liền muốn xuống núi lịch lãm lấy mở tụ ngũ khí cảnh giới. Mà lại tụ ngũ khí lịch luyện tâm cảnh quá trình này, cũng đồng dạng là vì nhập chi huyền cảnh mà làm chuẩn bị. Thế nhưng là ta đi về sau, sư phó độc liền không có người giúp nàng áp chế nha. Nghiêm Ngọc trong lòng có một cây xương đồng dạng tại cân bằng. Kỳ thật ở trong lòng hắn là không muốn đi, nhưng là Lữ Khuynh Thành nói cũng rất là có đạo lý. Nhưng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, hiện tại Nghiêm Ngọc chỉ muốn hảo hảo tu hành, sau đó đến chi huyền cảnh giới ngự kiếm phi thiên. Mặt khác mình có đồng tử công hệ thống, cho nên tu hành tốc độ cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra không tuân theo sư phó, không đem sư phó thân thể khỏe mạnh để ở trong lòng. Cho nên cũng là chỉ có nói ra lời như vậy. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Lữ Khuynh Thành hời hợt nói một câu. Nói liền hướng cái này Nghiêm Ngọc đi tới, đồng thời trong tay còn biến ra một thanh đoản đao. Sư tỷ, ngươi làm gì? Nghiêm Ngọc nhìn xem cầm đao tới Lữ Khuynh Thành đội vàng lui lại, đồng thời hắn khẳng định, cái này xinh đẹp sư tỷ chỉ định là có bệnh. Lữ Khuynh Thành đứng ở Nghiêm Ngọc trước mặt thanh đao quét ngang, lập tức nói, đưa tay cho ta. Nghiêm Ngọc nghe được nàng tiểu nói này, trực tiếp bị hù nắm tay thít chặt ở sau lưng, ta không cho. Ngươi nói trước đi, ngươi muốn ta tay làm gì? Lữ Khuynh Thành nhìn xem như thế sợ hãi phảng phất mình muốn đem hắn chặt, Nghiêm Ngọc lại là cười khẽ. Ta muốn lấy ngươi điểm huyết dùng để luyện chế đan dược, dạng này sư phó liền không cần dùng máu của ngươi tới áp chế hàn độc, mà ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đây cũng là sư phó để cho ta đi nguyên nhân. Nghiêm Ngọc nghe nói lập tức trầm tĩnh lại, sư tỷ, ngươi làm việc trước đó có thể hay không nói rõ trước Bạch Tại làm? Ngươi ngóng nó, trực tiếp xách đao tới, ai không sợ nhà? Nghiêm Ngọc vỗ nhẹ ngực, trấn an mình kinh nhảy trái tim nhỏ, vừa nói vừa ngồi xuống. Lần này hắn ngược lại là rất ngay thẳng nắm tay đưa tới, sau đó vươn ngón tay của mình. Lữ Khuynh Thành đến gần trực tiếp vung vẩy đoản đao. Theo Nghiêm Ngọc cảm giác được một tia lạnh buốt, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn tại buồn bực, trên cổ tay vậy mà xuất hiện một đầu vết máu. Ai? A. A. Nghiêm Ngọc nhìn xem cổ tay của mình xuất hiện vết máu. Không bao lâu máu tươi cũng là tùy theo phun ra ngoài, lập tức liền thất kinh, dùng mặt khác một mực tay chỉ chảy máu địa phương, nhìn xem Lữ Khuynh Thành một mực a nói không ra lời. Lữ Khuynh Thành ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, chỉ gặp nàng lần nữa thi triển lục sắc linh khí, bao vây lấy bẩy ra mà ra huyết dịch. Lần này lộ ra càng nhẹ nhõm đồng thời thành thạo điêu luyện. Nàng sau đó xuất ra một cái màu xanh biết cái bình đem đỏ rực như lửa huyết dịch tất cả đều đưa vào đi vào. Lấy xong huyết dịch về sau, Lữ Khuynh Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó Nghiêm Ngọc có một đầu vết thương cổ tay vậy mà không chảy máu nữa. Sau đó Lữ Khuynh Thành lại lấy ra một bình không biết thứ gì nước, khuynh đảo tại Nghiêm Ngọc trên cổ tay. Sau đó đình chỉ đổ máu trên cổ tay kia một đầu nhỏ bé vết thương thì là trực tiếp biến mất không thấy. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi cùng thường xuyên phía dưới Nghiêm Ngọc tay nghề ngược lại là không kém cạnh. Được rồi, có một chút là được rồi. Làm xong hết thảy, Lữ Khuynh Thành thu hồi đổ đầy huyết dịch màu xanh biết cái bình. Nghiêm Ngọc nghe nàng nói có một điểm liền tốt, lập tức kinh nha im lặng. Cái này đạp ngựa chính là một điểm. Kia là chọn bện một cái trưởng thành lớn chừng quả đấm dòng dã một bình. Đương nhiên hắn không có khả năng nói như vậy ra, ai biết cái này nhìn yên tĩnh, nhưng là cảm giác không thế nào bình thường sư tỷ còn có thể làm ra chuyện gì. Mà Lữ Khuynh Thành nhìn xem Nghiêm Ngọc ánh mắt u hoán, cũng là lập tức ném cho hắn một cái vàng nhạt cái bình. Nghiêm Ngọc đội vàng tiếp nhận, còn chưa mở miệng hỏi, Lữ Khuynh Thành liền nói, đây là cường thể đan, có cố bản bội nguyên công hiệu. Đối như ngươi loại này luyện thể kỳ người là tốt nhất. Nghiêm Ngọc nghe nói Lữ Khuynh Thành giải thích, đội vàng bưng lấy bình đan dược tử, nguyên bản ánh mắt u uất cũng là trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là 180 độ quá độ chuyển biến lớn. Tam sư tỷ, kia một bình đủ không? Không đủ, lại đến một bình, ta người này cái gì đều chênh lệch, chính là không kém máu. Nghiêm Ngọc nói, trực tiếp vén tay áo lên, lần nữa lộ ra so nữ nhân còn trắng tinh tế cổ tay đối Lữ Khuynh Thành đưa tới. Lữ Khuynh Thành thấy một màn, cũng là bị Nghiêm Ngọc đùa cười không ngừng, tốt, không cần phải nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên, ta biết ngươi là có ý gì. Tùy theo Lữ Khuynh Thành đi vào phòng, đi vào đỏ bừng đan lô trước mặt. Lúc này đan lô phía dưới cầm chạy ra đỏ rực hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt. Lữ Khuynh Thành vung tay lên một cái, đan lô trực tiếp bị nàng mở ra. Một cỗ đan hương trong nháy mắt tràn đầy cả phòng, mà đan lô bên trong thì là lóng lánh yếu ớt lục quang. Lữ Khuynh Thành đưa tay, trong nháy mắt liền bay ra ba cái lục sắc như là bánh kẹo kích cỡ tương đương đan dược đến ở trong tay. Sau đó Lữ Khuynh Thành tìm chiếc bình đem đan dược bỏ vào, sau đó ra khỏi phòng đem cái bình đưa cho Nghiêm Ngọc. Nghiêm Ngọc cầm cái bình, cũng là có được như ý tiểu đắc ý, sư tỷ, bình đan dược này có làm được cái gì đồ? Nghiêm Ngọc nhìn xem không biết tên thuốc, cũng là không có cách nào mở miệng hỏi thăm sư tỷ. Bình đan dược này tên là tụ linh đan, chính là tu hành tụ linh sử dụng, có thể tăng lên linh khí càng có thể khôi phục linh khí. Lữ Khuynh Thành cẩn thận nói, ngươi dù cho còn chưa đạt tới tụ ngũ khí cảnh giới, cũng là có thể phục dụng tụ linh đan, mặc dù nó không thể cho ngươi tụ tập linh khí, nhưng là có thể từ linh khí gột rửa thân thể, để luyện thể kỳ nhục thể nâng cao một bước. Vừa nói như vậy, để Nghiêm Ngọc càng lạ như là lấy được bà bối, thu hồi mình chữa vật ngọc bài. Đa tạ sư tỷ. Nghiêm Ngọc tùy theo cũng là không người cúi đầu. Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng bái một cái tay, không cần cảm tạ ta, lò đan dược này có thể bảo vệ đến, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có ngươi, thuốc này có thể coi là làm ủy. Mặt khác ngươi muốn ngại sư tỷ keo kiệt, chỉ cấp ngươi ba viên, kỳ thật lấy ngươi hiện trước mắt luyện thể tứ trọng tới nói ba viên hẳn là vừa vặn phù hợp. Nghiêm Ngọc cười ha ha một tiếng, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, thế nào đều không có quan hệ, lập tức nói, sư tỷ nói gì vậy chứ, sư đệ bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Chương 14, nội ứng hành động từ Lữ Khuynh Thành từ nàng Câu Nguyệt Phong đem Nghiêm Ngọc đưa về hắn chỗ rơi phong về sau. Lữ Khuynh Thành liền cáo biệt Nghiêm Ngọc, dù sao đợi chút nữa nàng còn muốn luyện chế đan dược cho Nguyệt Ý Liễu giao đưa qua. Đưa mắt nhìn Lữ Khuynh Thành rời đi về sau, Nghiêm Ngọc xuất ra kia hai bình đan dược. Nghĩ đến mình chỉ dùng một bình máu, liền đổi lấy hai bình có trợ giúp tu hành đan dược, liền gọi thẳng mình máu kiếm. Cao hứng sau khi, Nghiêm Ngọc liền khổ lên mặt. Bởi vì trên đường Lữ Khuynh Thành lần nữa cho hắn nói một lần đi Chính Dương cung làm nằm vùng lấy Kim Dương thụ quả sự tình. Chuyện này không thể không khiến hắn cân nhắc, dù sao đây chính là đại sự. Nhưng là Nghiêm Ngọc lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ý Liễu giao chỗ chủ phong. Nghĩ đến Lữ Khuynh Thành cho mình nói sự tình, ở trong đó hẳn là có Nguyệt Ý Lìa giao chỉ thị. Không phải Lữ Khuynh Thành sẽ không nhắc lên nhắc lại. Đến nhà về sau Nghiêm Ngọc tạm thời cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao mình hiện tại mới luyện thể tứ trọng đạt tới tụ ngũ khí cảnh giới, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Cho dù là muốn lịch luyện vậy cũng phải qua một đoạn thời gian. Thú hồ hiện tại đồng tử công hệ thống gia tốc lực đạo cũng không thế nào ra sức, vẫn là nhiều tại địa phương an toàn chờ lâu một đoạn thời gian mới là tốt nhất. Cho nên bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không cần thiết. Ngồi tại từ mình tỉ mỉ bỏ thêm vào rất nhiều mềm đứng thẳng lông trên giường, mềm mại cảm giác bao vây lấy Nghiêm Ngọc, để hắn mấy ngày nay mọi mệt cũng lạ như là hơi ẩm phun lên thân đầu. Hít mạnh thở ra một hơi, Nghiêm Ngọc lập tức liền nằm xuống, yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch thời gian, dù sao mấy ngày nay bởi vì Nguyệt Y Lý giao sự tình hắn đều không có nghỉ ngơi tốt qua. Hơi nằm một chút, có một chút tinh thần về sau, Nghiêm Ngọc tựa như cùng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, một chút ngồi thẳng lên. Vì có thể ngự kiếm phi hành, hiện tại cũng không phải lười biếng thời điểm nha. Hơi cho mình động viên về sau, Nghiêm Ngọc xuất ra Lữ Khuynh Thành cho hắn cường thể đan. Mở bình trong nháy mắt một cỗ thanh u mùi thơm, truyền khắp Nghiêm Ngọc cái này không lớn phòng nhỏ. Thơm quá a. Nghiêm Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi mùi vị này, sau đó hơi hưởng thụ một chút mùi vị này mang đến nhẹ nhõm cảm giác, liền ngã ra một viên an bảo, sau đó lập tức ngồi xếp bằng lên. Đan dược vào miệng trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, tuôn hướng Nghiêm Ngọc trong đan điền. Chỉ một thoáng Nghiêm Ngọc cảm giác trong thân thể mình như là có ngàn vạn cái con kiến bò qua, ma ma xốp giòn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Dược hiệu hiển lộ, Nghiêm Ngọc không dám lười biếng một tia, lập tức đang hô hấp ở giữa vận chuyển chu thiên luyện thể chi pháp. Mặc dù đan dược này hiệu quả không có Lãnh Xương Nguyệt sử dụng tôi nguyệt điểm mạch hiệu quả tốt, nhưng là cũng là không kém. Hô hấp nện luyện bản thân chu thiên chi pháp vận hành có chút trôi chảy. Luyện thể đệ tứ trọng cảnh giới ao nước cũng là đã bắt đầu rót nước. Mà Nghiêm Ngọc cũng là phát hiện kia đến từ đồng tử công hệ thống hình thành cột nước cũng là lớn một chút. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên tu hành tốc độ cũng là hơi tăng một điểm. Có này hai cái trợ lực, Nghiêm Ngọc nay đã là luyện thể tứ trọng đỉnh phong chi cảnh, thuận lợi đi tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Bên trong xem phụ biển, nhìn xem so tứ trọng cảnh giới còn lớn hơn gấp hai ao nước, Nghiêm Ngọc chỉ cảm thấy tu hành đường dài còn lắm gian chân a. Lập tức lần nữa đổ một viên đan dược ra, ăn vào trong miệng lần hai tiến hành tu hành. Mà bên này Lữ Khuynh Thành tại đưa xong Nghiêm Ngọc về phong về sau, kỳ thật cũng không trở lại mình Câu Nguyệt phong, mà là thay đổi đi tới chủ phong. Lữ Khuynh Thành đi vào đại điện, mà Nguyệt Y Lìa Giao vẫn là như là thường ngày, nằm nghiêng tại đại điện to lớn trên ghế ngồi. Thế nào, sự tình đều làm xong? Nguyệt Y Lìa Giao nhìn xem điện hạ Lữ Khuynh Thành, lắc nhẹ ống tay áo ôn nhu hỏi. Lữ Khuynh Thành bái kiến Nguyệt Y Lìa Giao nhẹ nhàng đi lễ, đều lấy dựa theo sư phó nói, toàn bộ cáo chi tiểu sư đệ. Bất quá vì cái gì, sư phó không trực tiếp cho tiểu sư đệ nói để hắn đi làm nội ứng, ngược lại muốn lấy thân chúng độc, như thế đại phí khổ tâm. Lữ Khuynh Thành đưa ra nghi ngờ của mình. Chúng độc. Nguyệt Y Lìa Giao lập tức khinh thường khẽ cười một tiếng, nửa ngồi dậy, duỗi ra ngọc thủ, đồng thời dùng ra linh lực. Chỉ gặp màu hồng linh lực như là tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra du tẩu ở trên người nàng, lập tức linh lực hội tụ, Nguyệt Y Lìa Giao trên lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ước lạ như hạt đậu nành trong suốt tiểu trùng. Tiểu trùng xuất hiện, lập tức muốn vỗ cánh bay đi, nhưng lại bị Nguyệt Y Lìa Giao dùng hai ngón tay nắm nơi tay, theo ngón tay ngọc khinh động, tiểu trùng trực tiếp hóa thành một cỗ khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cửu âm hàn ma độc đúng là một lấy làm kỳ độc, nhưng là đối với ta mà nói, hàn âm ma lão già kia còn không có tu luyện tới hỏa hầu. Lữ Khuynh Thành cũng là kinh ngạc tại Nguyệt Y Lìa Giao vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm bài trừ hàn độc, nhưng là nàng hay là không nghĩ rõ ràng, luôn luôn không thích tham dự vạn ma minh sự tình sư phó, vì cái gì lần này cần để thất sư đệ đi Chính Dương cung làm nằm vùng. Nguyệt Y Lìa Giao tự nhiên là nhìn ra nghi ngờ của nàng. Ngẫu nhiên lần nữa nửa nằm, lười biếng nói, lần trước vạn ma minh triệu tập tất cả minh chủ hội tụ, mặc dù ta là cự tuyệt tham gia cùng đối chính một thiên đạo minh phát động công kích, nhưng là vụ trộm thủ thiên ma tìm được ta. Nghe được thủ thiên ma ba chữ, Lữ Khuynh Thành toàn thân đều đã run một cái. toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhất uy danh hiển hách ma quân, cũng là Vạn Ma Minh minh chủ. Nghe nói hắn khát máu tàn bạo, giết người như ngóe, thì nộ vô thường, trên tay nhiễm máu tươi có thể nói vô số kể. Nguyệt Y Lìa Giao nhìn ra đệ tử sợ hãi, nói tiếp, không biết thủ thiên ma từ nơi nào nghe được tin tức, nói ta Cực Hoàn Tông gần nhất tân thu một vị đệ tử, hơn nữa còn là thuần dương chi thể, vừa vẫn thích hợp chính dương cung công pháp, cho nên liền để cho ta nghĩ biện pháp để hắn đi chính dương cung làm nằm vùng. Lấy thể chất của hắn hẳn là có thể trèo lên đến một cái tất cả nội ứng cũng không đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, lấy thuận tiện thu hoạch tình báo phối hợp Vạn Ma Minh chu diệt chính một tiên đạo minh. Sư phó đáp ứng. Lữ Khuynh Thành nghe vậy như thế khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Nguyệt Y Lìa Giao thở dài một tiếng, không đáp ứng lại có thể làm sao bây giờ? Thủ Thiên Ma tên kia chính là một người điên, nếu như ta cự tuyệt bản thân của hắn yêu cầu, ta cái này xa núi Cực Hoàn Tông chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Hiện tại chỗ nào còn vòng đến chúng ta ở đây nói chuyện hiếm. Đối với cái này Nguyệt Y Lìa Giao cũng là như đồng tâm mệt mỏi. Khuynh Thành à, vào Vạn Ma Minh trở thành thế nhân trong miệng ma giáo về sau, có một số việc liền sẽ thân bất do kỷ. Kia sư phó vì sao không cùng thất sư đệ giảng minh bạch, lần này nội ứng hành động chính là bảo toàn xa núi hành động bất đắc dĩ. Lữ Khuynh Thành tại hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, vẫn cảm thấy hẳn là nói rõ với Nghiêm Ngọc tình huống, để hắn lấy đại cục làm trọng. Nguyệt Y Lìa Giao nhìn xem Lữ Khuynh Thành, "Khuynh Thành à, có đôi khi chúng ta không thể đem mình thân bất do kỷ sự tình áp đặt cho người khác tới làm, mà lại nếu như ta đối Tiểu Ngọc nói ra chân tướng, hắn sẽ gánh vác lấy rất lớn áp lực đi làm, đến lúc đó không khỏi xảy ra cái gì đừng dễ, cho nên ta mới dùng phương thức như vậy, dạng này hắn chí ít sẽ dễ dàng một chút." Lữ Khuynh Thành nghe Nguyệt Y Lìa Giao trầm mặc một hồi, lập tức lo nghĩ nói, "Ta nhìn thất sư đệ biểu hiện, hắn tựa hồ cũng không muốn đi làm nội ứng." Nguyệt Y Lìa Giao như là đã tính trước khẳng định nói, "Yên tâm đi, Tiểu Ngọc hắn sẽ đi." Chương 15, giáo dục tứ sư tỷ trải qua một đêm tu hành về sau, Nghiêm Ngọc từ từ mở mắt. Hắn lúc này cảm thấy mình thần nhẹ khí sảng, hoàn toàn không có tu hành về sau cảm giác mệt mỏi, mà lại hắn tối hôm qua thông qua tu hành vậy mà lần nữa đột phá hai cái cảnh giới, hiện tại đã là luyện thể lục trọng cảnh giới. Đương nhiên đây cũng là may mắn mà có Lữ Khuynh Thành cho hắn cường thể đan, ăn gần nửa bình sau mới có hiệu quả như vậy. Luyện thể lục trọng cảnh. Nghiêm Ngọc nắm chặt nắm đấm của mình, cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể mình du động. Đây là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Phản phất luyện thể ngũ trọng cảnh chính là một cái đường ranh giới, hiện tại Nghiêm Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân mình có dùng không hết lực lượng. Cái này khiến hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình bây giờ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thuyết phục liên động, Nghiêm Ngọc di chuyển chân dài, hướng về chính mình sở tại rơi phong phía dưới chạy mà đi. Bởi vì hắn biết tại Nguyệt Y Lìa Giao chỗ ở chủ phong phía dưới có luyện võ tràng, mà nơi nào có rất nhiều khảo nghiệm công cụ, có thể nhìn xem mình bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Liên quan tới điểm này, Nghiêm Ngọc không thể không nói, mặc dù cái này Cực Hoàn Tông ít người, nhưng là nơi này thứ gì đều có. Nghiêm Ngọc chạy tại trên sơn đạo, như là một con linh hoạt viên hầu, tả hữu đẳng chuyển na di kia là một điểm vấn đề cũng không có, mà lại khí tức cũng là hoàn toàn cùng bên trên, không có một tia hỗn loạn. Không giống mình trước kia, không có chạy hai bước liền đã mệt thở hổn hển. Quả nhiên cảnh giới cao một chút, thể lực những này cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt ước chừng khoảng 2 trượng khe núi, Nghiêm Ngọc không do dự, ánh mắt kiên định, tốc độ lần nữa tăng lên, lập tức đột nhiên nhảy một cái, vượt bay mà lên, như là phi nhân, 10 phần tiêu sái bay vùn vụt quá khứ. Rơi xuống đất thời điểm, kéo túi người tư, một chân một điểm lập tức thắng gấp. Nghiêm Ngọc đứng vững thân hình, lập tức đi đến 2 trượng khe núi biên giới. Chỉ gặp phía dưới là mấy chục mét hố sâu, mà hắn cũng là không nghĩ tới mình có thể làm được trình độ như vậy. Hơi có vẻ đắc ý, Nghiêm Ngọc lập tức lần nữa chạy mà lên, tốc độ như thế ngược lại để hắn có chút si mê. Không bao lâu hắn liền tới đến chủ phong phía dưới luyện võ tràng. Chỉ là trên trận tựa hồ còn có một người. Nghiêm Ngọc lập tức nhìn lại, chỉ gặp một người mặc gấp chói áo đen, trên đầu từ thanh đồng điêu rồng tóc buộc chặt cái này tóc của mình, dài biểu lộ ra khá là anh tư nữ tử chính cao đứng trên đài, giơ trong tay ba thước thanh phong kiếm. Một chiêu một thức ở giữa, Nghiêm Ngọc thậm chí có thể nhìn thấy trận trận bạch khí từ đó mà ra. Mà trên đài cao nữ tử tựa hồ cũng là phát hiện Nghiêm Ngọc thân ảnh, lập tức liền ngừng lại nhìn về phía hắn. Nghiêm Ngọc nhìn thấy nữ tử áo đen trong nháy mắt, cũng là vội vàng thi lễ một cái, "Tứ sư tỷ tốt." Mặc Y Liễu Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì, ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi động một cái, có chút lãnh khốc. Lập tức lần nữa tại trên đài cao, vung đẩy độc thủ. Nghiêm Ngọc nhẹ nhàng nhún vai, cũng là không có để ý cái gì, đường tính đi tới một khối hắc thạch trước mặt. Hoạt động một chút thân thể, lập tức có chút nghiêng người, đem nắm đấm ngửa về đằng sau lui, như là tụ lực. Ha. Theo Nghiêm Ngọc đột nhiên a ra một tiếng, kia ngửa về đằng sau nằm đấm, cũng là như là một viên sao băng, phi nhanh đụng vào hắc thạch phía trên. Hắc thạch thụ lực trong nháy mắt, biến như là hồ thủy kính mỉ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Nghiêm Ngọc hút mạnh một hơi, điều chỉnh lên khí tức, lập tức lui lại một bước. Chỉ gặp hắc thạch phía trên gợn sóng cũng là chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến chính là một loạt kim hoàng chữ lớn, 3,539 cân. Nhìn xem mình toàn lực một quyền lại có ngàn cân chi lực, Nghiêm Ngọc liền ngăn không được ý cười. Hiện tại mới luyện thể cảnh lục trọng liền có loại hiệu quả này, vậy mình đến luyện thể thập trọng cảnh, há không đi tiên? Một quyền này khảo thí chi lực, cũng là hấp dẫn ở một bên một mình múa kiếm Mặc Y Liễu Ngọc ánh mắt, mà rất rõ ràng, ánh mắt của nàng có một chút giật mình. Phải biết nàng lúc ấy luyện thể cảnh lục trọng cũng chỉ là đập nện ra hơn 2000 cân, không nghĩ tới Nghiêm Ngọc vậy mà cao hơn mình nhiều như vậy. Mà Nghiêm Ngọc ở một bên trong lòng đắc ý, một điểm không nhìn thấy Mặc Y Liễu Ngọc ánh mắt, chỉ gặp Mặc Y Liễu Ngọc chậm rãi đi tới. Thất sư đệ cảnh giới ngược lại là tăng lên nhanh, lần trước tại đại điện thấy một lần, bất quá mới luyện thể cảnh tứ trọng, không nghĩ tới còn chưa nửa tháng, liền đã đạt tới luyện thể cảnh lục trọng. Nhìn xem Mặc Y Liễu Ngọc tới, Nghiêm Ngọc cũng là chỉ có thu hồi đắc ý bộ dáng, cung kính nói đến, cái này còn nhiều hơn thua lô Tam sư tỷ cho ta đang lượm. Lữ Khuynh Thành. Mặc Y Liễu Ngọc nghe được Tam sư tỷ cái tên này sửng sốt một chút. Tại đại điện ở lâu như vậy, ta còn tưởng rằng. Mặc Y Liễu Ngọc nói đến đây, cũng là ngừng lại lời nói. Nghiêm Ngọc lập tức cảm thấy xấu hổ. Hắn tự nhiên là biết Mặc Y Liễu Ngọc những lời này là có ý tứ gì, vì làm dịu xấu hổ hắn lập tức mở miệng nói sang chuyện khác, ta gặp sư tỷ vung vậy kiếm chiêu thời điểm có bạch khí lưu mình, nghĩ đến sư tỷ kiếm thuật nhất định phi phàm. Nghe được câu này, Mặc Y Liễu Ngọc nhìn xem Nghiêm Ngọc ánh mắt bên trong mang theo có một tia hiếu kỳ, ngươi còn hiểu kiếm thuật? Nghiêm Ngọc tự nhiên là không hiểu, nhưng là nhiều như vậy tiểu thuyết cũng không phải xem không. Sư đệ bất tài, hiểu sơ một hai. Nghe được hiểu sơ hai chữ thời điểm, Mặc Y Liễu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, ngươi còn chưa tới tụ ngũ khí cảnh giới, không thể câu nộ linh lực, không cách nào lấy linh dược kiếm, lại dám nói hiểu kiếm. Ngữ khí ngược lại là có chút khinh miệt. Nghiêm Ngọc không nghĩ tới mình đuốt mông ngựa vậy mà đập vào trên móng ngựa. Lập tức khẽ cười một tiếng, cao một chút đầu, nghe nói như thế khinh thường chi ý, xem ra có cần phải muốn dạy một giáo cái này có chút không coi ai ra gì sư tỷ a, kiếm là kiếm, kiếm thuật là kiếm thuật. Mặc dù sư đệ sát thực không thể lấy linh dưỡng kiếm mà biết kiếm ý, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sư đệ ta đối với kiếm thuật lý giải a. Mặc Y Liễu Ngọc vốn là ai kiếm như điên người, nghe được Nghiêm Ngọc nói như thế, ngược lại là cảm thấy hắn có chút lớn nói không biết thẹn. Chưa dưỡng kiếm, không sao biết được kiếm nó ý, vậy làm sao có thể học tinh mà quán thông kiếm thuật. Nghiêm Ngọc nói tiếp đi đến, kỳ thật lấy sư đệ ngu kiến, kiếm nên ở trong lòng, ý nên như vậy. Nghe đến đó Mặc Y Liễu Ngọc nhịn không được phản bác đến, kiếm ở trong lòng, như thế cuồng vọng. Trong lòng có kiếm là giả, trong tay có kiếm là thật. Như gặp địch, chẳng lẽ lại lấy trong lòng chi kiếm thi triển kiếm thuật đối địch? Mặc Y Liễu Ngọc hai tay vây quanh, ngươi đã không có kiếm, làm sao nói ngươi hiểu kiếm thuật? Sai, 10 phần sai. Nghiêm Ngọc nghe Mặc Y Liễu Ngọc nói liên tục sai. Mặc Y Liễu Ngọc nhìn xem Nghiêm Ngọc nói liên tục mình sai, cũng là có chút giận dữ, ta gì sai? Sư tỷ thế nhưng là nói, trong lòng chi kiếm không cách nào thi triển kiếm thuật ngăn địch. Nghiêm Ngọc chăm chú nhìn Mặc Y Liễu Ngọc, đồng thời tại nàng gật đầu lúc, thở dài một hơi. Một cử động kia càng thêm dẫn Mặc Y Liễu Ngọc đối với hắn bất mãn, một cái mới vừa vào tông tiểu sư đệ, vậy mà lấy trưởng bối giọng điệu đang giáo dục mình, cái này khiến nàng tốt như vậy thụ. Nghiêm Ngọc nhìn xem Mặc Y Liễu Ngọc bộ kia muốn đem mình ăn sống ánh mắt, cũng là biết mình tựa hồ có chút đùa với lửa. Nghiêm Ngọc lập tức háng giọng một cái, sau đó lui lại mấy bước, cách Mặc Y Liễu Ngọc hơi xa một chút, nói, trong lòng có kiếm, ta đã có thể lấy vạn vật làm kiếm. Vạn vật cho là ta kiếm, ta lại sao có thể không thể ngăn địch, làm sao lấy không thể thi triển kiếm thuật. Chương 16, tại sao có thể có như thế thèm người đơn giản hoang đường. Nhìn Trung Thiên Nguyên Đại Lục trăm ngàn năm qua, còn chưa có một người dám nói ra ngươi rằng này. Theo ngươi nói, trong lòng có kiếm, lợi dụng vạn vật làm kiếm. Kia cùng chỉ đối địch, đây chẳng phải là có thể nhặt nhánh cây sách có đồng mà thi triển kiếm thuật đả thương địch thủ. Mặc Y Liễu Ngọc bị Nghiêm Ngọc một phen luôn luận kia là khí dậm chân giống giận. Bởi vì Nghiêm Ngọc nói tới hoàn toàn là lật đổ nàng đối với kiếm đạo lý giải, cho nên nàng không thể tiếp nhận. Nếu là đổi lại một vị kiếm đạo độc tôn giả, dạng này cho nàng nói, nàng không chừng cảm thấy người khác nói rất có đạo lý, nhưng là Nghiêm Ngọc ngay cả tụ ngũ khí cảnh đều không có đạt tới, trong mắt của nàng kia hoàn toàn chính là Nghiêm Ngọc thuận miệng địa chuyện chi ngôn. Nghiêm Ngọc nhìn xem Mặc Y Liễu Ngọc kích động như thế, vội vàng cách nàng càng xa, sợ vị sư tỷ này dưới cơn nóng giận rút kiếm đả thương chính mình. Nhưng là nói đều nói đến đây, hắn nhất định cho vị này cố chấp sư tỷ tốt nhất bài học. Đã sư tỷ nói như vậy, cái kia sư đệ liền cả gan hỏi một câu. Lấy sư tỷ chi ngôn, kiếm thuật phải chăng cần dựa vào kiếm đến thi triển? Mặc Y Liễu Ngọc gật đầu, không tệ. Nghiêm Ngọc lập tức còn nói thêm, kia lấy sư tỷ chi ngôn, lấy kiếm chỗ thi triển mà ra kiếm thuật cực hạn là vì sao? Liên quan tới vấn đề này, Mặc Y Liễu Ngọc ngược lại là đã tính trước. Chỉ gặp Mặc Y Liễu Ngọc nghiêm mặt thần thái, chậm rãi nói ra, lấy kiếm mà thi triển mà ra kiếm pháp, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cũng có thể tồi thành, đoạn sông, liệt địa, khai thiên. Tiếng nói rơi, Mặc Y Liễu Ngọc đối với mình câu trả lời này, đây chính là cực kỳ hài lòng, kiếm thuật cực hạn cũng có thể như thế. Thế nhưng là đương nàng nhìn về phía Nghiêm Ngọc thời điểm, lại phát hiện hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đây là ý gì? Mặc Y Liễu Ngọc không hiểu. Nghiêm Ngọc thẳng tắp nhìn về phía Mặc Y Liễu Ngọc, ánh mắt sáng ngời có thần, mỗi chữ mỗi câu nói đến, sư tỷ, nhỏ. Nhỏ? Cái gì nhỏ? Mặc Y Liễu Ngọc theo Nghiêm Ngọc ánh mắt túi đầu xem xét, chỉ thấy mình áo đen cao cao nổi lên, một chút xuống dưới thậm chí là không thấy mình mũi chân. Cái này còn nhỏ rồi. Bất quá tiểu tử thúi này là đang nhìn ở đâu? Mặc Y Liễu Ngọc nhướng mày, sau đó một thanh cầm trường kiếm chua kiếm. Nghiêm Ngọc thấy thế không đúng, vội vàng nói, sư tỷ ngươi cách cục quá nhỏ. Sau đó còn không đợi Mặc Y Liễu Ngọc phát biểu, Nghiêm Ngọc đi hai bước, sau đó tháo xuống một cây không biết tên cỏ dại. Nghiêm Ngọc đem cỏ dại kẹp ở giữa ngón tay, đối Mặc Y Liễu Ngọc nói, kiếm thuật cực hạn, đó chính là không sử dụng kiếm, chỉ dùng một con cỏ, ta cũng có thể chém xuống nhật nguyện tinh thần. Câu nói này vừa ra, Mặc Y Liễu Ngọc lập tức như bị sét đánh, cả người không lúc đích. Tiện tay lấy xuống một con cỏ, liền có thể chém xuống nhật nguyện tinh thần, đây là cỡ nào bá khí, đây là cỡ nào khí thế. Mặc Y Liễu Ngọc ngốc đứng nguyên địa, lập tức trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Nghiêm Ngọc đứng tại xa núi chi đỉnh, nhìn về phương xa, nhìn xem nhật nguyện tinh thần, lập tức từ bên chân lấy xuống một con cỏ, đối thương tiên bạch một cái. Lập tức thiên địa chấn động, quần tinh lui tránh, nhật nguyện không còn dám có nửa điểm con trạch. Phảng phất giờ khắc này, hắn tức là quân vương. Nghiêm Ngọc nhìn xem Mặc Y Liễu Ngọc biểu hiện ra như thế đần độn bộ dáng, liền biết mình đối nàng giáo dục nhất định khiến lương tâm của nàng nhận lấy thật sâu khiển trách. Cho nên Nghiêm Ngọc cũng không quay đầu lại đi.
trước khi đi còn ung dung nói một câu, trời không sinh ta nghiêm ngọc, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một câu nói kia, càng giống là một đạo như kinh lôi, đem nguyên bản tại não hải tưởng tượng hình tượng mặc y liền ngọc trực tiếp kéo ra ngoài. Trời không sinh ta nghiêm ngọc, kiếm đạo vạn cổ dài như đêm. Như thế một câu, để mặc y liền ngọc mặc niệm mấy lần. Đọc lấy, mặc y liền ngọc khuôn mặt nhỏ trực tiếp chiều hồng, nhìn xem nghiêm ngọc rời đi bóng lưng, phảng phất cái này nam nhân đem nàng chinh phục. Nghĩ đến mình kiên trì nhiều năm như vậy kiếm đạo, vậy mà cùng nghiêm ngọc cái này còn chưa tụ ngũ khí người tướng so đấu so sánh còn kém chi rất xa, cái này liền để mặc y liền ngọc ngực một trận buồn bực đau nhức. Đương theo lấy nàng một tiếng rất nhỏ kêu rên, nàng vậy mà bất lực sủi lơ ngồi xuống, mà nàng ngồi xuống địa phương, vậy mà xuất hiện một vũng nước. Một trận mưa lớn tại nghiêm ngọc thời điểm ra đi, cũng là không hiểu thấu hạ xuống. Nghiêm ngọc chạy đang chuẩn bị trên đường về nhà, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói thầm một câu: cái này mưa nói thế nào hạ liền xuống. Dứt lời cũng là đội vàng ra tốc, hướng về mình rơi phong tiến đến. Có luyện thể cảnh lục trọng, nghiêm ngọc tốc độ ngược lại là một điểm không có giảm, mà lại cái này vừa đi vừa về một chuyến vậy mà để hắn không có cảm thấy mảy may mệt nhọc. Tu hành quả thật là huyền diệu phi thường. Dùng không bao lâu, nghiêm ngọc như là một sợi khói, chạy vào phòng của mình. Bởi vì mưa rào tầm tã, trong bất chi bất giác, trời cũng là đen. Trong phòng không có chấm đến, một mảnh lờ mờ. Lập tức nghiêm ngọc cởi bị đánh ẩm ướt quần áo, chuẩn bị đi ổ chăn ấm áp ấm áp. Thế nhưng là vừa nằm đi vào, hắn liền phát hiện không đúng, phản phất có thứ gì tại chăn của mình bên trong, đến mức bị hù hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó nghiêm ngọc thận trọng để lộ chăn mền, vậy mà phát hiện Hoàng Thiến mà như là con mèo co quắp tại chăn của mình bên trong, rất là nhỏ nhắn xinh xắn một đoàn, để nghiêm ngọc cũng không phát hiện. Nếu như không phải nằm trên đó, cảm giác có đồ vật gì đang sờ hắn, nghiêm ngọc có lẽ đều không phát hiện được. Lục sư tỷ, ngươi tại ta ổ chăn làm gì? Nghiêm ngọc đội vàng sọ vào chính mình ẩm ướt cộc cộc quần áo, lớn tiếng quát một câu. Hoàng Thiến mà bị nghiêm ngọc như thế vừa hô, cũng là thụy nhãn mông lung, lẩm bẩm, lan tăng cái gì nha? Nhao nhao, phiền chết. Hoàng Thiến mà nửa ngồi xuống, nhìn xem biểu hiện một mặt không hiểu thấu nghiêm ngọc, vậy mà ôn nhu nói một câu, ngươi trở về. Cái này khiến nghiêm ngọc rất là buồn bực. Lục sư tỷ, ngươi làm sao lại tại ta trong chăn? Nghiêm ngọc nhìn xem hơi thanh tỉnh Hoàng Thiến mà lần nữa hỏi một câu. Hoàng Thiến mà đây cũng là hồi phục thần trí, chỉ gặp nàng bận eo bẻ cổ, có chút thoải mái dễ chịu nói, đến từ ngươi đi đại điện về sau, người ta tốt liền đều không có ăn ngươi bỏ xuống mặt. Cái này không ta biết ngươi trở về, ngay cả tu hành đều rơi xuống, đội vàng bay tới. Thế nhưng là ta sau khi tới ngươi lại không tại, cho nên ta liền chờ ngươi. Đợi rất lâu, nhưng là ngươi hay là chưa có trở về, cho nên ta liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ tới ngươi cái giường này vẫn rất dễ chịu, ta một nằm liền ngủ mất. Hoàng Thiến mà bĩu môi nói, biểu hiện mà ra bộ dáng kia, phảng phất mình còn bị ủy khuất. Nghiêm Ngọc nhìn xem nàng dạng như vậy cũng không đành lòng lại nói nàng. Lập tức thở dài một tiếng, ta nói tiểu sư tỷ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Vừa nói một câu, liền nghe được một trận lộc cộc thanh âm. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Thiến mà ôm bụng tại đối Nghiêm Ngọc cười khúc khích. Ai? Nghiêm Ngọc cũng là trong nháy mắt không có bất luận cái gì tính tình, chỉ là trong phòng phát lên hỏa diễm, đồng thời còn lẩm bẩm, đều nói chi huyền cảnh người không cần ăn cơm uống nước, lục sư tỷ bụng của ngươi làm sao sẽ còn réo lên không ngừng. Nghĩ tới đây Nghiêm Ngọc cũng là lập tức nói ra, bụng của ta lại không có tu hành, lại nói tiếp, cái này bụng gọi còn không phải bởi vì ăn ngươi mì mới như vậy. Hoàng Thiến mà gặp Nghiêm Ngọc hiện lên lửa, đội vàng từ Nghiêm Ngọc cổ chăn nhỏ nhảy xuống, ngồi xổm ở cạnh nồi. Nghiêm Ngọc nhìn xem cái này lục sư tỷ đối một ngụm vừa mới thêm nước vào, ngay cả cuốt đều không có toát ra một cái nồi nuốt nước bọn, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao có thể có như thế thèm người? Chương 17, cái này có chút lúng túng sáng sớm. Sơ dương hơi thăng, chim nhỏ ngâm khẽ, Nghiêm Ngọc ngáp một cái đẩy cửa phòng ra, sau đó duỗi ra lưng mỏi, cũng hít mạnh một ngụm không khí mới mẻ. Cuộc sống như vậy thật đúng là hài lòng đâu. Nghiêm Ngọc đốt đi một bình nước, ngâm lá trà, an tĩnh ngồi tại viện tử của mình bên trong. Dạng này nhàn nhã thời gian, hắn đã qua mấy ngày. Trong đó chính yếu nhất chính là Nguyệt Y Lìa giao tại trông coi Hoàng Thiến mà tu hành, cho nên cái này tham ăn tiểu sư tỷ không có tới quấy rầy hắn. Mà Lãnh Sương Nguyệt có thể là bởi vì Vương Xuân Nhi không tìm đến mình phiền phức, cho nên cũng không có tới tìm chính mình. Về phần cái kia vẫn muốn cùng mình tu hành Vương Xuân Nhi, thì là bởi vì Nguyệt Y Lìa giao tại Cực Hoan Tông bên trong, cho nên nàng không dám tới tìm chính mình. Không có những người này quấy rầy, Nghiêm Ngọc mấy ngày nay qua thế nhưng là tương đương hài lòng. Không vì cái gì khác, bởi vì ngay tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đã là lần nữa đột phá, đạt tới luyện thể cảnh thất trọng. Đương nhiên tương ứng chính là Lữ Khuynh Thành cho hắn đan dược bị hắn ăn sạch sẽ, liền chỉ còn lại có 3 viên hắn còn không nỡ ăn tụ linh đan. Còn có một việc, chính là bởi vì lần trước chính Nghiêm Ngọc quá mức giả, cho nên Mặc Y Liễu Ngọc có đôi khi sẽ thỉnh thoảng đến hắn nơi này hướng về hắn thỉnh giáo kiếm đạo vấn đề. Mặc dù Nghiêm Ngọc Long cũng không biết, nhưng là ngươi không có nghe lầm, là Mặc Y Liễu Ngọc hướng Nghiêm Ngọc thỉnh giáo. Trong đó chủ yếu nhất bởi vì có thể là Nghiêm Ngọc nói câu kia, một con có thể chạm nhật nguyệt tinh thần quá mức rung động, bởi vì một viên hạt giống gieo rắc tại nàng trong lòng, cho nên Mặc Y Liễu Ngọc gặp được vấn đề là mới có thể thỉnh giáo hắn. Bất quá cũng may Nghiêm Ngọc bình thường xem không ít tiểu thuyết, cho nên soạn bậy luật kéo, cũng là há mồm liền ra. Mà lại hiện tại Nghiêm Ngọc Mặc Y Lìa Ngọc vẫn còn tương đối tin phục, cho nên hắn còn có thể thỉnh thoảng điều giáo một chút sư tỷ. Như thế như vậy, Nghiêm Ngọc cái này tháng ngày trôi qua kia là tương đương hài lòng. Đang lúc hắn hưởng thụ thời điểm, trước mắt lại là vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tia sáng giao thoa để Nghiêm Ngọc một chút còn không có nhìn ra là ai. Đợi cho con mắt thích đứng chút, hắn lúc này mới thấy rõ ràng người trước mắt. Tam sư tỷ. Nghiêm Ngọc đội vàng từ mình ghế đu phía trên ngồi dậy, lập tức đối Lữ Khuynh Thành cùng kính thi lễ một cái.
Lữ Khuynh Thành thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu lọt vào tai, sư đệ làm sao như thế bối rối, sư tỷ hù đến ngươi. Nếu như không phải Nghiêm Ngọc xác định cái này Tam sư tỷ có chút ma bệnh, khẳng định sẽ bị nàng kia nhu nhu thanh tuyến cho mê hoặc. Mà Lữ Khuynh Thành nói xong, lại là trực tiếp một chút ngồi xuống Nghiêm Ngọc làm ghế đu phía trên. Vừa ngồi lên, ghế đu tùy theo đông đưa, loại cảm giác này để Lữ Khuynh Thành cảm thấy rất là mới lạ. Nghiêm Ngọc nghe Lữ Khuynh Thành, vội vàng cười hì hì nói, Tam sư tỷ đẹp như tiên nữ, sao có thể nói là hù đến sư đệ đâu? Hẳn là ngươi đẹp kinh diễm đến ta. Lữ Khuynh Thành nghe nói Nghiêm Ngọc thổ vị lời tâm tình, khuôn mặt nhỏ không biết làm sao nhỏ, hơi đỏ lên, lập tức cảm thấy mình thất thố, liền giả bộ che miệng, cười khẽ dáng vẻ, đem mình đỏ bừng khuôn mặt che cản. Sư đệ miệng của ngươi thật là ngọt. Có phải hay không cũng thường xuyên đối cái khác mấy vị sư tỷ nói. Ngọt. Không ngọt có thể làm sao? Ta còn đang suy nghĩ làm sao bạch chơi đan dược đâu. Nghĩ đến mình đan dược bị ăn sạch sẽ, Nghiêm Ngọc liền ở trong lòng tính toán làm như thế nào lại từ Lữ Khuynh Thành bên kia làm điểm đan dược tới, cho nên mông ngựa đến đã tốt. Nghiêm Ngọc vỗ ngực rất có định nọt chi ý, sư tỷ nói đùa, những lời này ta hiện tại chỉ đối Tam sư tỷ nói qua. Lữ Khuynh Thành trêu ghẹo nói, ta không tin. Nghiêm Ngọc lập tức đoan chính thanh sắc, sư đệ ta nói đến chữ chữ đều là lời từ đáy lòng nói thật ta. Cái này giọng thành khẩn, còn kém cũng chỉ thể. Lữ Khuynh Thành nhìn bộ dạng đó của hắn nhẹ gật đầu, cũng làm hắn nói xem như nói thật, lập tức nghiêng đầu nhìn xem Nghiêm Ngọc nói, sư đệ cường thể đan thế nhưng là đã ăn xong. Nghiêm Ngọc nghe vậy sững sờ. Giọng điệu này, chẳng lẽ lại cái này Lữ Khuynh Thành đây là cho mình đưa đan dược tới? Nghiêm Ngọc có chút suy nghĩ, cũng mặc kệ Lữ Khuynh Thành có phải hay không trong lời nói có hàm ý, hay là có âm mưu gì quỷ ma tính, chỉ là một mạch gật đầu. Dù sao tại Nghiêm Ngọc thầm nghĩ chính là, chỉ cần Lữ Khuynh Thành không muốn hắn đồng tử thân, nàng muốn cái gì liền cho cái đó, nàng muốn làm gì cũng làm cho nàng làm gì. Dù sao tu hành mới là chính độ, ai kêu nàng đan dược hiệu quả rất tốt đâu, nên liếm vẫn là để liếm. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới chính là, Lữ Khuynh Thành sau khi hỏi xong, vậy mà trực tiếp ném cho hắn hai bình đan dược. Nghiêm Ngọc nhìn xem hướng mình bay tới hai bình ngọc, vội vàng tiếp nhận, cầm trong tay lúc trong lòng không thể bảo là không thích. Bất quá Lữ Khuynh Thành như vậy động tác để hắn có chút không nghĩ ra. Dùng hắn lại nói đến, chính là hắn cùng vị sư tỷ này cũng không quen thuộc. Duy nhất liên hệ chỉ có trước mấy ngày phát sinh kia một sự kiện, nhưng là Nghiêm Ngọc cũng là không nghĩ tới đối phương vì sao lại có cái gì đối với hắn tốt như vậy lý do. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai vị sư tỷ này? Nàng chính là nhìn ta tu hành thấp, cố ý để bật mình, lấy tận tình đồng môn. Đang lúc Nghiêm Ngọc não hải phi tốc xoay tròn, thầm mắng mình sao có thể nghĩ người như thế hắc ám thời điểm, Lữ Khuynh Thành nhẹ giọng nhu hòa lời nói đã nói ra. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, bắt ta lấy đan dược thế nhưng là có điều kiện. Nghiêm Ngọc vừa mới bước lên lông mày một chút liền sụp đổ xuống tới. Quả nhiên, thuốc này không có dễ nắm như thế. Bất quá đan dược tới tay, làm cái gì cũng không quan trọng. Nghiêm Ngọc lập tức lần nữa vô ngực, có chút nghĩa chính ngôn tử, Tam sư tỷ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, sư đệ nhất định sông pha khói lửa. Lữ Khuynh Thành có chút không thôi từ chính Nghiêm Ngọc làm trên ghế xích đu đứng dậy, sửa sang lấy quần áo. Sông pha khói lửa không đến mức, ta chính là muốn cho ngươi theo giúp ta đi một chút. Đi một chút. Lời nói này ngược lại là kinh ngạc đến Nghiêm Ngọc. Tam sư tỷ đây là tịch mịch. Bất quá ăn nhân thủ ngắn, bắt người nương tay, mà lại chỉ là đi một chút lại không làm cái gì. Đối mặt như thế yêu cầu, mình không thể bảo là không phải mạo kiếm, Nghiêm Ngọc lập tức cũng là vui vẻ tiếp nhận. Nghiêm Ngọc đem đan dược cẩn thận thu vào chữ vật ngọc bài bên trong, lập tức nói, Tam sư tỷ muốn đi nơi nào đi một chút. Dù sao hiện tại Lữ Khuynh Thành xem như mình cố chủ, cho nên Nghiêm Ngọc cũng là lễ phép hỏi. Lữ Khuynh Thành không nói gì, chỉ là cất bước liền đi, có chút tiêu sái hài lòng. Nghiêm Ngọc phủi một chút miệng, lập tức cũng là một bước biến hai bước đi theo. Nhập thu thời tiết, cây cối nhao nhao khô ráo, có một ít dinh dưỡng không đầy đủ lá cây thậm chí đã là phát hoàng khô héo. Nhưng là trùng chim không ngừng bên hai, bọn chúng tựa hồ cũng đang vì qua mùa đông mà làm lấy chuẩn bị. Lữ Khuynh Thành phảng phất không có mục đích đi tại Nghiêm Ngọc chỗ rơi phong rừng cây nhỏ. Sư tỷ thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Nghiêm Ngọc cứ như vậy cùng cái này đi tới. Khô cạn lá cây rơi trên mặt đất, bị hai người bọn họ bước chân giẫm ra nhẹ âm giòn mảnh cách thử thanh âm. Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là nét mặt của nàng lại là trực tiếp tại nói cho Nghiêm Ngọc nàng có việc. Nghiêm Ngọc tựa hồ cũng là cảm thấy Lữ Khuynh Thành có chút không đúng. Bởi vì từ bọn hắn vừa bước vào mảnh này rừng cây nhỏ bắt đầu, Lữ Khuynh Thành mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất cũng có chút không đúng. Đem mình dẫn tới lấy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trong rừng cây, chẳng lẽ lại Tam sư tỷ là có cái gì đặc thù đam mê. Nghiêm Ngọc nghĩ tới đây, lập tức càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng, không phải đối phương cho hắn đan dược làm gì. Phải biết, đan dược đều là vật cực kỳ trân quý. Dung phàm tục hoàng kim đều hoàn toàn không cách nào thể hiện đưa ra giá trị, mà lên lần Lữ Khuynh Thành cho hắn đan dược, đó là bởi vì mình giúp nàng. Nghiêm Ngọc cảm thấy đây là nên có, nhưng là lần này lại không hiểu thấu cho mình đan dược, đây không phải có mưu đồ là cái gì? Có nghi hoặc, Nghiêm Ngọc liền dừng một chút bước chân. Lữ Khuynh Thành gặp Nghiêm Ngọc dừng lại, cũng là nghiêng đầu tới. Thế nào? Nghiêm Ngọc vì không lộ vẻ làm sao xấu hổ, lập tức vò đầu cười một tiếng, thật thà nói, không có gì, dây dày nối lòng. Dây dày? Lữ Khuynh Thành nghe Nghiêm Ngọc còn nói ra những này không đầu không đuôi, cũng là cười nhẹ lắc đầu. Thất sư đệ ngươi chẳng lẽ sợ ta đối ngươi làm ra cái gì không an phận tiến hành? Lữ Khuynh Thành hơi sững sờ, cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra. Cái này để Nghiêm Ngọc có chút lúng túng. Chương 18, sông pha khói lửa. Nghiêm Ngọc lập tức càng là xấu hổ cười một tiếng, làm sao có thể, lấy sư tỷ thực lực, muốn làm gì không an phận tiến hành đã sớm làm. Làm gì còn cần cho ta hai bình đan dược, cũng đem ta đưa đến như thế một cái. Vắng vẻ. Địa phương. nói đằng sau Nghiêm Ngọc vậy mà chính mình cũng không có lực lượng. Dù sao kia bị Vương Xuân Nhi nửa đêm chi phối sợ hãi còn tại trong óc của hắn quanh quẩn. Nếu không có đại sư tỷ, mình tu hành kiếp sống khả năng liền hủy sạch. Ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá cây khoảng cách huy sái xuống tới. Từng kia ấm áp cũng là dần dần thăng mà lên. Lữ Khuynh Thành không nói gì, mà là nhìn về phía Nghiêm Ngọc đồng thời hướng hắn đi tới một bước. Nghiêm Ngọc có lẽ cảm thấy chột dạ, không biết làm sao nhỏ, vậy mà cũng là lui về phía sau một bước. Đối với cái này Lữ Khuynh Thành cũng là dừng lại cước bộ của mình. Thất sư đệ, ngươi gia nhập Cực Hoàn Tông bao lâu? Nghiêm Ngọc không nghĩ tới Lữ Khuynh Thành vậy mà lại hỏi cái này dạng, nhưng hắn cũng là thành thật thật hồi đáp, cũng nhanh có nửa năm đi. Lữ Khuynh Thành xoay người sang chỗ khác, lần nữa hành tẩu tại rừng cây trên đường nhỏ hỏi Nghiêm Ngọc. Bên ngoài đều truyền ta Cực Hoàn Tông vì ma tông, sư đệ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới gia nhập trong đó, nhưng từng hối hận qua. Nghe được Lữ Khuynh Thành nói ra lời như vậy, Nghiêm Ngọc liền nghĩ đến mình vừa mới bắt đầu xuyên qua tới lúc, thế mà thấy có người tại ngự không mà đi, mà người kia chính là Cực Hoàn Tông tông chủ Nguyệt Y Liễu Dao. Cho nên Nghiêm Ngọc cũng là tại hắn dài đến 3 tháng không ngừng cố gắng một trận đuổi theo dưới, theo mình đại nghị lực, thu được Nguyệt Y Liễu Dao thưởng thức, cho nên cũng là thuận lợi gia nhập Cực Hoàn Tông. Khi hắn biết mình bị tu tiên môn phái trúng tuyển về sau, trong lòng tràn đầy kích động, cho nên nghe Cực Hoàn Tông danh tự này cũng là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là gia nhập mấy ngày sau, hơi yên lặng một chút kích động tâm, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đây là gia nhập một cái ma giáo. Trong tiểu thuyết đem ma giáo miêu tả nhiều xấu, hắn là biết đến. Cho nên lúc đầu hắn là muốn chạy trốn, nhưng là trải qua mấy ngày ở chung về sau, hắn phát hiện cái gọi là ma giáo tựa hồ hoàn toàn không phải viết như vậy, ngược lại để hắn cảm thấy đợi ở chỗ này rất dễ chịu, cho nên hắn liền không có đi, một mực lưu cho tới bây giờ. Nghiêm Ngọc không biết vì cái gì Lữ Khuynh Thành muốn nói ra như vậy, nhưng là hắn có thể cảm giác được bầu không khí đang trở nên nghiêm túc lên, cho nên cũng là không có như là nói đùa như vậy nói, mà là rất chân chính thần sắc. Bên ngoài truyền ngôn hay không, ta chỉ tin mình con mắt nhìn thấy cùng lỗ tai nghe được. Sau đó Nghiêm Ngọc nhìn về phía Lữ Khuynh Thành đúng như nói thật nói, trong mắt ta, Cực Hoan Tông không phải ma tông. Lữ Khuynh Thành nghe nói trả lời, lập tức nhìn nhau Nghiêm Ngọc ánh mắt. Sau đó Lữ Khuynh Thành từ trong mắt của hắn thấy được khó được kiên định. Đây là một loại đối với mình tín niệm kiên định, một loại chỉ cần mình nhận định sự tình, liền sẽ không dễ dàng cải biến kiên định. Lữ Khuynh Thành dịch ra Nghiêm Ngọc ánh mắt, nở nụ cười. Nụ cười này cũng không che miệng, mà là cảm giác nàng rất nhẹ nhàng thông qua cười. Sư đệ có biết ta Cực Hoan Tông là thế nào thành lập? Nghiêm Ngọc không biết, vì cái gì Lữ Khuynh Thành liên tiếp hỏi hắn một chút vấn đề kỳ quái. Nhưng là liên quan tới đáp án của vấn đề này hắn là tại quá là rõ ràng. Dù sao lúc trước mình tại biết đây là một cái ma tông thời điểm, vì bảo mệnh là xong giải nó tất cả nội tình, hơn nữa lúc ấy còn đọc qua không ít sách vở điện cố, cho nên trả lời vấn đề này, vậy đơn giản có thể nói chính là thành thạo điều luyện. Cực Hoan Tông là từ ngàn năm trước lao tổ tông ngay cả nghi ngờ bướm tại sa núi phía trên khai sáng, khoảng cách hiện nay lấy đã kinh lịch đời thứ 3, hết thể 1,356 năm. Mà về phần sư tổ vì sao sáng lập Cực Hoan Tông, điện tịch trong sách ghi chép có thể nói là chúng thuyết phân vân. Nhưng là nhất là có thể tin hẳn là tình một chữ này. Nghe nói năm đó sư tổ đã từng là một vị tu hành mọi người hòn ngọc quý trên tay, đằng sau yêu một vị người trong ma giáo. Nhưng là chính ta bất lưỡng lập, cho nên giữa hai người cũng là phát sinh thứ gì, bất quá dù sao cuối cùng là hai người ở cùng một chỗ. Sau đó sư tổ bạn lữ phản bội sư tổ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, sư tổ liền sáng lập Cực Hoan Tông. Nghiêm Ngọc lập tức hai tay đối Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng cong người, "Tam sư tỷ, ta nói đúng không?" Lữ Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, có chút khẽ ngợi, "Sư đệ nói hoàn toàn đúng." Lữ Khuynh Thành sau đó đứng ở rơi phong chỗ sườn đồi bình đài, nhìn về phía bên ngoài một mảnh mênh mông lục lâm. Gió nhẹ lên, lay động lâm hải. Lữ Khuynh Thành quan sát lập tức, lúc không nhiều hứa vậy mà ai thán một tiếng, nhưng thế nhân đều biết chi ta Cực Hoàn Tông vì ma tông, thế nhưng là ai có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, biết được nhập ta tông người đều là đáng thương người. Mà có đánh lấy danh môn chính phái cờ sĩ người nhưng lại là ngay cả người trong ma giáo cũng không bằng, để cho người ta đáng hận. Đáng thương người. Đáng hận người. Nghiêm Ngọc nhìn xem Lữ Khuynh Thành, đây là hoàn toàn không biết nàng đây là ý gì. Chẳng qua là cảm thấy vị sư tỷ này hôm nay phảng phất có chút đa sầu đa cảm. Sư tỷ thế nhưng là có tâm sự. Nghiêm Ngọc cùng Lữ Khuynh Thành đứng đến cùng một chỗ, nhìn Lữ Khuynh Thành hơi có vẻ sầu bi bên mặt, quan tâm hỏi: "Ta có tâm sự, ngươi có thể giúp ta?" Lữ Khuynh Thành bay đầu cười khẽ, bộ dáng kia cực kỳ thê lương bị thương. Nghiêm Ngọc ngu ngơ cười láo linh nói: "Chỉ cần sư tỷ không phải muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ tu hành liền tốt." Nói vậy mà làm một cái mặt quỷ ra. Lần này ngược lại là đem Lữ Khuynh Thành bùa cái cười khúc khích. Xinh đẹp như vậy một người, vẫn là phải nhiều cười cười, sầu bi khổ kiểm về sau làm sao tìm được đạt được đạo lữ. Nghiêm Ngọc nhìn thấy Lữ Khuynh Thành giãn ra lông mày, cũng là lần nữa nói đến. Lữ Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, lập tức nhìn xem Nghiêm Ngọc, cũng là hơi có vẻ nhẹ nhõm một chút. "Có một việc, ta phải nói cho ngươi." Nói ra câu nói này, Lữ Khuynh Thành giống như là nâng lên lớn lao dũng khí. Nghe đến đó Nghiêm Ngọc hai tay cũng là gối đầu, trước nàng một bước nói đến, "Ta biết ngươi muốn nói gì." "Ngươi biết?" Lữ Khuynh Thành nhẹ giọng nghi hoặc. Nghiêm Ngọc đi đến dưới một cây đại thụ, tựa ở trên cành cây, quan sát dưới mắt Lâm Hải, "Ta lại không đốc, sư tỷ hôm nay tới tìm ta, đơn giản là muốn nói, để cho ta đi Chính Dương cung làm nằm vùng sự tình. Đúng không?" Lập tức Nghiêm Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Khuynh Thành. Lữ Khuynh Thành cùng Nghiêm Ngọc nhìn nhau, nhìn Nghiêm Ngọc trong mắt như thế chân thành. Lữ Khuynh Thành vậy mà cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt lập tức rời đi ra, nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai, ta là muốn nói chuyện này." Nghiêm Ngọc lập tức khoát tay, "Vậy sư tỷ không cần nhiều lời." Lữ Khuynh Thành nhìn xem hắn, "Ngươi không đi?" Trong giọng nói không khỏi mang theo thất lạc. Dù sao nàng nghĩ đến Nguyệt Y Diệp giao cho nàng nói tới nội ứng sự tình là từ Thủ Thiên Ma tự mình nói, nếu như Nghiêm Ngọc thật cự tuyệt, kia nếu đến Thủ Thiên Ma đứng yên thời kỳ, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Nghiêm Ngọc lắc đầu lập tức đối Lữ Khuynh Thành sán lạn cười một tiếng, vừa rồi ta không liền nói sao? Lữ Khuynh Thành mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Nghiêm Ngọc, tựa hồ không hiểu hắn. Nghiêm Ngọc đứng lên, chỉnh lý quần áo, lập tức đối Lữ Khuynh Thành cung kính đi một cái lễ. Xông pha khói lửa, không chối từ. Chương 19, dạng này có phải hay không thấy rõ chút ban đêm? Nghiêm Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài lấm ta lấm tấm. Nghĩ đến hôm nay mình đáp ứng Lữ Khuynh Thành đi Chính Dương cung làm nằm vùng tìm Kim Dương Thụ, lúc này lại có chút hối hận. Dù sao đây cũng là cái rất nguy hiểm hành động. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là người trong ma giáo, mà Chính Dương cung thế nhưng là chính phái đứng đầu, vạn nhất mình bị phát hiện, vậy coi như là chết không có chỗ chôn. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Ngay tại Lữ Khuynh Thành nói cho hắn ngày hôm trước ban đêm hắn liền nghĩ qua. Kỳ thật hắn là hạ quyết tâm không đi. Dù sao mình có hệ thống hơi cầu một chút, thành cái thần thành cái tiên có gì khó. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lữ Khuynh Thành bộ dáng kia, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn cũng là mềm nhũn, lập tức liền rất tiêu sái. Còn nào canh đạo lửa không chối từ. Nghĩ đến đây, Nghiêm Ngọc liền muốn quất chính mình một cái miệng rộng. Cái này miệng nghiện ngược lại là quá đủ, nhưng là thật nếu để cho hắn đi, hắn nói thật trong lòng vẫn là sợ hãi. Bất quá nam tử hắn đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói đều nói ra ngoài, lại để cho hắn hối hận đây là không thể nào. Huống chi mình hiện tại đã là luyện thể cảnh thất trọng, đến bát cửu trọng hẳn là không sai biệt lắm cũng muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Mà lại Nguyệt Y Diệp giao chúng hàn độc vẫn chờ Chính Dương cung bật thuần dương giải độc đâu, mặc dù cũng không xuất ruột, thậm chí là thời gian đủ dài chính hắn liền giải độc, nhưng chỉ cần mình đi, đem Kim Dương quả cầm về, đây cũng là báo đáp Nguyệt Y Diệp giao ơn chi ngộ. Mà lại Nghiêm Ngọc kỳ thật vẫn là có tư tâm, bởi vì hắn đang nhìn liên quan tới chính một thiên đạo minh sự tình thời điểm, đại khái liếc nhìn một cái liên quan tới Chính Dương cung giới thiệu. Chính Dương cung chiếm đoạt chi địa phạm vì có một đầu thiêu đốt lửa địa mạch, đặc biệt thích hợp tu luyện dương cương công pháp hay là hỏa thuộc tính linh khí tu sĩ, đối với mình thuần dương chi thể càng là tuyệt hảo chỗ. Cho nên cái này để hắn có chút tâm động, cũng là để hắn quyết định chú ý trong lòng có chút khiêu động nguyên nhân. Đã sự tình đã dạng này, Nghiêm Ngọc lập tức ngồi xếp bằng mà lên, chuẩn bị một ngày tu luyện, dù sao hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ đến tăng lên thực lực của mình. Nghiêm Ngọc xuất ra hôm nay Lữ Khuynh Thành cho hắn bình thuốc. Ánh đến phía dưới, màu xanh sẫm bóng loáng bình thuốc lộ ra càng thêm màu xanh biết rạng rỡ. Nghiêm Ngọc gỡ ra miệng bình cái nắp, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập không lớn gian phòng. Thơm quá a. Một cỗ như là cùng Lữ Khuynh Thành gian phòng đồng dạng hương vị phiêu đãng ra, Nghiêm Ngọc hít một hơi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ như là bị mùi thuốc say mê. Nghiêm Ngọc lập tức nghiêng bình thuốc, một viên màu xanh nhạt mang theo một chút đường vân đan dược cũng là tùy theo lan ra. Nhìn xem lại là lục sắc, Nghiêm Ngọc lập tức cảm thấy có chút im lặng. Áo xanh đưa lục trong bình còn chứa lục đan dược, đây thật là lục đến nhà. Mang theo một tia đối với lục sắc hơi khác thường không hiểu tâm tình, Nghiêm Ngọc nuốt vào. Cái này một viên xuống dưới, đan dược trong nháy mắt hòa tan, không đợi Nghiêm Ngọc làm nuốt động tác, chính nó liền hạ xuống bụng. Như thế tơ lụa. Còn không đợi Nghiêm Ngọc có cái gì phản ứng, nhất thời một dòng nước ấm liền tràn ngập tại hắn toàn thân. Cái này dược hiệu. Nghiêm Ngọc hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lần này đan dược vậy mà so với lần trước hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Mãnh liệt như thế dược hiệu, để hắn cũng là đại hỉ. Dù sao hắn còn tại lo lắng cho mình ăn nhiều đan dược sẽ sinh ra cái gì kháng dược tính, xem ra là mình ngu xuẩn. Một mạch nhập thể tan trăm mạch bốn xương cốt. Nghiêm Ngọc mặc niệm luyện thể pháp quyết, cường đại như thế dược lực để hắn toàn thân phát ra nhiệt khí, bắt đầu toát ra khói trắng, trên lưng càng là ướt một mảnh. Sau một thời gian ngắn, Nghiêm Ngọc từ từ mở mắt cũng phun ra một ngụm trọc khí. Mà lần này tu luyện thành quả cũng là không tệ, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác mình tới luyện thể thất trọng cảnh biên giới, chỉ cần mình tại vất vả mấy ngày hẳn là có thể đột phá thành công. Mà lại mình lấy được đồng tử công hệ thống, tại tu luyện thời điểm cũng là có thể cảm giác được nó trợ lực đang chậm rãi đối với mình có chỗ lấy tăng trưởng. Quả nhiên ít ngày nữa, mình liền có thể càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó chỉ sợ là không ăn đan dược mình tu hành tốc độ cũng có thể tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, Nghiêm Ngọc kia là tâm tình thật tốt, thế nhưng là toàn thân khô nóng về sau xuất mồ hôi ở mức cục cục cảm giác để hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên Nghiêm Ngọc cầm bộ quần áo chuẩn bị đi tắm. Mà cách hắn rơi phong chỗ không xa, vừa bạn có một cái ao nhỏ, cho nên Nghiêm Ngọc liền hướng về kia đi vào trong đi. Hôm nay tuy không trăng tròn, nhưng là trùng minh phong cây cát, đầy trời lấm ta lấm tấm cũng là để hắn cảm thấy rất có ý thơ. Đi đến bên bờ ao, Nghiêm Ngọc rút đi quần áo, lộ ra cường tráng thân thể. Luyện thể thất trọng đỉnh phong đem hắn dáng người rèn luyện rất tốt, mà lại da thịt trắng nõn, thật dài tóc, để hắn có một loại không nói ra được xuất khí. Theo bịch một tiếng, bọt nước mang theo ánh trăng ngân bạch khuấy động mà lên, tựa như từng cái hô hấp sinh động tinh linh. Nghiêm Ngọc nhảy vào ao nước, cảm thụ được ao nước lạnh bớt, thoải mái. Cảm giác mát rượi để hắn một chút khoan khoái xuống dưới, tất cả mọi mệt tại thời khắc này cũng là biến mất hầu như không còn. Đang lúc Nghiêm Ngọc buông lòng mình thời điểm, hắn lại là không biết một thân ảnh đứng ở bên cạnh cái ao bên trên. "Tiểu sư đệ, dễ chịu sao?" Nghiêm Ngọc nghe cái này dễ nghe thanh âm, lập tức lông tơ tạt lập, sau sống lưng phát lạnh. Lập tức hốt hoảng xoay người sang chỗ khác. Một cái hỏa hồng thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong mắt của hắn. Người tới chính là cái kia vẫn muốn cùng hắn tu hành nhị sư tỷ Vương Xuân Nhi. Lúc đầu Nghiêm Ngọc một mực là trong nhà tắm rửa, chính là sợ cái này Vương Xuân Nhi thừa cơ ăn mình đậu hũ. Nhưng là hôm nay nghĩ đã trễ thế như vậy, lại thêm sư phó tại trong tông, cho nên hắn liền buông lòng chút, thế nhưng là không nghĩ tới. "Ai, chủ quan." Nghiêm Ngọc lập tức đem thân thể của mình không vào nước bên trong, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. "Nhị sư tỷ, ngươi làm sao tới nơi này?" Nghiêm Ngọc mang theo Tiếu Dung chào hỏi, nhưng là ánh mắt lại là đặt ở Vương Xuân Nhi bên chân đống kia y phục của mình bên trên. Ta tới này làm gì? Nơi này có ao có nước, đương nhiên là tắm rửa nha. Nói Vương Xuân Nhi vậy mà cũng là bắt đầu cởi quần áo ra. Cái này để Nghiêm Ngọc có chút hốt hoảng, bởi vì cái này Vương Xuân Nhi trên thân vốn cũng không có hai kiện quần áo. Sư tỷ, ngươi ở chỗ này tẩy, ta để ngươi. Nghiêm Ngọc mắt thấy Vương Xuân Nhi thoát không sai biệt lắm, vội vàng bối rối nói đến, lập tức cũng là chậm rãi hướng về mình thả quần áo địa phương mới đi. Ngươi không phải mới đến sao, gấp gáp như vậy trở về làm gì? Vương Xuân Nhi nhìn xem Nghiêm Ngọc ánh mắt tựa như một con sói đói thấy được con cừu nhỏ, làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vương Xuân Nhi lập tức cúi đầu xem xét, chỉ gặp Nghiêm Ngọc quần áo bày ra tại bên chân của nàng. Vương Xuân Nhi nhẹ nhàng che miệng, mang theo vẻ tươi cười, lập tức liền nói đến một câu, "Tiểu sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút đen?" Nghiêm Ngọc nghe được câu này, lại nhìn thấy Vương Xuân Nhi kia quen thuộc biểu lộ, lập tức bị hù quá sợ hãi, hướng bên bờ đi đến tốc độ đều nhanh mấy phần. Chỉ gặp Vương Xuân Nhi vừa mới nói xong, sau đó liền vươn ngón tay thon dài đối Nghiêm Ngọc quần áo nhẹ nhàng điểm một cái, một thoáng thời gian nhất đạo ánh lửa chợt hiện mà ra, chiếu sáng một phương, nhẹ nhảy ngọn lửa tại Vương Xuân Nhi đôi mắt bên trong dự động, mà trên người nàng cũng lại chỉ còn lại có một kiện như không vật gì màu đỏ lụa mỏng. Tuyệt mỹ cân xứng thân thể tại nửa là ánh lửa nửa là dưới ánh trăng lộ ra là như vậy để cho người ta mê muội. Vương Xuân Nhi nhẹ nhàng lượn lẹo thân thể, hơi liếm môi đỏ, nhìn xem dưới nước Nghiêm Ngọc, dạng này ngươi có phải hay không sẽ thấy rõ ràng chút. Chương 20, có chuẩn bị mà đến Nghiêm Ngọc duỗi giơ tay, nhìn xem đoàn kia hỏa diễm, trong lòng bi thống bạc phận. Bởi vì bị Vương Xuân Nhi nhóm lửa không phải hắn thay đổi quần áo, mà là hắn chuẩn bị thay đổi quần áo. Về phần hắn vì sao lại khó chịu, thế nhưng là bởi vì kia là hắn một ngày đều không có mặc qua quần áo mới. Bất quá bây giờ hắn còn tới không đội bi thương, bởi vì có một cái càng lớn nguy cơ bày ở trước mặt mình. Không có y phục mặc, Nghiêm Ngọc lập tức lui sang một bên, cách Vương Xuân Nhi tận lực xa một chút. "Sư đệ, ta xem được không?" Vương Xuân Nhi nhẹ nhàng cắn môi nói, trong giọng nói kia là nói không rõ mị hoặc. Nghiêm Ngọc manh từ từ nhắm hai mắt, biểu thị không nhìn thấy, nhưng là trong lòng dĩ nhiên đã lên nhấc lên ngập trời sóng gió. "Ta đi đây cũng quá dễ nhìn đi. Cái này eo, cái này mông, cái này ngực, cái này mỗi một chỗ đều là cực phẩm nha. Đơn giản so với mình nhìn thấy đảo quốc hàng cao cấp đi nơi nào?" Làm sao lần trước không có phát hiện, chẳng lẽ là lần trước nhị sư tỷ suy nhiều? Dựa vào, nhịn không được. Nghiêm Ngọc càng nghĩ càng thấy đến cô nóng, cho dù là tại băng lánh trong nước hồ. Lòng vừa nghĩ, thân có chỗ động. Bất chi bất giác, tiểu đệ quật khởi. Cái này lung túng. Nghiêm Ngọc đội vàng che đi. Sư đệ, có muốn hay không ta cho trả lương nha? Vương Xuân Nhi nhìn xem Nghiêm Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là xuống nước mà đi, hướng về Nghiêm Ngọc chậm rãi bơi đi. Nghiêm Ngọc nghe nói tiếng nước, vội vàng nói, sư tỷ, nước này hạ lạnh, dễ dàng thụ phong hàn, ngươi nhanh lên đi thôi. Nghiêm Ngọc hơi hít mắt, nhìn xem Vương Xuân Nhi hướng về mình tới, đội vàng chuyển di vị trí. Bất quá hắn nơi đó tránh qua Vương Xuân Nhi tốc độ. Cái này Vương Xuân Nhi ở trong nước tựa như là một đầu linh hoạt cá con, vây quanh Nghiêm Ngọc bơi qua bơi lại, đầu kia trong suốt có thể thấy được sa mỏng càng giống là như là bị hắn giao phó sinh mệnh. Vây quanh Nghiêm Ngọc khẽ chạm vào thân thể của hắn, cả kinh hắn co lại co lại. Nhị sư tỷ, ngươi đừng làm loạn nha. Sư phó nhưng tại trong tông đâu? Nghiêm Ngọc đối mặt giống như quỷ mị ẩn hiện Vương Xuân Nhi run run rẩy rẩy nói. Ai biết Vương Xuân Nhi nghe được Nghiêm Ngọc nói như vậy lại cười ra. Lục sư muội bây giờ tại tu hành đột phá thời khắc mấu chốt, sư phó nàng lão nhân tại tự mình tọa chấn, khả năng hiện tại không đếm xỉa tới ta. Nghe được Vương Xuân Nhi nói như vậy, Nghiêm Ngọc mở to hai mắt, đây là có chuẩn bị mà đến nha. Bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ, dù sao còn có một người có thể chế phục nàng. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Nghĩ đến người này về sau, Nghiêm Ngọc liền nghẹn ngào quát to lên. Dù sao có thể trị ở vị sư tỷ này chỉ có đại sư tỷ cùng sư phó thế, nhưng là để Nghiêm Ngọc không có nghĩ tới là mình hô lên Lãnh Xương Nguyệt danh tự, Vương Xuân Nhi lại cười càng thêm càng rỡ. Đại sư tỷ ngươi hiện tại khả năng hôn mê bất tỉnh. Nói tới chỗ này, Vương Xuân Nhi lời nói tại Nghiêm Ngọc trong thai vang lên, hôm nay ngươi chạy không thoát. Nghe được mình hậu trường toàn ngược lại, Nghiêm Ngọc trong nháy mắt mang theo tiếng khóc nức nở, sư tỷ, ngươi thả qua ta đi. Có thể làm đã sớm đi, đây là thật không được. Nghiêm Ngọc che lấy phía dưới quật khởi tiểu đệ, lắc đầu liên tục. Là một nam nhân bình thường đối mặt như thế chẳng cảnh đã là cực hạn, nhưng là hắn hay là tại nương tựa theo ý chí của mình cưỡng ép xuống. Dù sao trong lòng hắn vị thứ nhất vẫn là tu hành làm chủ. Không biết làm sao nhỏ, Nghiêm Ngọc vậy mà tại nghĩ đến mình làm sao lại đến cái như thế hố cha đồng tử công hệ thống. Vương Xuân Nhi bơi ở trong nước, huyền chuyển dáng người từ ao nước chết xạ tiên là như ẩn như hiện, nhìn Nghiêm Ngọc là khổ không thể tả. Vì cái gì không được? Vương Xuân Nhi bơi tới Nghiêm Ngọc bên người, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Nghiêm Ngọc chỗ sau lưng. Như thế tiếp xúc, để Nghiêm Ngọc toàn thân run lên lập tức đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhưng lại không có Vương Xuân Nhi thân ảnh. Sư đệ ta có khó khăn khó nói a. Nghiêm Ngọc tại trong ao nhìn trái phải, mang theo 10 phần cảnh giác, sợ Vương Xuân Nhi trực tiếp nào lên. Hắn hiện tại đơn giản chính là nọ mạnh hết đà, Vương Xuân Nhi chỉ cần nhào lên, vậy đơn giản chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Cho nên hắn đến phòng bị, có thể có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vương Xuân Nhi trêu ghẹo, lập tức một đầu đâm vào trong nước. Mà Nghiêm Ngọc cũng là nghe được bịch một tiếng, lập tức tả hữu nhìn lại nhưng là vẫn như cũ không thấy Vương Xuân Nhi thân hình ở nơi nào. Cái này Vương Xuân Nhi phản phất vĩnh viễn tại tầm mắt của mình góc chết. Sư tỷ ngươi đừng chơi. Nghiêm Ngọc vừa định để Vương Xuân Nhi giống như chính mình tỉnh táo một chút, khắc chế. Nhưng là trong nước lại truyền tới một trận mềm nhũn cảm giác. Cảm giác kia giống như là có cá con tại đụng vào mình quật khởi chi địa. Cảm giác được không đúng, Nghiêm Ngọc mang theo hoảng sợ lập tức lui lại hai bước. Mà Vương Xuân Nhi cũng là đột nhiên nhô ra mặt nước, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Nghiêm Ngọc, liếm môi đồng thời dùng tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ tay làm một cái rất lớn vòng vòng. Ta làm sao không nhìn ra ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn a? Sau khi nói xong, liền chính đối Nghiêm Ngọc hoạt động bộ pháp trực tiếp mà đi. Thật sự là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Nghiêm Ngọc nhìn xem càng thêm khinh người quá thắng Vương Xuân Nhi, cũng là trong nháy mắt phát lên một trận lửa giận. Mấy tháng này hắn là bị khi phụ không được, cái này tu hành không cần cũng được. Nói Nghiêm Ngọc cũng là trực tiếp tiến lên, nghiêm nhiên một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Vương Xuân Nhi nhìn xem toàn bộ khí thế hoàn toàn cũng không giống Nghiêm Ngọc, lập tức đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó vậy mà cười ngớ ngẩn. Sư đệ, người rốt cục khai thiếu. Vương Xuân Nhi dứt lời, giang hai cánh tay, đầy cõi lòng xuân quang. Thế nhưng là đương Nghiêm Ngọc dần dần tới gần thời điểm, trên đỉnh đầu lại là bay tới một đạo bạch quang, rơi vào hắn cùng Vương Xuân Nhi chính giữa. Bạch quang rơi xuống đất, lập tức bạo tạc mà ra kinh thiên tiếng vang, một đạo mấy trượng màn nước cũng là hoành lập trước mặt hai người. Nghiêm Ngọc bị lần này cũng là nâng cao tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Xương Nguyệt sắc mặt tái nhợt bay đứng ở trên không. Lãnh Xương Nguyệt xem ra Thụy Long diên động, ta còn là cho ngươi hạ nhẹ nha. Vương Xuân Nhi thấy mình chuyện tốt bị đánh gãy, nguyên bản nhu hòa mị hoặc khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến như không tiến ân tình lãnh tuấn. Lãnh Xương Nguyệt giơ kiếm một chỉ, sư muội ta vốn cho rằng ngươi tối nay tới tìm ta là thật nhìn nhau tình đồng môn, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà cho ta hạ độc. Nghiêm Ngọc nhìn thấy Lãnh Xương Nguyệt như là cứu tinh nha, nhưng nhìn nàng kia khuôn mặt tái nhợt cũng là quan tâm nói, đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lãnh Xương Nguyệt lắc đầu, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhị sư tỷ đụng không được ngươi. Lãnh Xương Nguyệt, ngươi vì cái gì một lần hai lần muốn xấu ta chuyện tốt? Vương Xuân Nhi từ ao nước nhảy lên một cái, trên thân nhẹ hiện lúc thì đỏ ánh sáng, lập tức một cung áo đỏ liền xuất hiện ở trên người nàng. Lãnh Xương Nguyệt giơ kiếm một chỉ, ngươi muốn tỉ thí một chút? Vương Xuân Nhi sợ kinh động đến sư phó Nguyệt Y Lìa Giao, lập tức hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu cầu đồng biến mất. Nhìn xem Vương Xuân Nhi biến mất, Lãnh Xương Nguyệt cũng là bất lực từ bên trên phiêu nhiên mà xuống, rơi vào bên cạnh cái ao. Sư tỷ, ngươi động. Nghiêm Ngọc vừa muốn nói gì, liền bị Lãnh Xương Nguyệt đánh gãy. Cái này Thụy Long Diên chỉ là cực kỳ lợi hại mê hương, không tính là độc. Vương Xuân Nhi mặc dù tính cách không buộc, nhưng là tổn thương đồng môn sự tình, nàng còn làm không được. Ai ngờ vừa mới nói xong, nàng liền ngủ thiết đi. Sư tỷ, sư tỷ. Nhìn xem mê man Lãnh Xương Nguyệt, Nghiêm Ngọc nhìn phía mình bị đốt thành tro bụi quần áo. Chương 21, Kiếm Đạo Đại Hội sáng sớm ngày thứ hai. Ban công còn không có chiếu bảo. Nghiêm Ngọc liền từ trên mặt đất đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn liền cảm giác mình giống như là làm một cái ác mộng. Mặc dù loại kia hình tượng hiệu quả rất tốt, nhưng là Lãnh Xương Nguyệt một kiếm kia đúng là hù dọa hắn. Phải biết, đạo kiếm khí kia nếu như tại tới một chút, hắn coi như thật liền gg. Mặc dù có đồng tử công hệ thống không thể để cho hắn làm một số việc, nhưng là có cùng không cần, cùng không có vô dụng là hai khái niệm sự tình. Hắn hiện tại đang tự hỏi muốn hay không sớm ra ngoài lịch luyện, dù sao hôm qua Vương Xuân Nhi thật sự là quá mức cản rỡ. Có sư phó sư tỷ tại, nàng lại còn muốn ngủ chính mình. Quả thực là quá phận. Cẩn thận suy nghĩ về sau, Nghiêm Ngọc chuẩn bị liền hai ngày này xuất phát, ở bên ngoài dù sao cũng so nơi này muốn tốt. Mà lại để hắn không có nghĩ tới là, tối hôm qua Lãnh Xương Nguyệt mê man quá khứ, mình cũng là không có cách nào chỉ có thể đem nàng đưa đến nhà mình. Mà ở trên đường thời điểm nàng lại còn nói lên chuyện hoang đường, mà lại cũng là trong lời nói cũng là nhắc lên chính mình. Nhưng là để Nghiêm Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, cái này Lãnh Xương Nguyệt nói vẫn còn tương đối kia cái gì. Nghiêm Ngọc tùy theo đứng dậy nhìn xem ngủ ở trên giường mình mười phần thơm ngọt Lãnh Xương Nguyệt. Hắn cũng là không nghĩ tới bề ngoài lãnh lược băng xương sư tỷ, thế mà đối với hắn cũng có ý tưởng. Nghiêm Ngọc lập tức nhẹ giọng kêu Lãnh Xương Nguyệt hai tiếng, nhưng là Lãnh Xương Nguyệt không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ đến Vương Xuân Nhi cho nàng hạ mê hương hẳn không phải là phàm vật, không phải làm sao có thể ngay cả chi huyền cảnh giới người đều thả ngược lại, còn ngủ được thơm như vậy. Nghiêm Ngọc cho Lãnh Xương Nguyệt đắp kín mền, lập tức đi ra cửa phòng, hơi hoạt động một chút thân thể. Vừa mới nấu nước muốn tán tỉnh một bình trà sớm đến uống, một đạo thân ảnh màu đen thì là trực tiếp xuất hiện tại hắn sau lưng. Mặc Y Liễu Ngọc đứng ở phía sau, đột nhiên nói một tiếng, "Tiểu sư đệ ngươi đang làm gì?" Một tiếng này đem Nghiêm Ngọc giật mình kêu lên. Chớ nhìn hắn có luyện thể thất trọng cảnh có nghe biết xem hơi năng lực, nhưng là đối với mấy cái này đều là chi huyền cảnh sư tỷ tới nói, đơn giản chính là cái rắm. Không phải hắn cũng không thể để Vương Xuân Nhi đến mắt trước mặt mới phát hiện. Nghiêm Ngọc xoay đầu lại là nhìn xem Mặc Y Liễu Ngọc đối hắn hì hì. Đến từ lần trước bị mình điều giáo một phen về sau, cái này Mặc Y Liễu Ngọc ngược lại là không tiếp tục đối Nghiêm Ngọc vung qua sát mặt. "Thứ sư tỷ ngươi làm gì a, dọa ta một hồi." Mặc Y Liễu Ngọc một tay cầm kiếm, lập tức tại Nghiêm Ngọc ngay phía trước ngồi xuống, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi sợ cái gì? Nghiêm Ngọc lập tức lắc đầu, đem nấu xong trà, cho Mặc Y Liễu Ngọc rót một chén. Mà Mặc Y Liễu Ngọc ánh mắt thì là một mực ở trên người hắn, hiếu kỳ đánh giá. Ngươi nhìn ta làm gì? Nghiêm Ngọc bị chằm chằm có chút ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy đến là lạ. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi tu vi lại có tiến bộ. Mặc Y Liễu Ngọc uống qua một ngụm trà, rất là kinh ngạc. Nghiêm Ngọc nghe kia là có chút đắc ý, đúng thế, ngươi sư đệ ta thế nhưng là trăm năm tiên tài hiếm thấy. Nghiêm Ngọc cười nói, không biết làm gì hắn vậy mà cảm thấy mình cùng Ngũ sư tỷ ngược lại là càng thêm chung đụng tới. Thôi đi, khoan đáp ý á. Mặc Y Liễu Ngọc đối với cái này liếc mắt. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi còn không có nói, ngươi đến ta nơi này làm gì rồi? Nghiêm Ngọc lần nữa cho Mặc Y Liễu Ngọc rót một chén trà nước. Mặc Y Liễu Ngọc tùy theo cũng là bưng lên, chỉ bất quá nhìn về phía Nghiêm Ngọc ánh mắt biến nhắm lại hết mắt, phản phất tại ấp ủ âm như gì. Ngươi đừng nhìn, lại nhìn ta cũng sẽ không cùng ngươi tỉ thí. Nghiêm Ngọc bị nàng lần nữa như thế xem xét, lập tức có chút sợ hãi lui lại. Nguyên lai là cái này, Mặc Y Dị Ngọc nghe được Nghiêm Ngọc kia phiên cao đàm khoát luận về sau, liền cảm giác kiếm thuật của hắn cũng hẳn là không tệ, cho nên cũng liền thường thường muốn theo hắn tỉ thí một phen. Mặc dù Mặc Y Dị Ngọc nói nàng sẽ đem tu vi áp chế giống như Nghiêm Ngọc, nhưng chính Nghiêm Ngọc có bao nhiêu cân lượng, chính hắn là biết đến. Nói một chút vẫn được, thật muốn động thủ, có thể sẽ bị đánh chết. Mà lại giảng đạo lý, hắn hiện tại liền ngay cả kiếm đều không có một thanh, làm sao tỉ thí? Cho nên khi mỗi lần Mặc Y Dị Ngọc đưa ra loại này vô lý thỉnh cầu, đều là bị Nghiêm Ngọc quả quyết cự tuyệt. Thôi đi, ai muốn cùng ngươi tỉ thí? Mặc Y Dị Ngọc gặp hắn bộ kia sợ dạng, mà lại mỗi lần đều là chậm rãi liền không có hào hứng. Chỉ là Mặc Y Dị Ngọc tiếp lấy chờ mong nói, đang chờ mấy tháng thời gian, Tần Phong Thành liền sẽ cử hành một trận Thịnh Đại Kiếm Đạo đại hội, đến lúc đó sẽ có vô số kiếm đạo tiền bối cùng các tông môn phái người mới đều sẽ đi nơi nào, thế nào có hứng thú sao? Mặc Y Dị Ngọc sau khi nói xong biểu lộ một trận si mê, nhìn bộ dáng kia tựa hồ đã là chìm vào kia tưởng tượng tràng cảnh bên trong đi. Bất quá dạng này kiếm đạo đại hội đối với loại này kiếm si tới nói tựa hồ là rất có dụ hoặc năng lực. Lau miệng sừng sắp lưu lại chất lỏng, Mặc Y Dị Ngọc cũng là vẫn đối với Nghiêm Ngọc đột nhiên nháy mắt, một độ ngươi hiểu đến biểu lộ. Nghiêm Ngọc nghe được tin tức này ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp chính là lắc đầu, khoát tay. Mặc Y Dị Ngọc nhìn xem Nghiêm Ngọc động tác, lập tức sững sờ, sau đó giống lớn nói đến, tại sao vậy? Đây chính là trăm năm một lần kiếm đạo đại hội, lần này cần là bỏ lỡ, vậy nhưng phải đợi 100 năm. Mặc Y Dị Ngọc chợt vỗ mặt bàn đến mức Nghiêm Ngọc làm giản dị cái bàn, trong nháy mắt liền đã mất đi cái chân, biến thành ba cái chân. Chén trà trên bàn cũng là tùy theo khuynh đảo, một chén bước lên khói trắng tản ra mùi thơm ngát trà ngon cũng là lãng phí. Bất quá cũng may Nghiêm Ngọc đã sớm chuẩn bị đem mình lì kia cho sách. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Nghiêm Ngọc nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là hồi báo mà đến lại là Mặc Y Dị Ngọc như là bị đạp cái đuôi mèo rừng nhỏ giống như ánh mắt. Nghiêm Ngọc né tránh ánh mắt, lập tức giải thích nói, kia Tần Phong Thành thế nhưng là tại chính một thiên đạo minh năm minh hội tụ mà đứng thành thị, mà chúng ta thế nhưng là ma giáo. Ma giáo ai, nếu bị phát hiện vậy coi như là chết không có chỗ trốn a. Nghiêm Ngọc ngữ trọng tâm trường nói với Mặc Y Dị Ngọc, muốn cho nàng cải biến ý nghĩ. Không đúng, nhát gan sợ phiền phức, thật không biết ngươi vì sao lại đối kiếm đạo có dạng này lý giải. Mặc Y Dị Ngọc cũng không lý giải, chỉ là lồng ngực chập trùng không ngừng. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu tự nhủ, một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần hùng vĩ như vậy khí thế người, lại là như thế, cũng là giận không chỗ phát tiết. Nghiêm Ngọc xoa bóp lấy cái mũi, hơi có vẻ ủy khuất nói, sư tỷ, ta nói với ngươi không phải một chuyện đi. Ngươi không cần nhiều lời, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tham sống sợ chết, xem ra ta nhìn lầm ngươi. Mặc Y Dị Ngọc đứng dậy, quay người liền đi, lập tức càng là quay đầu nói, trời không sinh ta Nghiêm Ngọc, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, câu nói này ngươi không xứng. Nghiêm Ngọc chỉ cảm thấy im lặng. Ngươi muốn thật muốn đi, chính ngươi đi là được thôi, vì sao cần phải kêu lên ta? Mà lại ta không muốn đi, ngươi vì cái gì giận đến như vậy nha? Sư tỷ ngươi nghĩ lại nha. Nghiêm Ngọc nhìn xem Mặc Y Dị Ngọc rời đi bóng lưng nói thầm một câu, đi thực sẽ chết. Mắt thấy Mặc Y Dị Ngọc ngự kiếm hóa thành một đạo lưu cầu vồng biến mất, Nghiêm Ngọc cũng là không nghĩ tới cái này sư tỷ tính cách làm sao như thế, chủ cá thở dài ở giữa, sau lưng chuyển đến két một tiếng. Nghiêm Ngọc lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Sương Nguyệt quần áo không chỉnh tề đứng tại mình trước cửa. Nghiêm Ngọc nghĩ đến Lãnh Sương Nguyệt ngủ lâu như vậy, lập tức thăm dò tính hỏi một chút, sư tỷ ngươi ăn mì sao? Chương 22, lịch luyện Lãnh Sương Nguyệt đứng tại cổng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm Ngọc cũng là cực kỳ tức thời đưa tới một chén trà nóng. Lãnh Sương Nguyệt cầm chén trà, lười biếng bộ dáng tựa hồ còn có mông lung buồn ngủ. Bất quá sau đó tại trà nóng phía dưới, cũng là khôi phục không ít. Đại sư tỷ, ngươi bây giờ không sao chứ? Lãnh Sương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút xuất thần giống như cùng hồi ức phát cái gì. Tối hôm qua là ngươi đem ta đưa tới. Hồi tưởng nửa ngày Lãnh Sương Nguyệt chỉ nhớ mang máng, mình giống như sự tình bị Nghiêm Ngọc một đường ôm tới, nghĩ tới đây mặt của nàng vậy mà đỏ lên. Nghiêm Ngọc nhìn Lãnh Sương Nguyệt đỏ mặt. Sau đó cũng là nghĩ đến Lãnh Sương Nguyệt nói chuyện hoang đường, lúng túng gãi đầu một cái, không có lên tiếng chỉ là ha ha cười đáp. Sau đó Nghiêm Ngọc vì không cho Lãnh Sương Nguyệt nghĩ quá nhiều, ngắt lời nói, tối hôm qua nghe ngươi nói cái gì Thụy Long Diên, thứ này thật có chút lợi hại như vậy. Lãnh Sương Nguyệt lập tức cũng là khôi phục sắc mặt, cái này Thụy Long Diên chính là từ vạn năm quy yêu thú huyết tinh luyện mà ra một loại mật thuốc, nếu là không có phòng bị đạo, đừng nói chi huyền cảnh chính là thông huyền cảnh người, cũng phải ngủ lấy một hồi. Vạn năm quy yêu, ngã sát liệt, xem ra cái này Vương Xuân Nhi vì ngủ mình, đây là tiêu hết cả tiền vốn. Phải biết giống yêu thú kia cơ hồ đều là lấy niên hạn đến quyết định giá trị của nó bao nhiêu, mà cái này vạn năm yêu thú càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng thời coi như ngươi gặp được cũng phải nhìn ngươi tại không có bỏ bệnh tình huống dưới, còn có hay không bản sự lưu lại chút gì. Tiểu sư đệ, ta tới. Đang lúc Nghiêm Ngọc cảm thán Vương Xuân Nhi thời điểm, Hoàng Thiến mà tùy tiện như là thoát tù đẩy thỏ con hướng phía mình nhỏ nhảy qua tới. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng không biết, mấy ngày nay sư phó trông coi ta tu hành, đều nhanh cho ta nhịn gần chết, mặt của ngươi có cái gì mới đồ ăn, nhanh hạ cho ta ăn. Vừa mới nói xong, Hoàng Tiến mà liền thấy được tại Nghiêm Ngọc cổng chức quần áo không chỉnh tề Lãnh Sương Nguyệt, lập tức liền biến như cái dịu dàng ngoan ngoan bé thỏ trắng, đại sư tỷ, ngươi cũng tại à? Thanh âm êm dịu nhu thuận đến cực điểm. Lãnh Sương Nguyệt gặp nàng cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nàng phảng phất giống như là không có phát giác được cái gì không đối, liền tiếp lấy cho Nghiêm Ngọc nói, vậy ta liền đi trước, lần sau ta tại tới tìm ngươi. Nghiêm Ngọc nghe tiếng cũng là lập tức chắp tay, sư tỷ đi thong thả. Vừa mới nói xong, Lãnh Sương Nguyệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Nghiêm Ngọc nhìn qua nơi xa biến thành chấm đen nhỏ, Lãnh Sương Nguyệt lần nữa ném ánh mắt hâm mộ. "Tiểu sư đệ, đại sư tỷ làm sao tại ngươi nơi này?" Nhìn xem Lãnh Sương Nguyệt đi xa về sau, Hoàng Thiến mà lúc này mới xin hỏi nói. Sau đó không đợi Nghiêm Ngọc trả lời, Hoàng Thiến mà liền hì hì cười nói, chẳng lẽ các ngươi làm tiểu nhân trong sách chuyện? Sau khi nói xong, còn đối Nghiêm Ngọc nhíu mày. Nghiêm Ngọc nhìn xem Hoàng Thiến mà trực tiếp kia là sạm mặt lại, nghe nàng càng là cảm thấy im lặng. Ngươi cái này cái đầu nhỏ đều đang nghĩ cái gì đâu? Nghiêm Ngọc không khỏi tức giận nói, đồng thời nghĩ thầm, xem ra chính mình có cần phải bất thời gian đi tàng thư các đem những cái kia không tốt thư tịch tất cả đều trở thu, liền để bọn chúng đến độc hại mình đi. Hoàng Thiến mà gặp Nghiêm Ngọc phản bác mình, quên mồm, hai tay chống nạnh, vậy ngươi nói đại sư tỷ vì cái gì quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại nhà ngươi cổng? Nhớ tới tối hôm qua, mình kém chút mất đi đồng trinh, Nghiêm Ngọc liền lung lay đầu, ai, một lời khó nói hết. Bất quá hắn cũng không có ý định cùng Hoàng Thiến mà giải thích. Sau đó Nghiêm Ngọc vì ngăn chặn cái này đông vấn tây vấn, nhất định phải biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Hoàng Thiến mà cũng là không có cách nào, liên tiếp cho nàng phía dưới ăn. Hoàng Thiến mà uống một bụng canh, liếm môi một cái, sờ lên bụng tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xem nàng ăn no sau, Nghiêm Ngọc cũng là để nàng đem mình đưa đến chủ phòng đi. Hoàng Thiến mà cũng là hỏi đến hắn vì cái gì đi chủ phòng, nàng lúc này mới chạy đến, mới không muốn sớm như vậy liền trở về. Đối với chuyện này Nghiêm Ngọc vẫn là không có giấu giếm, ta muốn trước thời gian ra ngoài lịch luyện một phen. Nghiêm Ngọc mặc dù muốn đang chờ hai ngày, chờ đến mình đột nhiên đến luyện thể bắt trọng cảnh đang nói, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền định ra hôm nay. Hoàng Thiến mà nghe Nghiêm Ngọc muốn đi, tiểu xảo tinh xảo mặt bên cạnh trong nháy mắt nâng lên khi đến, ngươi bây giờ mới luyện thể thất trọng cảnh giới, lịch luyện cái gì? Ai, một lời khó nói hết. Nói tới chỗ này Nghiêm Ngọc lần nữa lắc đầu. Sau đó hắn cũng là lần hai hỏi Hoàng Thiến mà muốn hay không tiện hắn, không đưa, hắn liền tự mình chạy tới. Dù sao hiện tại hắn đã là luyện thể thất trọng cảnh, sẽ không ở hướng trước kia đồng dạng. Mặc dù tiêu tốn thời gian hội trưởng nhiều như vậy, mắt thấy Nghiêm Ngọc kiên quyết như thế, Hoàng Thiến mà mặc dù không vui, cũng là đáp ứng tốt. Sau đó Nghiêm Ngọc để Hoàng Thiến mà chờ một lát mình một hồi. Chỉ gặp Nghiêm Ngọc trở lại phòng mình bên trong, thu thập một phen. Hắn nghĩ là, đi chủ phong cùng Nguyệt Y Lìa giao cáo biệt về sau, mình liền rời đi san núi, mặc dù thời gian là sớm chút, nhưng là thế giới như thế lớn, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Mà lại sớm một chút đi Chính Dương cung phụ cận đi dạo thu thập một chút điểm tình báo, đến lúc đó đối với mình làm nằm vùng cũng là tốt. Bởi vì có Lãnh Xương Nguyệt tiến hắn chữa vật một bài, thu thập ngược lại là cũng là mười phần đơn giản. Thứ gì hướng bên trong ném một cái là được. Nghiêm Ngọc sau khi thu thập xong, đi ra khỏi phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại tới. Mà Hoàng Tiến mà còn tại nơi xa, bĩu môi không vui. Nghiêm Ngọc cười khẽ một tiếng, lập tức giẫm đạp bên trên phi kiếm. Hoàng Tiến mà cũng không có giống thường ngày như thế trực tiếp ngự kiếm mà đi, mà là rất chậm bay động. Sư đệ, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Hoàng Tiến mà thận trọng nói, không có ngày xưa nghĩ như vậy đến cái gì liền nói cái gì khí thế. Tiểu sư tỷ, chờ ta đột phá tụ ngũ khí cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghiêm Ngọc ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thế nhưng là ngươi đi về sau, liền không ai chơi với ta. Hoàng Tiến mà thanh âm đột nhiên trở nên ủy khuất. Nghiêm Ngọc cũng là biết, tại cái này Cực Hoan Tông, mặc dù có nhiều như vậy sư tỷ, nhưng là các nàng nhưng đều là làm lấy mình sự tình, bình thường ngoại trừ sư phó Triệu Kiến tụ tập các nàng. Các nàng cơ hồ là sẽ không tương hô đi lại, cho nên Nghiêm Ngọc cũng là biết nếu như một người ở chỗ này tu hành cái vài chục năm hay là mấy chục năm, kia tâm lý phải là cô độc dường nào. Đột nhiên Nghiêm Ngọc cảm giác được trên mặt của mình có một điểm rát, không đợi hắn hỏi thăm, chỉ gặp bị đối với mình Hoàng Thiến mà đột nhiên lệnh một chút đầu. Động tác kia rõ ràng là đang sát lao nước mắt. Đứng ngay ngắn, ta phải thêm nhanh. Hoàng Thiến mà đột nhiên nói một tiếng, sau đó chỉ gặp nàng trên thân phát ra nhàn nhạt hoàng quang. Một cỗ linh lực cũng là trong nháy mắt rót vào nàng phi kiếm dưới chân. Nghiêm Ngọc cảm giác được mình gió thoảng bên thai âm thanh gào thét mà qua, con mắt vừa mới chớp động hai lần, cũng đã là đến chủ phong quảng trường trên bình đài. Ta hiện tại đã là chi huyền cảnh trung phẩm lợi hại đi. Hoàng Thiến mà đưa lưng về phía Nghiêm Ngọc rất là ngạo kiều nói, nhưng Nghiêm Ngọc biết vị tiểu sư tỷ này là không muốn để cho hắn thấy được nàng rơi lệ bộ dáng. Chương 23, rời núi Nghiêm Ngọc cũng không có nhìn thấu nàng, chỉ là đi qua vuốt vuốt đầu của nàng, không nói gì, sau đó yên lặng quay đầu rời đi. Hoàng Thiến mà phát giác Nghiêm Ngọc đi xa, thút thít run rẩy thanh âm cũng là ẩn ẩn kêu vang. Người ta rõ ràng vừa mới bắt đầu thích ngươi. Hoàng Thiến mà lau nước mắt, nhìn về phía đại điện, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Mặc dù mình cùng Nghiêm Ngọc không có nhận thức bao lâu, nhưng là tại cái này Cực Hoan Tông bên trong, Nghiêm Ngọc là một cái duy nhất có kiên nhận theo nàng chơi, mà lại hắn còn thường xuyên làm chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, có thể cho nàng chơi. Đi cùng với hắn Hoàng Thiến mà cảm thấy rất vui vẻ. Nghiêm Ngọc đi vào đại điện, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiến, thở dài. Nhưng là đây cũng là không có cách nào, chờ mình cầm tới Kim Dương Thụ bên trên Kim Dương Quả trở lại theo nàng đi. Đại điện bên trong, Nguyệt Y Lìa Giao vẫn là như là thường ngày đồng dạng từ từ nhắm hai mắt, nằm ngồi tại to lớn giường hình trên ghế ngồi. Nghiêm Ngọc nhẹ nhàng nâng đầu nhìn thoáng qua, không biết có phải hay không là đã lâu không gặp nguyên nhân, Nguyệt Y Lìa Giao sóng cả tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hướng kia nhìn đâu? Nghiêm Ngọc lập tức thầm mắng mình một tiếng, lập tức cung kính hô một tiếng, sư phó. Nguyệt Y Lìa Giao chậm rãi mở to mắt, ngựa khí có chút lười biếng, nhưng lại càng thêm gợi cảm mị hoặc. Tiểu Ngọc Nha, ngươi tìm vi sư là có chuyện gì không? Nghiêm Ngọc lần nữa không người bài đến, Đồ Nhi nghĩ hôm nay liền xuống núi lịch lãm. Hôm nay, Nguyệt Y Lìa Giao cũng là hơi kinh ngạc, nhưng ngươi bây giờ tu vi mới luyện thể thất trọng đỉnh phong, có phải hay không quá sớm chút? Phải biết bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Nguyệt Y Lìa Giao nghe nói như thế trong lòng cũng là đại hỉ. Lúc đầu nàng liền có ý hướng này, muốn cho Nghiêm Ngọc sớm một chút xuống núi, tắm một cái nội tình, trước tiên ở bên ngoài ở lại một thời gian là tốt nhất. Dù sao nội ứng thế nhưng là cái tinh tế sống, hơi không chú ý vậy coi như là cái chết. Thế nhưng là nàng lại không có lý do thích hợp, đúng lúc Nghiêm Ngọc chủ động đề cập, nàng làm sao không cao hứng?
Không sao, đệ tử tại Tam sư tỷ nơi đó biết được Chính Dương cung bên trong có một vật tuần dương, có thể giải sư phó hàn độc. Mà lại nơi đó còn có một đầu thiêu đốt lửa địa mạch vừa vặn thích hợp đồ nhi thuần dương chi thể, cho nên lần xuống núi này ta liền đem mục đích ổn định ở Chính Dương cung. Nghiêm Ngọc biết cái này, Lữ Khuynh Thành cho mình nói nhiều như vậy, phía sau tất có Nguyệt Y Lìa Giao chỉ điểm, cho nên hắn cũng là trực tiếp làm nói ra mục đích. Nguyệt Y Lìa Giao nghe nói về sau, lập tức lắc nhẹ ống tay áo, ta bên trong độc này, ngươi không cần lo lắng, Khuynh Thành dùng máu của ngươi đã làm ra không ít áp chế hàn độc đang lượng, mà lại cái này cửu âm hàn ma độc cũng bị ta loại trừ đa số. Nghe đến đó Nghiêm Ngọc vốn định chúc mừng một chút sư phó, tay còn không có nâng lên liền nghe được Nguyệt Y Lìa Giao nói tiếp. Ngươi đã lấy có dự định, vậy vi sư cũng không để lại ngươi, ngươi liền an tâm đi đi. Nghiêm Ngọc sớm biết Nguyệt Y Lìa Giao sẽ trả lời ứng sảng khoái như vậy, cho nên kia giơ lên vốn định chúc mừng sư phó tay lập tức cải thành, đa tạ sư phó. Sau đó Nguyệt Y Lìa Giao cũng là nghĩ đến Nghiêm Ngọc phải xuống núi lịch luyện, mà mình làm sư phó cũng là đưa một chút lễ vật. Chỉ gặp Nguyệt Y Lìa Giao nhẹ vung tay lên, ba loại vật phẩm liền xuất hiện tại Nghiêm Ngọc trước mắt. Nghiêm Ngọc nhìn xem màu hồng quan cầu, rất là hiếu kỳ. Nguyệt Y Lìa Giao dùng tay theo thứ tự chỉ vào giải thích cho hắn nói. Cái này kiện thứ nhất chính là ngàn năm kim cương tầm chỗ phun ra tơ tầm biên chế mà thành nội giáp pháp khí, không cần muốn linh lực tôi động, ngươi nhưng tùy thân mang theo, mà trong lúc này giáp cao nhất có thể lấy chống cự chi huyền cảnh đỉnh phong cao thủ toàn một kích, khi tất yếu có thể cứu ngươi một mạng. Nghe nói Nguyệt Y Lìa Giao giải thích, Nghiêm Ngọc đội vàng chạy đến kia giống như trong suốt tơ mỏng chế tạo mà thành áo lót trước. Tại hắn đưa tay thời điểm, quang bào vỡ vụn, áo lót cũng là rơi xuống trên tay Nghiêm Ngọc. Như tay trong nháy mắt vậy mà nhẹ như không có vật gì lại tơ lụa dị thường. Kia xúc cảm, đơn giản tuyệt. Như thế trọng bảo để Nghiêm Ngọc cẩn thận thu nhặt lên. Cái này kiện thứ hai. Nguyệt Y Lìa Giao dứt lời, một bản cổ pháp cũ kỹ sách liền bay đến Nghiêm Ngọc trước mắt. Nghiêm Ngọc đội vàng tiếp nhận, chỉ thấy phía trên mơ hồ biết vũ khí tụ thần phù lục bách khoa toàn thư. Đây là. Nghiêm Ngọc nhẹ nhàng lật qua một trang, lại là nhìn thấy mấy cái thình lình chữ lớn, người giấy hóa thân thuật. Trăm năm trước, có một ít cái gọi là danh môn chính phái đến đây tiến đánh ta san núi, thế nhưng lại đều bị sư tổ của ngươi đều tiêu diệt. Mà quyền này chính là lấy được chiến lợi phẩm. Như ngươi thấy, đây là tụ ngũ khí cảnh giới sử dụng. Chờ ngươi đến tụ ngũ khí cảnh giới về sau, ngươi liền có thể cảm ứng được linh lực chỗ, nhưng lại không thể đem bản thân mình xem như môi giới chỗ phóng xuất ra, mà lúc này liền cần một điểm ngoại lực, cho nên bản này phụ lục chính là ghi chép sử dụng chi pháp. Nghe được quyển sách này tác dụng, Nghiêm Ngọc càng là như nhặt được trí bảo, trong giấc mộng thuật pháp đang ở trước mắt, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Nghiêm Ngọc lập tức càng là nhiều lần hai trang, xúc địa thành tốn phủ, liệt diễm phủ, thần hành phủ, đại lực sĩ phủ, khinh mật phủ. Như thế đủ loại quả thực là nhiều không kể xiết, để hắn mừng rỡ như điên. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Trong sách này mặc dù ghi chép phù lục chế tạo cũng như thế nào phát họa cách sử dụng, nhưng là muốn chế tác một chương lại là khó càng thêm khó. Chứ không cần phải nói, ngươi có thể hay không một bút phát họa mà ra, liền bẹn bẹn nói đi bút làm họa ở giữa, ngươi có thể hay không đều đem linh lực phân bố tại đi đầu bút lông ở giữa, liền đã xem như hai chuyện. Lại càng không cần phải nói, ngươi có thể hay không hoàn thành một bước cuối cùng chú linh phong linh, mà lại chế tác phù lục nhất là hao tổn tâm thần, cho nên không thể cưỡng ép chế tác, vạn nhất cảm giác không đúng, liền lập tức đình chỉ. Ra khỏi núi bên trong cũng giống như vậy. Nguyệt Y Lìa Giao nhìn xem Nghiêm Ngọc cao hứng như thế kích động, cho nên cũng là nhắc nhở lấy hắn chú ý hạng mục. Đỗ Nhi nhất định ghi nhớ sư phó dạy bảo, tuyệt không miễn cưỡng làm việc, vạn sự nhất định lượng sức mà đi. Nghiêm Ngọc nghe Nguyệt Y Lìa Giao, cũng là hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lấy mình không nhẫn mại được tâm. Như thế liền tốt. Nguyệt Y Lìa Giao gặp Nghiêm Ngọc hiểu được mình, cũng là có chút an tâm nhẹ gật đầu. Cuối cùng này một kiện đồ vật, chính là đưa cho ngươi phối kiếm. Nguyệt Y Lìa Giao nói xong, cái cuối cùng quang cầu cũng là bay thẳng đến Nghiêm Ngọc trước mặt. Theo sóng ánh sáng vỡ tan, một thanh kiếm thân toàn thân vì tuyết trắng trường kiếm rơi xuống Nghiêm Ngọc trước mặt. Nghiêm Ngọc nhìn xem trường kiếm trong mắt cũng là lộ ra một điểm quang sáng, kia là không cầm được thích, khẽ bước trường kiếm, xúc cảm truyền ra, chỉ gặp trên vỏ kiếm điêu khắc thứ gì. Nghiêm Ngọc nhìn kỹ, lại là nhìn thấy trên trường kiếm tràn đầy điêu khắc mà ra đóa hoa, chủng loại nhiều, phảng phất bao hàm tiến vào vạn hoa. Kiếm này tên là Xuân Phong Đắc Ý, hạ phẩm linh khí, chính là ta lúc tuổi còn trẻ sử dụng với kiếm, liền cho ngươi. Linh khí. Nghiêm Ngọc hành sở trường bên trong nhẹ nhàng vuốt ve, mà trường kiếm vậy mà tại lay động, để Nghiêm Ngọc thậm chí có chút không cầm nổi. Cái này. Nghiêm Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Y Diệp Dao. Kiếm này cùng ta hồi lâu, lấy sinh linh biết. Nó đây là thích ngươi biểu hiện, không cần lo lắng nhiều. Hiện tại ngươi có lẽ không hiểu nó ý, nhưng là chờ ngươi đến tụ ngũ khí cảnh giới về sau, có linh lực có thể thử cùng nó câu thông câu thông. Nguyệt Y Lìa Giao cùng Nghiêm Ngọc giải thích. Sớm biết liền sớm một chút nói mình muốn sớm xuống núi lịch lãm. Ba kiện bảo vật rơi vào trong tay, Nghiêm Ngọc cảm giác cao hứng phi thường. Kia đồ nhi cái này xuống núi. Nghiêm Ngọc tay cầm Xuân Phong Đắc Ý, đối Nguyệt Y Lìa Giao không người cúi đầu, lập tức liền muốn tối lui. Vi sư tiễn ngươi một đoạn đường. Nguyệt Y Lìa Giao lần nữa phất tay, một cái màu hồng quang cầu trực tiếp bao vây lấy Nghiêm Ngọc bay lên. Nhớ kỹ rời núi bên ngoài. Còn không đợi Nguyệt Y Lìa Giao nói xong, Nghiêm Ngọc tại phấn cầu bên trong đứng vững thân hình, lần nữa không người cúi đầu. Nhất định lượng sức mà đi. Mặt khác ta ra ngoài lịch luyện sự tình, ta còn chưa nói cho mấy vị sư tỷ. Đến lúc đó còn xin phiền phất sư phó cáo chi mấy vị sư tỷ một tiếng. Dứt lời phấn cầu liền dẫn Nghiêm Ngọc trực tiếp từ đại điện bay ra. Chương 24, trên đường gặp ăn cướp phấn cầu mang theo Nghiêm Ngọc một đường phi hành tốc độ cao. Tốc độ so mấy vị sư tỷ phi kiếm còn nhanh không biết nhiều ít, chỉ gặp trước mắt đều là một mảnh tàn ảnh. Mỹ diệu cảnh sắc ở trong mắt Nghiêm Ngọc hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng mặc niệm số lượng,
Vừa vặn đếm tới 16, màu hồng phấn tiểu cầu đã là chậm lại. Theo trong lòng mặc niệm 17, phấn hồng tiểu cầu cũng là tùy theo vỡ tan, mà nghiêm ngọc thì là vững vàng rơi xuống. Cái này cỡ nào xa a? Nghiêm ngọc quay đầu nhìn lại, cho dù là dùng hắn luyện thể thất trọng cảnh thị lực nhìn lại, lại cũng chỉ là trông thấy xa núi dấu ở hoàn toàn mông lung trong mây. Mà cái khác mấy cái sơn phong thì đã là nhìn không rõ ràng. Quả nhiên là sư phó vừa ra tay, liền biết có hay không. Nghiêm ngọc mang theo hâm mộ, lập tức quan sát chính mình sở tại vị trí. Đây là một chỗ sơn đồi. Mà nghiêm ngọc chính đối diện chính là thân ở tại biển mây ẩn ẩn có thể thấy được xa núi, mặt sau thì là một mảnh rừng rậm. Nhìn qua cỏ dại rậm rạp không nhìn thấy có bất kỳ đường tắt rừng rậm, không biết vì cái gì nghiêm ngọc nghĩ đến một câu. Mặc dù rừng rậm không đường, nhưng là ta nguyện đẩy ra nó, tìm tới một con đường, cũng đi vào, làm cái thứ nhất khai khẩn hoang không người. Cái này rất triết học. Nghiêm ngọc yên lặng gật đầu không khỏi vì mình thông minh tài trí mà cảm thấy cao hứng. Nếu như mình không có bị xuyên việt tới qua, nhất định là một vị vĩ đại hiện đại bi tình chủ nghĩa thi nhân. Bất quá cho dù hắn cho là mình là vĩ nhân, nhưng cũng là nhất định phải bước ra một con đường tới. Nghiêm ngọc đi hướng cỏ dại rậm rạp không biết thông suốt hướng nơi nào đường nhỏ. Theo bước chân dần dần xâm nhập, rừng rậm cũng là che đậy đại bộ phận ánh nắng, để trong này có vẻ hơi âm u mà lại bởi vì mùa thu đến, có không ít lá cây đã sớm rơi xuống, sau đó ở tràn đầy nước ướt át thổ địa phía trên bắt đầu mục nát, một cô gây mũi mùi nấm mốc cũng là tràn ngập tại nghiêm ngọc cái mũi. Nghe đã quen các vị sư tỷ mùi trên người, nghiêm ngọc nơi đó chịu được mùi vị này. Lập tức không có cách nào, cũng là chỉ có đem đại sư tỷ còn sót lại tại chứa vật ngọc bài bên trong cái yếm lấy ra đỉnh đỉnh. Nghiêm ngọc làm một cái giản dị khẩu trang, sau đó hướng trên mũi một mang, đem túi tuyến một bó, quả nhiên một chút kia cố gây mùi hương vị liền biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chuyển biến thành một cỗ tỷ lòng người phi hương hoa mai vị. Ta quả nhiên là một thiên tài. Đối với cái này nghiêm ngọc phảng phất cũng không cảm giác xấu hổ, ngược lại là tán dương mình một chút. Làm xong hết thể về sau, nghiêm ngọc liền tăng nhanh bước hoạch. Bởi vì hắn nghĩ là đến trước lúc trời tối tìm chỗ đặt chân. Bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh, nghiêm ngọc ngược lại là không có đi bao nhanh, chỉ có một đôi có thể so với việt dã mổ tở công năng chân lại không thể phát huy tác dụng, cái này khiến hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá sau đó nghiêm ngọc lông mày bắt đầu thích chặt, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ đầy đủ xuyên thấu cái này tràn ngập mùi thơm giản dị khẩu trang mùi máu tươi, mà lại hắn cũng là nghe được một cỗ không hề tầm thường tiếng đánh nhau. Chỉ là đi nhìn một cái, hẳn không có chuyện gì đi. Lúc đầu không muốn xen vào chuyện bao đồng cũng nghĩ đi theo đường vòng nghiêm ngọc, bị hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt hấp dẫn. Có âm thanh nguyên mục tiêu, hắn cũng là xách nhanh tốc độ của mình, tại trong rừng cây không ngừng phi thân xuyên qua, tiêu tiêu sái thân ảnh, nhưng là rất có võ lâm cao thủ phong phạm. Thật là đẹp trai. Nghiêm ngọc mình cũng là bị mình cho mê đến. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, nghiêm ngọc cũng là nhanh đến mục đích, chỉ bất quá kia đánh nhau thân âm lại là biến mất hơn phân nửa. Rất hiển nhiên đã là sắp chuẩn bị kết thúc. Nghiêm ngọc lập tức đến lúc đó, trốn đến một cây đại thụ về sau, thu liễm lại khí tức tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, chân cụt tay đứt cũng là khắp nơi có thể thấy được. Từ trên những thi thể này chảy xuôi mà ra máu tươi, thậm chí tại mặt đất chỗ chúng chỗ tạo thành một mảnh vũng máu. Mà bây giờ chỉ gặp 20-30 cái khôi ngô đại hán cầm trong tay nhỏ máu lưỡi dao trở thành vây quanh hình dạng vây quanh 5 cái người mặc áo trắng người. Mà lại kia 20-30 đại hán trên đầu lại có một đạo hồng quang, mà lại đang không ngừng toát ra màu đỏ sương mù. Có như thế huyết khí, tất nhiên là người tu hành. Chỉ bất quá những người này phương pháp tu hành có thể là không chọn vẹn công pháp, không phải sẽ không tùy ý như thế toát ra màu đỏ sương mù. Phải biết những cái kia đều là thông qua tu luyện mà tạo ra chân quý huyết khí. Chỉ có giống bọn hắn loại này chỉ tu luyện không chọn vẹn pháp môn người không có cách nào khóa lại huyết khí, mới có thể tùy ý nó tan biến. Cho nên nhiều người như vậy cơ hồ tất cả đều là luyện thể nhất trọng cảnh người, có số ít mấy người là luyện thể nhị trọng cảnh. Khương Nhạn tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đem đồ vật cho giao ra, nói không chừng đại gia ta tâm tình tốt, liền không giết ngươi. Chỉ bất quá, đêm nay ngươi phải đem đại gia hầu hạ tốt. Cả người cao 1m8 tả hữu, bắp thịt cả người, tướng mạo hung hãn độc nhãn mặt thẹo, lúc này chính hèn mọn liếm láp đầu lưỡi hung hăng ngang ngược cười nói. Nghiêm Ngọc bị thanh âm của hắn hấp dẫn tới, nhìn trên đầu của hắn lại có 5 đạo hồng quang, mà lại chỉ có chút màu đỏ sương mù trôi qua. Hiển nhiên người này chính là cái này thổ phỉ lão đại rồi. Mà trước mặt hắn kia 5 cái người áo trắng, Nghiêm Ngọc nhìn một chút. 3 cái là luyện thể cảnh 2 trọng người, 1 cái là luyện thể cảnh 8 trọng, mạnh nhất là một cái luyện thể cảnh 4 trọng người. Chỉ bất quá cái kia luyện thể cảnh 4 trọng người, trên đầu hồng quang đang từ từ trở thành nhạt, hiển nhiên là bị trọng thương, sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng biến mất. Lại những người này tựa hồ cũng là hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Bởi vì bọn hắn trên đầu phiêu tán hồng khí xương mù vậy mà so cái kia độc nhãn mặt thẹo toát ra tiêu tán còn ít. Á thao, ngươi làm thật không sợ đắc tội ta thành Kim Lăng Thương gia. 5 người một người trong đó tuổi chừng 17-18 nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, tiến về phía trước một bước chỉ vào độc nhãn mặt thẹo hung tợn nói. Tiểu thư, loại này không có chút nào nhân tính ác nhân không cần cùng hắn nhiều lời, để cho ta cuốn lấy hắn, ngươi đi trước. Trong 5 người một người trung niên nam tử gào thét lớn đứng dậy. Chỉ bất quá hắn trên người có mấy đầu dữ tợn vết sẹo, làm máu me khắp người, mà lại vừa thả ra một đôi lời ngoan thoại, liền một mực đột nhiên ho ra máu. Mục thúc. Kia bị gọi vào Khương Nhạn nữ tử, nhìn thấy một màn này vội vàng đi đỡ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng là biến phi thường xuất ruột, lộ ra không biết làm sao. Nghiêm Ngọc thấy một màn, lập tức lắc đầu nhà danh đến. Như thế sẽ sắp xếp bọn hắn, ngươi cân nhắc qua cái khác 3 vị huynh đệ cảm thụ sao? Không nhìn thấy 3 vị huynh đệ đã run rẩy không thành lời rồi. Không có chút nào nhân tính. Ha ha, nói không sai, ta nếu là không có chút nào nhân tính người, làm sao có thể sợ Kim Lăng Khương ra đâu. Ác Thao vừa mới nói xong, liền đem khoác lên trên vai quỷ đầu đại đao huy vũ một chút, mà bên cạnh hắn một viên to bằng miệng chén cây cối cũng là tùy theo bị của hắn một đao chặt đứt. Kéo lâu như vậy, cũng nên để các ngươi lên đường. Ác Thao tiếng nói lạnh lẽo lập tức hướng bọn hắn đi đến, khí thế chân, bị Hù Khương gia năm người liên tiếp lui về phía sau. Ác Thao, ngươi không được qua đây. Ngươi nếu là phía trước tiến một bước, ta liền đem tụ khí đan ăn, dạng này ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Khương Nhạn nói liền lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ tử đàn, mà lại từ kia tử đàn về màu sắc nhìn, chí ít cũng là ngàn năm. Nghe được Khương Nhạn nói ra câu nói này, Ác Thao bước chân hơi dừng lại. Khương Nhạn gặp có hiệu quả, cũng là đem gỗ tử đàn hộp hướng phía trước một cầm, một độ ngươi nếu là tại đi một bước, ta thật sự làm tư thế. Thế nhưng là làm sao biết, Ác Thao đột nhiên cười ha hả.